Chương 391, thân phận Tô Ti, Dạ Du Đăng Châu. Trên bàn ăn phòng Huyền Linh thấp thỏm nhìn Lý Trị, mà một bên bọn người hầu đã bị phòng Huyền Linh xua tan. "Bệ hạ, cơm này món ăn ngài còn ăn được thói quen sao?" Phòng Huyền Linh hỏi như thế nói, muốn biết rõ Lý Trị ở hoàng cung bên trong ăn, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất danh chủ thực vật. Vì vậy phòng Huyền Linh rất lo lắng Lý Trị sẽ ăn không quen nơi này cơm nước. Bất quá hiển nhiên Lý Trị liền trong quân lương thực phụ cũng ăn được, chớ đừng nói chi là cái này chăm chú chuẩn bị mỹ vị món ngon. Nhìn phòng Huyền Linh căng thẳng dáng dấp, Lý Trị liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hy vọng ở trước mặt người thời điểm hắn có thể khắc chế chính mình, không phải vậy thân phận chẳng phải là liền bại lộ sao? "Được, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi là lớn đường thừa tướng. Mặc dù chỉ là tiền nhiệm đại đường thừa tướng, nhưng đối với ta cái này phổ thông thế gia công tử, ngươi cũng không thể biểu hiện quá mức tôn trọng. Nếu là phòng Huyền Linh đặt ở hậu thế, tuyệt đối là kém cỏi nhất diễn viên bên trong. Làm đại đường thừa tướng, thời đại này thông minh nhất người bên trong. Thế nhưng không nghĩ tới, phòng Huyền Linh đang diễn trò phương diện này như vậy kém cỏi. Vừa nãy cũng chính là những tên kia so sánh buồn, không phải vậy đổi lại một ít người thông minh, chẳng phải là đã sớm đoán ra Lý Trị thân phận chân thật. Kỳ thực Lý Trị không biết là trừ Mai Trường Tô cùng với Diệp Cô Thành chờ hệ thống nhân vật ra, rất nhiều người đối với Lý Trị vẫn là mang theo một chút sợ hãi. Dù sao Lý Trị là đại đường thiết huyết hoàng đế, xung quanh quốc gia bị hắn giết không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên cũng không phải hắn trực tiếp giết, nhưng tất cả đều là bởi vì Lý Trị một câu nói, một đạo mệnh lệnh tạo thành trăm vạn thương vong. Vì lẽ đó phòng Huyền Linh đối với Lý Trị vẫn là mang theo một tia hoảng sợ, điều này cũng dẫn đến hắn vô pháp ở Lý Trị trước mặt diễn tốt. Lý Trị cũng không thể cưỡng cầu cái gì, đây cũng là tại sao hắn không muốn trực tiếp thiên hạ tuyển phi nguyên nhân. Bởi vì những cái phi tử ở biết rõ Lý Trị thân phận chân thật thời điểm, đều sẽ ôm đủ loại mục đích, hoặc là trực tiếp đối với Lý Trị sản sinh hoảng sợ. Lời như vậy là không có một chút nào cảm tình, các nàng cũng chỉ có thể làm Lý Trị đồ chơi. Lý Trị tuyệt không cho phép chính mình hậu cung biến thành hậu thế phim truyền hình bên trong như vậy, vì lẽ đó hắn vẫn từ chối các đại thần thiên hạ tuyển phi yêu cầu. Ăn xong một cơm, Lý Trị liền chuẩn bị ra ngoài tốt tốt du ngoạn một hồi, dù sao đi tới Trịnh Châu thành, nơi này là nổi danh văn phong cổ thành, đương nhiên phải tốt tốt xem lướt qua một phen. "Mục công tử cần phái một ít thuộc hạ theo ngươi sao?" Phong Huyền Linh hỏi như thế nói, hắn còn là lo lắng Lý Trị an toàn. "Không có chuyện gì, có cô thành theo ta sẽ không sẽ có vấn đề." Lý Trị nói như thế, chỉ cần có Diệp cô thành, thực lực của hắn cũng không yếu. Không có mấy bạn đại quân vây quanh, căn bản là đừng nghĩ xúc phạm tới bọn họ. Mà cái này Đăng Châu thế nhưng là đại đường phúc địa nha, nơi này quân đội làm sao có khả năng sẽ tùy tiện điều động mấy bạn. Dù sao Lý Trị đối với quân đội trưởng không đã đến một cái rất mạnh mức độ, coi như là một vị đại tướng quân, cũng vô pháp dễ dàng điều động đại quân. Cái này chính là quân chính phân ra chỗ tốt, quân đội chỉ sẽ nghe theo Lý Trị mệnh lệnh, mặc dù nói phòng Huyền Linh rất là lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn còn đồng ý hắn không đồng ý không được à, Lý Trị là hoàng đế, hắn chỉ là hoàng đế thuộc hạ. Vì lẽ đó Lý Trị cố ý muốn xuất đi du ngoạn, hắn cũng không thể chống đối. Bất quá cuối cùng phòng Huyền Linh vẫn kiên trì một hồi, để Lý Trị phía sau nhiều bốn cái hộ vệ. Cái này bốn cái hộ vệ cũng là tới từ Huyền Giáp quân tinh nhuệ, lần này ở bề ngoài là bảo vệ phòng Huyền Linh trở lại Đăng Châu, nhưng trên thực tế chính thức người giám hộ hay là Lý Trị. Bằng không, coi như là bị 10 phần quan tâm đại đường thừa tướng, cũng chưa chắc có thể được Huyền Giáp quân lớn nhất binh lính tinh nhuệ bảo hộ. Đương nhiên, rất nhiều người bọn họ là nhìn không ra, Huyền Giáp quân binh lính nếu không phải ăn mặc cái kia rõ ràng Huyền Giáp quang minh khải đó là tự nhiên nhận không ra. Chỉ là đi theo phía sau bốn cái cao to lực lượng hộ vệ, vừa nhìn chính là thân phận bất phàm. Cho nên khi Lý Trị đi ở trên đường cái thời điểm, xung quanh bách tính nhìn bên cạnh hắn có bốn cái hộ vệ cùng với Diệp Cô Thành tùy tùng, đều sẽ cách xa xa, chỉ lo treo chọc thị phi. Lý Trị có một ít bất đắc dĩ, cho dù là đến bây giờ, phổ thông người dân đối với thiếu gia nhà giàu công tử ấn tượng vẫn như cũ không phải là rất tốt. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ như vậy cũng là chính xác, bởi vì những cái thế gia công tử xác thực yêu thích ước hiếp lương thiện. Mặc dù nói hiện tại tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu sẽ không tồn tại. Chỉ nói là bọn họ ước hiếp từ loại kia ở bề ngoài chèn ép, biến thành giữa hai lông mày căm ghét cùng với khinh bỉ. Khi thực loại này đến từ chính tự tôn cùng với trong lòng ước hiếp mới là kinh khủng nhất. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi, khó nói ngươi có thể thiết lập một cái pháp luật, không cho phép khinh bỉ người khác, không nhìn người khác, cười nhạo người khác sao? Vì lẽ đó đại đường dân chúng đối với những cái công tử nhà giàu cũng có bao xa liền rời đi bao xa. Nếu là vô duyên vô cớ treo chọc đến bọn họ, lúc đó thêm ra hai, không rất nhiều chuyện bưng, cho gia đình mình mang đến phiền phức. Được, bốn người các ngươi đi xa một điểm, ở trong bóng tối hộ vệ đi, như vậy bốn công tử còn thế nào đi dạo phố a? Lý Trị xoay người, rất bất đắc dĩ đối với cái kia bốn cái hộ vệ nói. Hắn vẫn thường thường sẽ đi Huyền Giáp quân quân doanh, vì lẽ đó cùng những này Huyền Giáp quân các tướng sĩ vẫn tương đối quen biết. Vâng, bốn cái tướng sĩ cũng là so sánh hiểu biết Lý Trị. Nếu Lý Trị cũng nói như vậy, cái kia tốt nhất hay là không muốn ở bề ngoài theo. Bằng không nói Lý Trị vừa giận, cái kia hậu quả khó mà lường được. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạng, chương 4. Khảm, chia sẻ. Chương 392, Phồn Hoa Đăng Châu, câu đối trận đấu. Cái này Đăng Châu thành thật đúng là náo nhiệt a. Lý Trị nói như thế, hành tẩu ở Đăng Châu thành đường đi bên trên, cũng có thể nhìn thấy hai bên đường lớn tràn đầy cửa hàng săn sát, dù cho hiện tại đã là ban đêm, nhưng như cũng vẫn là tiếng người huyên náo. Đăng Châu xem như một cái khá lớn châu phủ, mà bên này văn nhân mặc khách đông đảo, vì lẽ đó sống về đêm đối lập cũng phải phong phú một điểm. Một mực hành tẩu không lâu lắm, liền tới đến một chỗ vận hà bên. Nhìn cái kia vận hà bên trên từng chiếc tiểu hoa thuyền, liên tục cắt tới vạch tới ở cái kia trên hoa thuyền có từng cái văn nhân mặc khách, bọn họ toàn bộ trên người mặc một bộ học sĩ phục, ở phía trên ngâm thơ tác đối, rất tốt tiêu sái. Vậy cũng là Đăng Châu một cái đặc sắc đi, dù sao bên này đại nho đông đảo, rất nhiều đến từ đại đường các nơi các học sinh đều sẽ đến bên này đi học. Mà bọn họ thích nhất làm việc chính là tốn năm tụm ba hảo hữu hẹn ở cùng một nơi, với cái này Đăng Châu vận hà trên ngâm thơ làm phú. Hừm, phía trước phát sinh cái gì? Làm sao có một chút ầm ĩ? Lý Trị hiếu kỳ hỏi. Công tử đợi một chút, thuộc hạ đi vào nhìn. Diệp Cô Thành đối với Lý Trị nói xong, làm 24 giới liền hướng phía trước cầm ý đám người bên trong chen tới. Không lâu lắm, Diệp Cô Thành liền trở về. Khởi bẩm thiếu gia, phía trước thật giống ở cử hành cái gì hoạt động. Hình như là đối câu đối, vì lẽ đó rất nhiều văn nhân mặc khách cũng tụ ở bên kia. Lý Trị nhất thời gật gù. Đối câu đối, đây là hoa hạ dân tộc từ xưa tới nay liền có đồ vật, mỗi khi gặp ngày hội đều sẽ có loại hoạt động này. Mà một ít tiên cổ tuyệt đối, thế nhưng là khiến người ta ký ức chưa phai a. Lý Trị lập tức liền đến hứng thú, ở Diệp Cô Thành hộ tổng dưới, liền đến đoàn người trước đó. Chỉ thấy tại phía trước có một cái cự đại võ đài, xem bộ dáng là lâm thời dựng, nhưng là có vẻ rất là hoa lệ. Cái này võ đài là nằm ở một quán rượu trước đó. Nghĩ đến cái này hoạt động chính là tiểu lâu này tổ chức đi. Hướng về bốn phía nhìn tới, chỉ thấy ở bốn phía, từng cái trên người mặc học sĩ phục các học sinh cũng mong mỏi cùng trông mong, đối với hoạt động hoặc là cái này câu đối trận đấu hiếu kỳ không ngớt. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới võ đài. "Chư vị, hôm nay là ta Hương Hoa Lầu xây dựng 10 năm tròn lễ mừng. Vì vậy vì là báo đáp đại gia cho tới nay, ta Hương Hoa Lầu chuẩn bị xây dựng một hồi câu đối trận đấu. Hoan nên mọi người nhảy nhót tham dự, cuối cùng văn quan quần hùng được khôi thủ đều sẽ bị ta Hương Hoa Lầu tặng cho phong phú trao giải." Trung niên nam tử hẳn phải là cái này Hương Hoa Lầu lão bản, có thể làm ăn, khẩu tài cũng không sẽ sai, khiến mọi người cũng đều có một ít hứng thú cùng với tham dự suy nghĩ. Mặc dù nói kỳ thực phần lớn người đối với cái này cái gọi là khen thưởng cũng không có bao nhiêu khắc cầu, thế nhưng đối với cái này cái văn quan quần hùng phong hào, đại gia vẫn là hết sức lưu ý. Dù sao từ xưa tới nay, văn không đệ nhất, võ không có đệ nhị, đại gia lưu ý là cái tên này cũng không phải cái kia cái gọi là ban thưởng. Vì lẽ đó chỉ là đối với sắp bắt đầu trận đấu, rất nhiều người cũng nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể đoạt giải nhất, cũng hy vọng có thể nhất minh kinh nhân. Dù sao nơi này là Đăng Châu, là nổi danh văn hóa cổ thành, nếu là ở nơi này có thể được vô cùng tốt danh tiếng, vậy đối với tương lai tiền đồ cũng là mười phần hữu dụng. Chí ít ngươi sẽ nhận được lớn bao nhiêu nho gợi ý, nếu là đối ra một cái rất tốt câu đối, hay là còn sẽ bị một ít đại nho thu làm đệ tử, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, tiền đồ sáng lạ. Ôm suy nghĩ này, mọi người đều bắt đầu mong đợi, đối với đón lấy đối luyện trận đấu cũng nắm chắc phần thắng. Lý Trị cũng là hứng thú mười phần. Ngược lại đi ra vui lùa một chút cũng không sai, huống hồ hắn còn không có đã tham gia câu đối trận đấu đây. Hương Hoa Lầu trưởng quỹ từ phía sau lấy ra một cái hộp bằng giấy tử, sau đó quay về đại gia nói: "Chư vị, cái này trong hộp giấy là ta Tuân Bay tiên sinh viết hạ lên liền. Coi như ta đọc lên một câu thời điểm, đại gia có thể nhảy nhót trả lời. Cuối cùng người nào đối với nhiều nhất, đặc sắc nhất, liền có thể trở thành kim muộn khôi thủ." Tất cả mọi người là gật gù, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Thật không nghĩ tới cái này câu đối trận đấu bế trên, cư nhiên là Tuân Bay tiên sinh ra. Đây chẳng phải là nói, nếu là bọn họ đối với gia đặc sắc câu đối, liền sẽ bị Tuân Bay tiên sinh chú ý tới. Muốn biết rõ tại đây Đăng Châu thành, Tuân Bay tiên sinh danh khí thế nhưng là mười phần lớn, coi như là Đường Kim thừa tướng phòng Huyền Linh cũng là Tuân Bay tiên sinh môn hạ đi ra. Nếu là bọn họ có thể được Tuân Bay tiên sinh xem nặng, thậm chí trở thành Tuân Bay tiên sinh đệ tử, đây chẳng phải là liền biến thành đại đường thừa tướng phòng Huyền Linh sư đệ sao? Lời như vậy sẽ không được phòng Huyền Linh trợ giúp. Nếu thật sự được phòng Huyền Linh trợ giúp, đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Ôm như vậy 300 suy nghĩ, tâm tình mọi người cũng kích động lên. Tất cả mọi người là vạn phần chờ mong, thậm chí đã bắt đầu dục cái này trưởng quỹ mau mau bắt đầu đi. Trưởng quỹ nhìn thấy đại gia dáng dấp cũng là thỏa mãn gật gù, kỳ thực hắn sở dĩ có thể được Tuân Bay tiên sinh ra với trên, chủ yếu vẫn là bởi vì trong nhà lão nhân cùng Tuân Bay tiên sinh từng có một đoạn thiện duyên. Bằng không, Tuân Bay tiên sinh thân phận địa vị làm sao sẽ tùy tiện cho một cái tiểu lâu hoạt động, viết cái gì vế trên đây? Đại gia nghe rõ, thứ nhất vế trên gọi là rượu nóng không cần phải canh đắp canh. Nương theo lấy trưởng quỹ dứt tiếng, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Những cái các học sinh đều là cao mày đăm chiêu, hiển nhiên chỉ là cái này cái thứ nhất vế trên liền đem bọn họ làm khó. Lý Trị lại là lắc đầu một cái, đây là Tuân Bay tiên sinh, tuy nhiên học vấn không sai, nhưng đối với Lý Trị mà nói cũng không tính là gì, dù sao có hệ thống Lý Trị, trời sinh trên là thuộc về một cái không gì làm không được hắc. Ở tất cả mọi người cao mày đăm chiêu thời điểm, Lý Trị đột nhiên không lưỡng lự liền hô một tiếng. Sành mát vô dụng quạt gió cửa sổ. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 5. Khảm, chia sẻ. Chương 393, đặc sắc tuyệt luân, thiên cổ tuyệt đối. Lý Trị thanh âm mười phần đột ngột, bởi vì ở mọi người đều còn nghi vấn thời điểm, hắn lại liền trực tiếp hô lên bề dưới. Được. Vị công tử này đại tài, bất quá công tử lạ mặt, thật giống không phải là Đăng Châu nhân sĩ chứ. Hương Hoa Lầu trưởng quỹ nói như thế. Lý Trị gật gật đầu nói, ta đến từ Trường An, là Trường An nhân sĩ, lần này là tới Trịnh Châu du ngoạn. Trưởng quỹ kia gật gù, Đăng Châu mặc dù nói là văn hóa cổ thành, nhưng người cũng không phải rất nhiều. Như là loại này có tài hoa người trẻ tuổi, đồng dạng hắn đều là nhận thức, thế nhưng Lý Trị hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn cũng suy đoán ra Lý Trị là đến từ người bên ngoài. Chư vị còn có càng tốt hơn vế dưới sao? Nếu là có, không ngại lấy ra cùng vị công tử này so sánh một chút. Trưởng quỹ nói như thế. Tất cả mọi người là lắc đầu một cái, cẩn thận trầm ngâm một phen, phát hiện Lý Trị vế dưới đối với được 10 phần không chê vào đâu được, bọn họ không bằng vậy. Thấy không có người nói nữa, trưởng quỹ liền gật gù. Vị này đến từ Trường An công tử trước phải một phần, bất quá có thể hỏi một hồi công tử họ gì tên gì sao? Lý Trị gật gật đầu nói, gọi ta Mục Tử Hoàng liền có thể. Tất cả mọi người là trong miệng nhẹ giọng lặp lại một lần, không tự chủ được đem danh tự này đi nhớ. Dù sao tại đây Đăng Châu thành, ngoa hổ tàng long, không chắc tương lai liền sẽ có vị nào học sinh thăng chức rất nhanh trở thành triều đình quan lớn. Được, vậy chúng ta liền bắt đầu tiếp theo đôi câu đối đi. Trưởng quỹ nói xong, lập tức lại từ trong hộp móc ra một bộ về trên. Thanh Sơn không mực tiên thu vẽ. Trưởng quỹ đem lên liên đọc lên, nhất thời toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Quả nhiên không hổ là Tuân Bay tiên sinh xuất ra về trên, thực sự đẹp như tranh nha, bất quá cái này độ khó khăn cũng quá cao đi, có học sinh nói như thế, lại khen tặng Tuân Bay tiên sinh, cũng chỉ ra không phải là bọn họ thực lực quá kém, mà là Tuân Bay tiên sinh quá lợi hại, dẫn đến bọn họ đáp không lên. Tất cả mọi người là ngay cả âm thanh tán thành. Chư vị công tử khó nói liền không có ai biết về dưới sao? Trưởng quỹ hỏi như thế nói. Thời gian tĩnh lặng một lúc, nhưng đều không có người đứng ra nói ra về dưới, xem ra cái này một bộ vế trên sắc thực làm khó không ít người, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể có người đối được. Đương nhiên, hay là để bọn hắn về nhà tốt tốt nghiên cứu một phen, còn có thể đối với ra không sai về dưới, nhưng ở nơi này để bọn hắn liền như là bảy bức thành thơ giống như vậy, cấp tốc nghĩ ra một bộ hoàn mỹ về dưới, hay là quá khó khăn. Đồng dạng câu đối trận đấu, nơi nào sẽ có như vậy cao thâm vế trên a? Bất quá nghĩ đến đây là Tuân Bay tiên sinh xuất ra vế trên, đại gia cũng là như mà. Ai cũng biết rõ Tuân Bay tiên sinh công chính như mình, coi như là làm một cái tương đối bình thường hoạt động, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nắm loại kia hạ cấp câu đối đi ra. Vậy Mục công tử, không biết ngài có phải không có về dưới? Trưởng quỹ hỏi như thế nói, nếu là không người đối với ra, vậy này một bộ vế trên cũng chỉ có thể ẩn sâu. Lý Trị trầm ngâm một hồi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi đọc lên một câu. Nước chảy không dây cung vạn cổ cầm. Làm Lý Trị đọc ra cái này một bộ vế dưới thời điểm, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người bị cái này một bộ vế dưới sợ kinh diễm. Đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới lại vào giờ phút này nghe được như vậy tươi đẹp về dưới. Một cái học sinh nói như thế, chỉ cần là hiểu được học vấn cũng biết, Lý Trị cái này một bộ về dưới đúng là cỡ nào hoàn mỹ. Thanh Sơn không mực thiên thu vẽ, nước chảy không dây cùng bạn cổ cầm. Ta thiên a, đây tuyệt đối là một bộ thiên cổ tuyệt đối. Không nghĩ tới, chúng ta lại có hạnh tận mắt nhìn đến thiên cổ tuyệt đối sinh ra. Một cái học sinh nói như thế, tâm tình của hắn hết sức kích động. Chỉ cần là nghiên cứu học vấn người, đối với cái này loại sinh ra thiên cổ tuyệt đối, cùng với thiên cổ câu thơ đều là mười phần nóng lòng cùng với nhiệt tình. Vào giờ phút này, Lý Trị coi như là hoàn toàn bị toàn trường người quan tâm, vừa nãy coi như là hắn đối với gia thứ nhất vế trên, thế nhưng cái kia cũng không tính là cái gì, bởi vì vừa nãy Lý Trị niệm cái kia một bức vế dưới mức độ coi như là không sai mà thôi. Mà câu này nước chảy không dây cùng bạn cổ cầm, tuyệt đối là 10 phần kinh diễm vế dưới, cùng vế trên hấp dẫn lẫn nhau, đủ để danh truyền thiên cổ. Có thể nói Lý Trị lơ đãng trong lúc đó liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm ra. Mà lúc này ở trong đám người có một cái nữ giả nam trang thiếu nữ đang quan sát Lý Trị. Ở nàng bên cạnh đồng dạng là một cái nữ giả nam trang nha hoàn, thấp giọng với thiếu nữ kia nói: "Tiểu thư người này rất lợi hại a." Ở trong phủ thường thường nghe lão gia đọc lên câu nói kia về trên, nhưng coi như là lão gia già vô pháp nghĩ ra hoàn mỹ về dưới, không nghĩ tới hắn lại như vậy dễ như ăn cháo liền đối với đi ra. Nha hoàn nói như thế, nghe nàng nói như thế, lập tức liền biết tên thiếu nữ này là thân phận gì. Về trên là Tuân Bay tiên sinh xuất ra, tốt, vậy hắn trong miệng lão gia tất nhiên chính là Tuân Bay tiên sinh, tên thiếu nữ này chỗ mã dáng ngọc yêu kiều, nói vậy chính là mọi người trong miệng cái kia Tuân gia tiểu thư đi. Thiếu nữ kia vẫn chưa nói chuyện, chỉ là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Lý Trị. Này tấm vế trên nàng tự nhiên mười phần hiểu biết, coi như là nàng cũng nghĩ ra rất nhiều về dưới, nhưng đều không có bị gia gia thừa nhận. Trực giác nói cho nàng, Lý Trị xuất ra cái này một bộ về dưới tất nhiên là hoàn mỹ, nhất định có thể được gia gia thừa nhận. Nàng đều hết sức tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là người phương nào, mà Lý Trị lại bị cho rằng là thiếu niên. Bất quá xác thực như vậy, lớn lên quá mức non nớt, thấy thế nào cũng không như là 18-19 tuổi người. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ, chương 1. Khảm, chia sẻ. Chương 394, khai trương thiên bờ ngựa. Kỳ dị người bên trong lòng. Vị này Mục công tử về dưới đại gia cũng không có ý kiến chứ? Đủ để xưng là tuyệt đối chứ? Phương Hoa lầu trưởng quý nói như thế. Mặc dù nói hắn là một cái người làm ăn, nhưng hay là bởi vì tổ tiên cùng Tuân gia có một ít quan hệ, nhà hắn coi như là nửa cái thư hương thế gia, vì lẽ đó hắn cũng có thể nghe ra cái này một bộ câu đối tuyệt đối sát thực thừa. Đông đảo tài tử đều là lắc đầu một cái, nơi này là Đăng Châu, ở đây tài tử, vậy cũng có bản lĩnh thật sự, bọn họ sẽ không che giấu lương tâm mình nói chuyện. Cái này một bộ câu đối tuyệt đối cũng coi là thiên cổ tuyệt đối, bọn họ mười phần tâm phục khẩu phục. Mục công tử tài hoa khiến người ta khâm phục, như vậy câu đối coi như ta trầm tư suy nghĩ cũng chưa chắc có thể nghĩ ra, nhưng Mục công tử chỉ là khuynh khắc liền đối với ra về dưới, thật sự khiến người ta thán phục. Một cái tài tử nói như thế, tất cả mọi người là theo tiếng tán thành. Lý Trị thỏa mãn gật gù, cái này Đăng Châu, này Sơn Đông không hổ là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nơi này học sinh đại bộ phận đều có những nơi khác không có tố chất. Bọn họ đạo đức tốt, cùng những cái tự cao tự đại cái gọi là văn nhân không chút nào cùng. Cho tới đại đường các nơi thư viện, kỳ thực phần lớn giáo sư cũng là tới từ Sơn Đông đại nho môn hạ. 300 mặc kệ lịch sử làm sao đánh giá, chí ít ở Lý Trị nơi này, những này Sơn Đông đại nho đối với đại đường giáo dục sự nghiệp cung cấp rất lớn trợ giúp. Bằng không nói Lý Trị sẽ khuất thân đến đây tham gia Tuân Bay tiên sinh thọ yến sao? Coi như là che giấu thân phận, nhưng nếu là không có đối với Tuân Bay tiên sinh tôn kính, hoặc là cảm tạ, Lý Trị như vậy thân phận tôn quý người, vì sao sẽ đích thân đến đây? Đối với Lý Trị mà nói, giáo dục đại nghiệp còn hơn quân sự còn trọng yếu hơn, bởi vì đây là vì là đại đường tương lai bồi dưỡng nhân tài, nếu là đại đường tương lai cũng không có nhân tài, cái kia quốc gia này liền nhất định phải diệt vong. Vì lẽ đó Lý Trị đối với Tuân Bay tiên sinh vẫn tương đối tôn kính. Lúc trước cái thứ nhất đứng ra chính mình thiên hạ đại nho chính là Tuân Bay tiên sinh, lúc trước khi biết Lý Trị muốn xây dựng đại đường thư viện thời điểm, lớn bao nhiêu nho hoặc là kiến thức thế gia đều là nghĩa chính ngôn từ phản đối. Bởi vì bọn họ nắm trong tay thiên hạ học vấn, bọn họ không hy vọng Lý Trị đem học vấn tặng thiên hạ, để vô số người cũng có thể học tập, như vậy bọn họ đặc tù không phải không tồn tại sao? Thế nhưng Lý Trị liên tiếp phiên cử động, đem bọn hắn triệt để phá tan. Đầu tiên Lý Trị làm ra kỹ thuật làm giấy cùng với in chữ rời thuật, cả hai cái kỹ thuật trực tiếp để thư tịch trở thành không quá chân quý đồ vật, toàn thiên hạ bách tính cũng có thể mua được thư tịch. Như vậy tri thức là có thể liên hệ khắp thiên hạ. Mà Lý Trị cuối cùng lại càng là tổ chức đại đường thư viện, để đại đường bọn nhỏ có thể miễn phí tiến vào thư viện học tập, đồng thời còn có các loại lao sư đại nho giáo dục. Thế nhưng bọn họ tự tin đoàn kết, không có bất kỳ cái gì một vị đại nho đồng ý đi làm lao sư, giáo dục những cái bình dân tử đệ. Cũng chính là Tuân Bay tiên sinh đứng ra, dẫn đến Sơn Đông đại nho bên trong, hắn rất nhiều môn sinh có người cũng đứng ra Lý Trị, cuối cùng đại đường thư viện có thể làm. Đến nay ngày, tuy nhiên chỉ có hơn 4 năm thời gian, nhưng đại đường thư viện đã vì đại đường bồi dưỡng gần 100 tên quan viên. Tuy nhiên bọn họ chức vị có cao có thấp, nhưng bọn họ xác thực đều tại cương vị mình trên vì là đại đường cống hiến, mà cái này đủ để thấy rõ đại đường thư viện tổ chức là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Nhìn thấy không người phản bác Lý Trị, Phương Hoa lầu lão bản cũng là gật gù, đối với kết quả này hắn kia không ngạc nhiên chút nào, bởi vì Lý Trị đưa cho ra về dưới đã thuộc về 10 phần hoàn mỹ, nếu là có người có thể làm ra càng tốt hơn về dưới, cái kia đã sớm vang danh đăng châu. Chỉ là trong lòng cảm thán thiên hạ họa hổ tàng long a. Vị này trường ăn đến công tử, lại để đăng châu tài tử đều có chút tạm đạm phai mờ. Chư vị, vậy ta liền bắt đầu tiếp theo phó bê trên. Phương Hoa lầu lão bản nói như thế. Khai trương tiên bờ ngựa. Theo lão bản dứt tiếng, sở hữu tài tử đều là cao mày đắm chiêu. Vẫn xem Lý Trị biểu hiện, bọn họ tự nhiên cũng muốn chính mình triển lãm một phen. Dù sao đây là Tuân Bay tiên sinh ra câu đối, nếu là đáp thật tốt, tất nhiên sẽ khiến Tuân Bay tiên sinh biết rõ. Vậy chỉ cần có Tuân Bay tiên sinh ấn tượng tốt, ở Đăng Châu, ngươi tất nhiên sẽ nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc Tuân Bay tiên sinh ra cái này câu đối cũng quá khó đi, bọn họ làm sao trầm tư suy nghĩ, liền là nghĩ không ra hoàn mỹ câu đối. Coi như là đám người bên trong thiếu nữ cũng là lắc đầu một cái, nàng thế nhưng là biết rõ cái này một bức bế trên là ra ra cất dấu. Trên thực tế là như thế này, lúc trước Hương Hoa lầu lão bản đi tìm vế trên thời điểm, cái này mấy bức vế trên đều là bản thân nàng tự mình đi nắm. Lúc trước không biết ma xui quỷ khiến, nàng lại từ gia gia trong thư phòng lấy ra độ khó cao nhất, cũng là bị gia gia lớn nhất xem nặng hơn liền. Đây là ngay cả gia gia cũng không biết. Trên thực tế có thể bị đối với gia hai bộ, nàng cũng đã kinh thán không thôi, cảm thán ở trên cái thế giới này ngọa hổ tàng long, tài tử đông đảo. Thế nhưng cái này thứ ba bức thật sự là độ khó khăn quá cao, nàng cũng cảm giác không người nào có thể đủ đối được. Thế nhưng trên thực tế thật sự là như vậy sao? Nếu là Lý Trị không có tới đến Đăng Châu, hay là cái này một bộ vế trên tương lai chỉ có thể dựa vào hữu duyên nhân đối được, nhưng Lý Trị nếu đến, cái này liền không là vấn đề. Chỉ thấy Lý Trị chậm rãi đứng ra thân thể, nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nhìn về phía Hoa kia Hương lầu lão bản, Lý Trị đột nhiên khí thế có hơi hơi biến hóa. Kỳ dị người bên trong long. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Lý Trị, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng qua mang. GS, tự động đặt mua cồn bở ở, là tử, cảm tạ. Chương 2. Khảm, chia sẻ. Chương 395, tài trí hơn người, lực áp mọi người. Ta thiên, vị này mục công tử rốt cuộc là nhân vật nào? Như vậy độ khó cao câu đối, hắn lại như thế dễ như ăn cháo liền đối với hạ xuống. Kỳ dị người bên trong lòng, quả nhiên là rồng trong loài người a. Người này tuyệt đối bất phàm, tuy nhiên chưa từng nghe qua đại danh, nhưng tương lai tất nhiên là danh truyền thiên hạ đại nhân vật. Xem ra có thể kết giao một hồi, loại này đại nhân vật nếu là có thể cùng với thảo luận một phen, vậy đối với tự thân cũng là có rất lớn trợ giúp. Cho nên nói Đăng Châu những này tài tử tại đây nhân phẩm phương diện cũng coi là tài năng xuất chúng, vẫn chưa trực tiếp ghen ghét Lý Trị, ngược lại là nghĩ có thể cùng Lý Trị thảo luận hay không. Để Lý Trị hết sức cao hứng, bởi vì hắn chính là đại đường hoàng đế, cùng những này tài tử thảo luận, không phải là giáo dục tương lai mình thần tử sao? Ngược lại Lý Trị cảm thấy hết sức tốt, như vậy nhân phẩm tố chất, tương lai tất nhiên có thể trở thành nhân tài. Đối với các quan lại tài hoa, kỳ thực Lý Trị không quá xem nặng, tài hoa có thể bồi dưỡng, nhưng này nhân phẩm nếu là định tính, thật sự là khó có thể thay đổi. Mặc dù nói có lãng tử hồi đầu, nhưng tất nhiên cũng là số ít. Đăng Châu thành các tài tử, đầu tiên để Lý Trị chú ý tới chính là cái kia văn nhân nên có khí độ cùng với giáo dưỡng, mà không phải hung hăng càng quái, không coi ai ra gì. Nhưng trên thực tế Lý Trị hiện tại thân bên những này tài tử, kỳ thực cũng là người nhà bình thường xuất thân. Bọn họ đại bộ phận đều là đến từ các nơi đại đường thư viện, có mấy người thậm chí cũng coi là Tuân Bay tiên sinh đồ tôn. Vì vậy mới sẽ thấy bọn họ tố chất giỏi như vậy, bởi vì xuất thân bần hàn, tự nhiên sẽ không mắt cao hơn đầu, xem thường phổ thông người dân. Đổi lại những cái thế gia xuất thân công tử ca, phần lớn đều là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Bất quá cái này lại cửa ải Lý Trị chuyện gì, bọn họ tự cao tự đại, cái kia Lý Trị sẽ không sẽ dùng bọn họ. Cũng chỉ có thể dựa vào gia tộc mình tích lũy, làm cả đời tiêu xái thiếu gia thôi, ở Lý Trị trước mặt nhân phẩm lớn hơn tất cả, nếu là người phẩm không được, coi như là tài trí hơn người Lý Trị cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Tiểu thư vị này mục công tử cũng quá lợi hại không? Nha hoàn thán phục nói. Nữ giả nam trang Tuân tiểu thư cũng là bị Lý Trị câu này kỳ dị người bên trong lòng sợ kinh thán. Ở trong nhà, nàng thường xuyên cùng gia gia thảo luận cái này một bộ vế trên, bọn họ làm ra hàng trăm hàng ngàn câu vế dưới, nhưng có cảm giác bất hoàn mỹ. Nghe tới Lý Trị câu này kỳ dị người bên trong lòng, nàng xem như hoàn toàn bị chấn động đến. Đây là loại gì rộng rãi khí độ, rất lớn khí, mới có thể nói ra kỳ dị người bên trong lòng câu này vế dưới. Vị công tử này tất nhiên không đơn giản. Tuân tiểu thư trong lòng nói như thế, từ một câu thơ câu liền có thể đủ nhìn ra người này thuộc về ra sao bao người. Giống như là Lý Bạch truyền thừa hậu thế những cái câu thơ, vừa nhìn liền biết hắn là cái phóng khoáng ngông nên người. Lý Bạch như là một cái hiệp khách, một cái lãng tử. Mà Lý Trị đưa cho ra câu này kỳ dị người bên trong lòng, càng giống là một vị lòng mang thiên hạ tướng quân. Một câu nói này làm ra biểu hiện tức giận thế cùng với khí chất, cùng Lý Trị trên thân văn nhân bầu không khí nhưng tuyệt nhiên ngược lại, loại này tương phản khiến người ta thật sự khó có thể quên. Lý Trị cố nhiên là một vị tài tử không sai, hắn bình thường cũng thích mặc trường bào, một thân học sĩ phục, nhìn giống như là một vị phổ thông học sinh. Nhưng trên thực tế Lý Trị càng giống là một vị tướng quân, hắn thống lĩnh đại đường trăm vạn hùng binh, không biết chinh chiến bao nhiêu. Mặc dù nói hay là không sánh được chính mình phụ hoàng Lý Thế Dân chinh chiến một đời, nhưng Lý Trị đạt thành tựu lại là Lý Thế Dân nhiều gấp mấy lần. Coi như là không có Lý Thế Dân đại đường, chỉ cần Lý Trị chính mình đánh xuống lãnh thổ, liền có thể so với hai cái đại đường. Đương nhiên, nói cũng không phải nói như vậy, nếu không phải là có Lý Thế Dân lưu lại cơ nghiệp, Lý Trị muốn như vậy quật khởi cũng không có đơn giản như vậy. Lý Trị làm ra cũng chỉ là tại tiền nhân trên cơ sở tiếp tục phát dương quang đại mà thôi. Chư vị, xem ra cái này một bộ về dưới lại là không có ai hoài nghi, Mục công tử thật sự là tài trí hơn người a. Nhìn ta Đăng Châu các tài tử cũng bị Mục công tử chết phục. Không nghe trưởng quỹ, tất cả mọi người là mỉm cười, dồn dập đối với Lý Trị chúc. Bọn họ hiện tại cũng là hoàn toàn phục Lý Trị, cái này không nói biệt, chỉ cần việc này chính là câu đối này trình độ liền không phải là bọn họ có khả năng có thể so với. Tính toán, hôm nay câu đối trận đấu chính là Mục công tử được thứ nhất đi. Một cái tài tử nói như thế, hắn cũng đổ là so sánh rộng rãi, không bằng chính là không bằng, nói cái gì đều là phí lời. Tất cả mọi người là theo tiếng gật đầu, hiện nay tại đây Đăng Châu thành, số người nhiều nhất chính là Hàn môn tài tử, bọn họ đại thể lòng dạ cũng so sánh rộng rãi, không hề giống là những cái lòng dạ hẹp hòi thế gia tử đệ. Ha ha, vậy thì chúc mừng Mục công tử được lần này câu đối trận đấu khôi thủ. Không không trưởng quỹ nói như thế, mặc dù nói kết thúc có một ít nhanh, thế nhưng cái này ba câu câu đối tuyệt đối có thể để cho hôm nay chuyện này mình truyền Đăng Châu, thậm chí toàn bộ Hà Nam đạo. Đây chính là Tuân Bay tiên sinh đưa ra đến câu đối, thế nhưng nếu đơn giản như vậy đã bị Lý Trị cho đối với dưới, điều này thật sự là thật là làm cho người ta thán phục. Lý Trị khuôn mặt này cũng bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, ít như vậy năm lại liền đem Tuân Bay tiên sinh đưa cho ra tuyệt đối cho đối được, nói vậy Lý Trị tên nếu không bao lâu liền nổi danh truyền Đăng Châu đi, mang theo hắn cái này Hương Hoa lầu cũng sẽ hỏa nhất dưới. Đa tạ, chư vị huynh đài cũng đều là có học vấn người, chỉ là đại gia không sợ trường dài đối câu đối thôi. Lý Trị nói như thế, bay về mọi người chắp chắp tay, không có chút nào tự ngạo, cũng không có khoa trương. Tất cả mọi người là gật gù, Lý Trị như vậy người là nhất làm cho người yêu thích, mọi người đều đồng ý cùng như vậy người giao lưu, cùng như vậy người làm bằng hữu. Ai có thể nhìn ra được đầy mặt ôn hòa mười phần cùng ôn hòa Lý Trị sẽ là đại đường hoàng đế. Ở đại đường con dân trong mắt, đại đường hoàng đế chính là một cái mười phần yêu thích chinh chiến thiết huyết hoàng đế, đại gia đối với hắn là sợ hãi, cũng là tôn kính. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cuốn vợ ở, lạc tử, cảm tạ á chương 3. Lực, khảm, chia sẻ. Chương 396, giữ miếu đường mà lo dân, nơi giang hồ mà lo quân. Sau đó Hương Hoa lầu lão bản liền đem lần này khôi thủ tưởng thưởng dành cho Lý Trị, đây là bọn hắn Hương Hoa lầu miễn phí dùng cơ quyền, như thế cùng hậu thế những cái quán ăn gần như khiến người ta sáng mắt lên. Lý Trị đột nhiên sinh ra một luồng quen thuộc cảm giác thân thiết, cái này không phải là hậu thế quán ăn phương pháp, không nghĩ tới đại đường tiến bộ đồng thời cũng ở rất nhanh thức thời. A Mục công tử ngài câu đối khiến người ta thật sự thán phục, không bằng làm một bài thơ để chúng ta đánh giá. Một cái tài tử nói như thế, thế nhưng không có ác ý, bởi vì tại đây Đăng Châu ngâm thơ làm phú chính là đặc sắc, mọi người đều yêu thích dùng thơ đến xem một người, một bài thơ có thể thấy được người này là ra sao người. Hắn là lòng mang thiên hạ, hay là vui mừng ở tiêu dao. Cho nên nói thơ liền có thể gặp người, bọn họ cũng muốn biết vị này chưa bao giờ quen biết Mục công tử là một cái người nào, hắn chí hướng phương nào. Không chỉ là bọn hắn hết sức tò mò, coi như là vị nào ẩn tàng ở trong đám người Tuân gia tiểu thư cũng là hết sức tò mò, vị này tài trí hơn người Mục công tử là một cái dạng gì người đâu. Hắn lý tưởng lại là cái gì đây? Đối mặt mọi người lời nói, Lý Trị cũng chỉ là hơi lắc đầu một cái, nhưng vẫn chưa từ chối, nếu lại ra như vậy có hứng thú, vậy ta Mục tử hoàng cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Trị nói như thế, lập tức ở trưởng quỹ mời dưới đứng ở trên sàn nhảy. Hắn trầm ngâm chốc lát, liền đối với ở đây sở hữu tài tử giai nhân nói: "Chư vị ta đã nói hai câu thơ, nếu là có người tương lai có thể cho hai câu này thơ bù đắp, vậy cũng xem như một phen công đức." Tất cả mọi người là theo tiếng khen hay, đây quả thật là rất tốt, tiền nhân mới đầu hậu nhân bù đắp, cũng coi là một phen giai thoại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lý Trị rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn hơi nhắm mắt, trước tiên trầm ngâm một phen, lập tức nói ra câu thứ nhất thơ: "Giữ miếu đường cao thì lại lo dân." Lý Trị ngâm sướng ra câu thơ này từ thời điểm, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người là chính là nhìn về phía Lý Trị, trong mắt tràn đầy thán phục vẻ. Đặc sắc, tuyệt đối đặc sắc, câu này là cảnh giới cỡ nào nhỉ? Giữ miếu đường cao thì lại lo dân, đây là loại gì hoài bão người mới nói ra được câu thơ. Khó có thể tưởng tượng vị này Mục công tử nhìn bất quá 14, 15 niên hoa, lại có loại này xuất chúng tài học, thật sự là khiến người ta kinh thán không thôi. Tương lai tất nhiên là vang vọng một phương đại nhân vật, không phải là một phương đại nho, chính là trong triều trọng thần. Đây cũng không phải là ở khen tặng Lý Trị cái này một câu thi tử, mặc dù chỉ là giản sành chỉ cần một câu, nhưng cũng đủ để bày ra Lý Trị tinh diệu tuyệt luân tài hoa. Ở đây các tài tử đều là đối với Lý Trị tài hoa kinh thán không thôi, mà những cái các giai nhân lại càng là mắt buốt kim quang. Đối với Lý Trị lại càng là nhiều một loại ngưỡng mộ cảm giác. Nếu không phải quá nhiều người, phòng trừng những nữ hải tử này liền sẽ cầm hương bao cái gì đi tới đưa Lý Trị, cũng hy vọng có thể được Lý Trị ưu ái. Đăng Châu thành bên trong các nữ hải tử, thích nhất chính là cái kia chút có tài hoa người trẻ tuổi, nếu là một người trẻ tuổi có tài hoa, là dễ đoạt được nhất các nữ hải tử ái mộ. Hiển nhiên Lý Trị chính là cái kia loại mười phần có tài hoa người, mặc dù chỉ là một câu miếu đường cao lo dân, nhưng một câu nói này mức độ tuyệt đối có thể so với đại nho. Khó có thể tin, vị này mục công tử đến tuột cùng là thần thánh phương nào, như vậy câu thơ, coi như là ra ra cũng chưa chắc có thể tùy ý viết ra chứ. Vị kia tuân gia tiểu thư hôm nay đã không biết khiếp sợ bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đều là bởi vì Lý Trị, cái này Lý Trị đến cùng là thần thánh phương nào a? Bất quá Lý Trị nói muốn nói hai câu, là đây mới là câu thứ nhất, bọn họ rất muốn biết rõ phía dưới một câu là cái gì. Có một ít tài tử lại càng là đã ở cao mày đăm chiêu, đi như thế nào tiếp câu này thơ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lý Trị rốt cục đem câu thứ hai đọc ra tới. Nơi giang hồ xa thì lại lo quân làm Lý Trị đọc ra câu thơ này từ thời điểm, toàn trường người đã kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời, cái này thật sự là thuận miệng sáng chế thi từ sao? Bọn họ thật sự khó có thể tin, loại này có thể danh truyền thiên cổ câu thơ, lại ở trước mặt bọn họ bị Lý Trị đọc ra tới. Bọn họ cũng mười phần khiếp sợ cùng với hưng phấn, loại này đủ để danh truyền thiên cổ thi tử, cư nhiên là bọn họ chứng kiến dưới tạo ra. Được, thật sự là thơ hay a. Hai câu này thơ tuyệt đối có thể danh truyền thiên cổ, xem ra mục công tử, tương lai ngươi sẽ trở thành hậu nhân ca tụng đại thi nhân. Một vị tài tử nói như thế, đối với có thể gặp chứng loại này thi tử sinh ra, hắn cũng là thập phần hưng phấn. Mọi người cũng đều là gật gù theo tiếng, bọn họ cũng không phải là ở khen tặng Lý Trị, thật sự là Lý Trị nói tới hai câu này thơ, thật là làm cho người ta thán phục. Đường nhỏ mà thôi, đại gia thật sự quá khen. Lý Trị khiêm tốn nói. Phương Hoa Lầu lão bản cũng hết sức cao hứng, làm hai. Không giới liền quay về đại gia nói. Chư vị hôm nay có hạnh nhìn thấy tiên cổ tuyệt đối, cùng với tiên cổ thi từ xuất hiện, vậy ta Hương Hoa Lầu, liền cũng tập hợp một phen náo nhiệt chứ. Hôm nay đại gia có thể ở Hương Hoa Lầu tùy ý ăn uống, không cần thu một phân tiền. Có thể nói cái này Hương Hoa Lầu lão bản cũng là so sánh thông minh, hắn làm như vậy, tương lai hậu nhân liền sẽ nói bài thơ này là ở Hương Hoa Lầu, bị một vị gọi là mục tử hoàng đại thi nhân tác phẩm. Bất quá không biết tương lai người đời sẽ không biết cái này một vị cái gọi là đại thi nhân, mục tử hoàng chính là đại đường đường cao tông hoàng đế Lý Trị đây. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ, chương 4. Khảm, chia sẻ. Chương 397, nhu tình như nước, anh hùng tú mỹ. Một đêm vừa hát vừa múa, ở đêm khuya thời điểm đại gia lúc này mới tan vỡ, mà Lý Trị cũng ở đây Đăng Châu nhận thức rất nhiều người. Mặc dù nói đại gia là bèo nước gặp nhau, thế nhưng bởi vì kiến thức quan hệ, đại gia gặp nhau một nhà, coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Mà Lý Trị mình cũng mười phần quý trọng với bọn hắn quen biết, mặc dù nói tương lai đại gia khả năng sẽ biến thành thần tử cùng với quân thượng quan hệ, bất quá quý trọng bây giờ là không có sai, dù sao tương lai nếu thân phận ra biến hóa, liền không có có hiện tại như vậy tâm tình. Cô Thành chúng ta trở về đi thôi. Nhìn trên tiệc rượu nhiều như vậy uống say các tài tử, Lý Trị quay về Diệp Cô Thành nói. Diệp Cô Thành gật gù, lập tức liền đi theo Lý Trị phía sau, hướng về Hương Hoa Lầu ở ngoài mà đi. Tối nay Lý Trị xem như thu hoạch rất nhiều, cũng nhìn thấy đại đường hạ tầng các tài tử là bộ dáng gì. Những này tài tử vì là 24 đi học, không xa ngàn dặm từ đại đường các nơi thư viện đi tới Đăng Châu, chính là hy vọng có thể bái ở một loại vị đại nho môn hạ. Bọn họ đối với tri thức khát cầu là như vậy nhiệt liệt, để Lý Trị có một luồng mười phần nồng nặc cảm giác thỏa mãn. Bởi vì vừa nãy cùng rất đa tài tử tán gẫu, lại biết rõ bọn họ là thay đổi giữa trường. Tỷ như trong đó có một vị đã 18 tuổi tài tử, 4 năm trước Lý Trị khai sáng đại đường thư viện, cái kia lúc sau đã 14 tuổi, ở đại đường 14 tuổi thành gia lập nghiệp rất nhiều. Thế nhưng hắn gia cảnh bần hàn, tự nhiên không có thành gia lập nghiệp, mà ở biết rõ đại đường thư viện có thể để cho đại đường những người trẻ tuổi kia miễn phí tiến vào thư viện, học tập tri thức, trở thành một phương học sinh, hắn ở 14 tuổi thời điểm liền dứt khoát tiến vào thư viện. Mà hắn xác thực thiên phú xuất chúng, chỉ là thiếu hụt một cái học tập cơ hội cùng với tri thức truyền vào mà thôi. Mới có thời gian 4 năm, hắn cũng đã ở mình ở tại Châu phủ đại danh đỉnh đỉnh, trở thành trong thư viện người tài ba. Bất quá vị này tài tử vẫn chưa thỏa mãn, hắn học tập so với bất luận người nào đều muốn muộn, vì lẽ đó hắn muốn càng thêm nỗ lực, lúc này mới đi tới Đăng Châu, hy vọng có thể bái đến lớn nho môn dưới, học tập tri thức. Lý Trị hết sức vui mừng, là bởi vì chính mình làm ra đại đường thư viện, để rất nhiều hàn môn sĩ tử có học tập cơ hội, cũng có nổi bật hơn mọi người thời cơ. Vừa nãy ở bàn rượu từ bên trên, coi như là bọn họ say rối tinh rối mù, thế nhưng mỗi khi nói tới hiện nay đại đường cùng với đại đường hoàng đế Lý Trị, những này tài tử toàn bộ đều là mang theo tôn kính cùng với sùng kính khuôn mặt như nói Lý Trị. Bọn họ cũng mười phần cảm tạ Lý Trị, như không phải là bởi vì Lý Trị quan hệ, bọn họ tại sao có thể có hôm nay thành tựu, trở thành bị người tôn kính văn nhân mà khách. Muốn biết rõ đi tới Đăng Châu những này tài tử, toàn bộ đều là có công danh trên người, coi như là còn không có tham gia quá khoa cử, nhưng bọn họ cũng có một chút tú tài thậm chí cử nhân công danh. Chỉ cần chính là những ngày công danh, cũng đủ để cho bọn họ tại triều đình bên này lĩnh đến nên có trợ giúp, mà những này trợ giúp đối với đồng dạng bách tính nhân gia là có thể giàu có một đời. Cũng nói tri thức thay đổi vận mệnh, bọn họ cố gắng thông qua được một điểm công danh, cũng làm cho gia đình mình có ổn định sinh hoạt, mà ở ổn định, bọn họ liền muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Công tử phía trước thật giống có chuyện gì? Diệp Cô Thành đột nhiên cao mày nói, võ công của hắn cảnh giới 10 phần cao, thậm chí có một điểm gần như tu tiên tầng thứ. Cái này hoàn toàn là bởi vì hệ thống tăng mạnh, không phải vậy, Diệp Cô Thành ở vốn là thế giới võ lực, cũng tuyệt đối không tới hiện tại 1 phần 10. Chúng ta đi nhìn. Lý Trị nhíu nhíu mày, hay là quyết định đi xem, hiện tại dạ hát phong cao, nếu là có người hành hung, cái kia Lý Trị tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, đây chính là hắn đại đường, chỉ cần là hắn tại địa phương, tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt hắn hành hung. Quả thật đúng là không sai, Lý Trị trực giác là chính xác. Khi đi tới một chỗ đầu hẻm thời điểm, Lý Trị liền thấy mấy cái uống đến say khướt người trẻ tuổi, lại đem hai cái nữ giả nam trang thiếu nữ vây vào giữa. Chỉ là bọn hắn lại cười dâm đãng đang thoát chính mình y phục, vậy sẽ khiến Lý Trị mười phần phẫn nộ. Nhìn hai cái mười phần sợ hãi thiếu nữ, Lý Trị trong mắt tràn đầy sát ý sôi trào. Cô Thành đem ba người này bắt lại cho ta. Hét lớn một tiếng, Lý Trị quay về Diệp Cô Thành nói. Phải. Công tử. Diệp Cô Thành vốn là hiệp khách xuất thân, mặc dù nói tính cách lạnh lùng, nhưng này cũng chỉ là đối với giang hồ nhân sĩ, đối với phổ thông người dân, hắn còn là sẽ mang theo ôn hòa tư thái. Không muốn nhìn nhất chính là loại này ức hiếp thiếu nữ dâm tặc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Cô Thành lại trong nháy mắt vọt tới ba người kia trước mặt, căn bản là không nhìn thấy hắn làm thế nào động tác, ba người kia liền trực tiếp bay ngược mà ra. Hai thiếu nữ cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người, mà nhưng vào lúc này Lý Trị đi lên trước. Hai vị cô nương không có sao chứ? Lý Trị như 300 vấn đề này nói. Lúc này hai cái cô nương trên mặt đều là mang theo sợ hãi khuôn mặt, vì lẽ đó Lý Trị để cho mình thanh âm ôn hòa một ít, để tránh khỏi hù đến các nàng. Một lúc lâu, hai vị cô nương này mới phản ứng được, chỉ thấy trong đó một vị dường như là chủ nhân thiếu nữ liền nhìn về phía Lý Trị. Đa tạ vị công tử này ra tay giúp đỡ. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh dị, bởi vì hắn nhận ra Lý Trị, cái này không phải là một công tử sao? Không nghĩ tới bọn họ lại như vậy có duyên phận, vừa nãy có lẽ là bởi vì Lý Trị nguyên nhân, nàng vừa nãy cùng nha hoàn lưu ở Hương Hoa lầu. Mặc dù nói rất muốn đi tới cùng Lý Trị trò chuyện một phen, nhưng có lẽ là bởi vì thiếu nữ tính cách thẹn thùng, nàng vẫn chưa làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới nghĩ đến về nhà thời điểm, lại bị ba cái tiểu bị cho ngăn lại, ý đồ bất chính. May là Lý Trị đúng lúc chạy tới, bằng không nói các nàng hai người tất nhiên sẽ lấy cái chết làm do ý chí. Mà cô gái kia nhìn về phía Lý Trị ánh mắt lại mang theo một chút nhu tình như nước, vậy sẽ khiến Lý Trị cười khổ không thôi, hắn cái này xem như anh hùng cứu mỹ sao? DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 5. Khảm, chia sẻ. Chương 398, sản sinh hiểu nhầm, cáo mượn oai hùng. Hôm nay đa tạ công tử, nếu không phải công tử, hậu quả khó mà lường được. Tuân tiểu thư nói như thế. Lý Trị không đáng kể vung vung tay. Người đến, đem ba người này đưa đến quan phủ. Lý Trị đột nhiên hô một tiếng, không lâu lắm chỉ thấy từ trong bóng tối, hai cái người tuổi trẻ chậm rãi đi ra. Cái này chính là một mực ở trong bóng tối bảo hộ Lý Trị cầm ý gì vệ. Mặc dù nói rất kỳ quái, bất quá lúc này Tuân gia tiểu thư cùng với nàng nha hoàn cũng đã bị vừa nãy sự tình hù đến, vì lẽ đó vẫn chưa lưu ý những chi tiết này. Nhìn bị bắt đi ba người, Tuân gia tiểu thư tâm tình từ từ hòa hoãn lại. Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ, nếu không phải công tử, sao hôm nay quả khó liệu a. Tuân gia tiểu thư nói như thế, đối với Lý Trị thi lễ. Được, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bất quá bây giờ sắc trời đã muộn, các ngươi hay là mau về nhà đi, bằng không nói dạ hắc phong cao khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lý Trị thái độ không mặn không nhạt, dù sao như thế muộn còn du đang ở bên ngoài. Để Lý Trị xác thực sẽ có một ít suy nghĩ, mới vừa ra tay cũng chỉ là bởi vì đạo nghĩa mà thôi. Nói xong Lý Trị liền đối với một bên Diệp Cô Thành nói, "Cô Thành liền do ngươi đưa bọn hắn trở về đi thôi." Phân phó xong Diệp Cô Thành, Lý Trị trước tiên hướng về phòng Huyền Linh phủ đệ mà đi, phía sau lại có hai vị cẩm y liễu vệ đi theo. Cái kia Tuân gia tiểu thư là loại gì linh lung tâm, nhìn Lý Trị thái độ, lập tức liền biết rõ Lý Trị là hiểu nhầm. Nàng mặc dù nói so sánh thích chơi, cũng khá là yêu thích chung quanh chạy, nhưng tuyệt đối không phải là loại kia đêm không về người, vừa mới sở dĩ lưu ở Hương Hoa lâu, hoàn toàn cũng là bởi vì Lý Trị. Chỉ nhìn Lý Trị đã đi xa bóng lưng, nàng cũng không biết rằng nên nói cái gì, trong lòng vạn phần đáng tiếc, lại dễ dàng như vậy liền sản sinh hiểu nhầm. Không lâu lắm Diệp Cô Thành liền đem hai người bọn họ đưa đến Tuân gia trước cửa phủ đệ, Diệp Cô Thành cũng là có một ít kinh ngạc, nữ tử này cư nhiên là Tuân gia người. Hai vị tiểu thư như là đã đưa đến, ta cũng nên trở lại cho thiếu gia bẩm báo. Diệp Cô Thành nói như thế lập tức liền chuẩn bị rời đi. Cái kia Tuân gia tứ tiểu thư vội vàng hướng Diệp Cô Thành hô: "Vị đại ca này, phiền phức ngài trở lại cho thiếu gia của ngươi nói, kỳ thực ta cũng không phải như vậy người." Tuân gia tiểu thư mặt đỏ tới mang tai nói, chẳng lẽ muốn nàng trắng trợn nói ra, chính mình sở dĩ sẽ lưu như vậy muộn, hoàn toàn là bởi vì muốn cùng Lý Trị nhiều ở chung một lúc sao? Mặc dù nói chỉ là nhìn xa xa Lý Trị chuyện trò vui vẻ. Diệp Cô Thành mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn ra được, vị tiểu thư này đối với mình gia công tử thú vị. Nói đến Diệp Cô Thành cùng đại thần trong triều một dạng, cũng mười phần hy vọng Lý Trị có thể nhiều tuyển một ít phi tử, chuyển thừa đại đường Giang Sơn. Dù sao tương lai đại đường hay là muốn Lý Trị hậu nhân đến chuyển thừa, bằng không nói đại đường Giang Sơn đội chủ. Lý Trị làm sao đi đối mặt Lý gia tổ tiên? Cô Thành trở lại tự nhiên sẽ cùng thiếu gia nói. Diệp Cô Thành nói như thế, hắn tự nhiên hy vọng thiếu gia nhà mình hồng nhan chi kỷ nhiều hơn chút, lợi như vậy hậu cung cũng sẽ thêm một vị nương nương. Một lúc lâu, Diệp Cô Thành trở lại thừa tướng phủ. Vậy hai vị cô nương đưa trở về sao? Lý Trị ngồi ở trong thư phòng, một bên nhìn sách trong tay vừa nói. Khởi bẩm bệ hạ đã đưa trở về, vị cô nương kia là Tuân gia tiểu thư. Diệp Cô Thành nói như thế, Lý Trị cũng là hơi sững sờ, vị tiểu thư kia lại chính là Tuân gia đại tiểu thư. Bất quá hắn nhưng nhíu nhíu mày, Tuân gia làm thư hương thế gia, làm sao đại tiểu thư sẽ đem không về đây? Diệp Cô Thành mỉm cười nói, bệ hạ, vị tiểu thư kia cũng không phải bệ hạ suy nghĩ loại người như vậy, nàng sở dĩ lưu ở Hương Hoa lầu, hay là bởi vì bệ hạ. Lý Trị loại gì thông tuệ, nơi nào nghe không ra Diệp Cô Thành ý tứ, lập tức chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù nói biết rõ, cũng mở ra hiểu nhầm, nhưng ấn tượng đầu tiên trước sau hay là khó có thể hủy bỏ, vì lẽ đó Lý Trị đối với vị kia Tuân gia tiểu thư ngược lại là không có quá nhiều suy nghĩ. Nói đến Lý Trị hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều, nếu là ngày trước gặp phải mỹ nữ, mặc dù nói sẽ không khát khao khó nhịn, nhưng khó tránh cũng sẽ cố ý biểu hiện một chút, lấy thu được mỹ nữ phương tâm. Mà bây giờ nói chỉ là có cũng được mà không có cũng được, tất cả tuân theo duyên phận đi. Cũng nhưng vào lúc này đem ba người kia con sâu rượu đưa đến phủ nha cẩm y rìa vệ trở về. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta trở về báo cáo kết quả. Lý Trị gật gù, lập tức liền hỏi. Hương Hoa lầu khoảng cách phủ nha cũng không phải rất xa, bọn các ngươi vì sao đi lâu như vậy đây? Hai cái cẩm y rìa vệ gật gù, lập tức đối với Lý Trị nói mang thai. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia thân phận ba người không đơn giản. Lý Trị cau mày, lại là thân phận không đơn giản, thời đại này thân phận không đơn giản mọi người dáng dấp này à? Tốt tốt. Khởi bẩm bệ hạ, ba người kia dường như là thừa tướng đại nhân thân thích. Lý Trị nhất thời biết rõ tại sao sẽ nói không đơn giản, thừa tướng đại nhân không phải là Phòng Huyền Linh mà, ba người kia con sâu rượu cư nhiên là Phòng Huyền Linh thân thích. Mặc dù nói bọn họ uống say, nhưng nhìn cái kia phóng đãng dáng vẻ, hiển nhiên chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm. Lý Trị nhất thời giận dữ, mặc dù nói là Phòng Huyền Linh thân thích, nhưng cái này không có nghĩa là Lý Trị liền sẽ bỏ mặc không quan tâm. Tối nay trước tiên cứ như vậy đi, ngày mai để Phòng Ái Khanh tự mình đi xử lý. Lý Trị tin tưởng Phòng Huyền Linh sẽ công bằng xử lý, dù sao Phòng Huyền Linh công chính nghiêm minh đó là từ xưa đều biết. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cuốn vợ ở, Lạc Tử, cảm tạ. Chương 1, khảm, chia sẻ. Chương 399, thán phục Tuân Phi, chấn động không ngớt. Kỳ thực vừa mới bắt đầu đem ba người kia đưa đến phủ nha thời điểm, cái kia phủ nha quan viên cũng bị khiếp sợ đến, bọn họ cũng không dám tiếp thu, vẫn có một ít lo lắng Phòng Huyền Linh. Bất quá cẩm ý liễu vệ cũng không phải dễ chơi, bọn họ nói thẳng chính mình là phòng phủ người, lập tức những quan viên kia liền minh bạch, vị này thừa tướng đại nhân là muốn đại nghĩa diệt thân a bằng không, cái này đang châu thành các quan lại vẫn đúng là không hẳn dám cầm xuống thừa tướng đại nhân thân thích. Mà lúc này ở Tuân gia, người còn biết trở về sao? Một năm lão thanh âm nói như thế, trong giọng nói có một ít tức giận, nhưng là bao dung cùng với yêu quý. Nhất thời Tuân gia tiểu thư cùng với nha hoàn lén lén lút lút động tác trực tiếp dừng lại, dường như thời gian tạm dừng đồng dạng cứng ngắc tại chỗ nào. Các nàng lúng túng quay đầu nhìn về phía ông lão kia, chỉ thấy một người mặc quần áo văn sĩ lão giả chính diện cho nghiêm túc nhìn các nàng. Hừm, ra ra như thế một ngươi còn không có nghỉ ngơi a? Tuân gia tiểu thư lung tung nói, nỗ lực rời đi chú ý lực. Chớ cùng ta 303 nói những lời nhảm nhí này, nói cho ta biết như thế muộn các ngươi đến tụt cùng đi nơi nào. Trong ngày thường thời điểm tuy nhiên ra ngoài chơi ta cũng mặc kệ, nhưng hôm nay cái này cũng đã đêm khuya, các ngươi mới biết được trở về. Tuân phi tiên sinh 10 phần phẫn nộ, mặc dù nói chính mình cháu gái này quả thực nuôi cùng nhi tử một dạng, nhưng dù gì cũng là một cái nữ hài a, làm sao có thể như vậy đêm khuya mới về nhà đây? Tuân tiểu thư lập tức đi lên trước kéo Tuân phi tiên sinh cánh tay, nũng nịu nói: "Đây không phải Hương Hoa lầu tổ chức câu đối giải đấu lớn sao? Nghĩ chơi vui, liền đi nhìn. Hơn nữa Hoa kia Hương lầu lão bản không phải là ngài Văn Bối sao? Hắn cũng nhận thức ta nha, kỳ thực ở nơi đó là không có chuyện." Tuân tiểu thư ngược lại là không có nói láo, nàng ở nơi đó sự tình, kỳ thực Hương Hoa lầu lão bản vẫn luôn biết rõ, vì lẽ đó chỉ cần vẫn còn ở Hương Hoa trong lầu là không có vấn đề gì. Mặt sau sở dĩ phát sinh sự kiện kia, kỳ thực hoàn toàn là bởi vì mọi người đều uống say. Hương Hoa lầu lão bản trong khoảng thời gian ngắn không có bận tâm đến Tuân tiểu thư. Tuân phi lão gia tử rên một tiếng, lúc đó cũng không nói gì, Hoa kia Hương lầu lão bản xem như hắn văn bối, vì lẽ đó hắn cũng là so sánh yên tâm. "Hả? Đúng, gia gia nói đến vừa nãy ở Hương Hoa lầu, ngài những cái câu đối vẫn đúng là bị người đối được." Tuân phi tiên sinh sững sờ. "Ta ra về trên nhiều như vậy, đến tột cùng là cái nào mấy cái bị đối được?" Tuân tiểu thư vội vàng nói, "Không phải là ngài thường thường nhìn những cái vế trên à, trong ngày thường hai chúng ta không phải là cũng thường thường đúng, chỉ là vẫn đối với không tới tốt." Tuân phi tiên sinh nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn lúc trước làm ra những cái về trên, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra hoàn mỹ về dưới. Bây giờ nghe cháu gái nói, lại có thể có người đem về dưới đối được, Tuân phi tiên sinh lập tức thì có một điểm kinh ngạc. "Không thể nha, tại đây Đăng Châu thành trừ cái kia mấy lao già già, sẽ không có có người có thể đối với già ta về trên chứ?" Tuân phi tiên sinh biết ra cái kia về trên, đã đến mấy năm, mỗi một lần tổ chức thi hội hoặc là câu đối giải đấu lớn thời điểm, đều có vô số thanh niên tài tuấn đi ra khiêu chiến, nhưng không một có thể đối với nhượng lại hắn thỏa mãn về dưới. Mà hắn cháu gái, hắn cũng là biết rõ, từ nhỏ cùng ở bên cạnh mình lớn lên, trường học miễn phí tu dưỡng là tuyệt đối rất mạnh, liền ngay cả hắn cũng thừa nhận về dưới, nói vậy cùng chính mình trong lòng về dưới cũng xê xích không nhiều. "Ngươi đem hắn về dưới nói cho ta nghe vừa nghe." Tuân phi tiên sinh nói như thế. Tuân tiểu thư gật gù, lập tức liền đem Lý Trị đối với ra ba bức câu đối nói ra. "Kỳ dị người bên trong lòng, quả nhiên là rồng trong loài người a." Tuân phi tiên sinh nghe xong cháu gái lời nói, cả người cũng trầm mặc, lập tức phát sinh một tiếng thán phục. "Không nghĩ tới quấy nhiễu ta mấy năm về trên, lại tại đây giống như bị một người thiếu niên người mở ra." Tuân Phi tiên sinh nói như thế, bởi vì ở cháu gái trong miệng, Lý Trị tuổi tác bất quá là 14-15 tuổi dáng vẻ, thế nhưng chính là tuổi tác như vậy, lại đem hắn cũng quấy nhiều về trên cho đối được, cái này thật sự để hắn có một luồng trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Đúng, ra ra vị kia mục công tử còn tưởng là trận đọc diễn cảm hai câu thi từ đây. Hắn còn nói cái kia hai câu thi từ, hy vọng tương lai hậu nhân có thể đem bù đắp, coi như là chuyện tốt một việc. Tuân tiểu thư trong lời nói đối với Lý Trị mười phần khen tặng cùng với tôn sùng. Đã gần 80 tuổi Tuân Phi tiên sinh làm sao sẽ nhìn không ra cháu gái của mình, hay là đã đối với vị kia cái gọi là mục công tử có hảo cảm. Ô là cái gì câu thơ? Ngươi đọc cho ta nghe vừa nghe. Tuân Phi tiên sinh lập tức liền tới hứng thú đến tột cùng là cái gì câu thơ, lại nhượng nàng cháu gái như vậy hưng phấn cùng với tán thưởng. Tuân tiểu thư ho khan một hồi, lập tức sắc mặt nghiêm túc đọc diễn cảm ra cái kia hai câu thi tử. Giữ miếu đường cao thì lại lo dân, nơi giang hồ xa thì lại lo quân. Nương theo lấy Tuân tiểu thư dứt tiếng, Tuân Phi tiên sinh cả người cũng kiếp sợ, mà trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, như vậy to lớn hùng vĩ thi tử, thật sự là xuất từ một người thiếu niên lời nói sao? Thật không thể tin, loại này thi tử coi như ta dốc cả một đời, cũng chưa chắc có thể viết ra vài câu a. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, lập tức liền đối với mục công tử sản sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 2. Khảm, chia sẻ. Chương 400, công bằng chấp pháp, đại nghĩa diệt thân. Chỉ là đáng tiếc, Ngọc Nhi biết rõ mục công tử tên, thế nhưng cũng không biết hắn ở nơi nào. Tuân tiểu thư nói như thế, ngôn ngữ ở trong còn có một chút đáng tiếc. Tuân Phi tiên sinh cũng là thán thở dài, hắn cũng là mười phần muốn gặp một lần Lý Trị nhìn cái này thiên tư ngang dọc người trẻ tuổi đến tuột cùng là nơi nào nhân kiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ nha người liền tới đến phòng Huyền Linh thừa tướng phủ. Làm phiền thông báo một chút, Đăng Châu thứ sử cầu kiến một hồi thừa tướng lớn người. Cái kia phòng gia tôi tớ cũng là cả kinh, cư nhiên là thứ sử đại nhân tự mình đến đây cầu kiến. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lao ra thân phận, cái kia tất cả liền có thể lý giải. Chính mình lao ra có thể đại đường thừa tướng, tuy nhiên đã thoái ẩn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cái này Đăng Châu thứ sử đương nhiên phải một mực cung kính. Hừm, Đăng Châu thứ sử cầu kiến. Phong Huyền Linh sững sờ một hồi, mặc dù nói hắn trở lại Đăng Châu, những quan viên này đến cửa cầu kiến là bình thường. Thế nhưng cũng không có nhanh như vậy đi. Hiện tại mới vừa vặn hướng đông, điểm tâm cũng còn không có ăn xong đây, cái này thứ sử đại nhân lại chính mình đến đây. Lý Trị ngược lại là đoán được cái này Đăng Châu thứ sử vì chuyện gì. Đêm qua thời điểm ngươi biết Cẩm Y Diệp vệ đem ba người kia say như chết phòng ra thân thích đưa đến phủ nhà, phòng trừng cái này thứ sử sáng sớm liền nghe đến tin tức, cho nên mới vội vàng đi tới phòng ra trông được vừa nhìn Phong Huyền Linh ý tứ. Ngay sau đó Lý Trị liền đối với Phong Huyền Linh nói. Đêm qua thời điểm ta nắm lấy ba cái ước hiếp đàng hoàng thiếu nữ say rượu nam tử, mà bọn họ dường như là nhà ngươi thân thích. Nghe được Lý Trị lời nói, Phong Huyền Linh chính là cả người run lên, nhất thời có một ít hoảng sợ bệ hạ, ta lão thần vạn bạn không, vạn bạn không có đi vì từ bỏ pháp nhà. Phong Huyền Linh kích động như thế nói. Hắn thế nhưng là biết rõ Lý Trị tính khí, nếu để cho Lý Trị cho là mình bao che trong nhà người, cái kia Lý Trị dưới cơn nóng giận, hay là liền sẽ khiến toàn bộ phòng gia gặp đại nạn. Đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, Lý Trị chính là như thế một cái công chính nghiêm minh người, coi như là hoàng thất tông thân, Lý Trị nói trừng phạt liền trừng phạt, nói chặt đầu liền trực tiếp chặt đầu. Lý Trị tự nhiên không phải là loại kia thị phi không phân người, hắn rất là rõ ràng Phòng Huyền Linh tính cách, vì lẽ đó biết rõ Phòng Huyền Linh tất nhiên sẽ không vì cái gọi là thân thích liền đi vì từ bỏ pháp. Phòng Ái Khanh, chấp đương nhiên biết rõ chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, bất quá nếu là Đăng Châu thành bên trong sự tình, cũng là nhà ngươi sự tình, cái kia chấm hay là hy vọng ngươi tự mình ra tay tục giải quyết đi. Lý Trị ý tứ chính là muốn Phòng Huyền Linh chính mình đi ra tay, thân thủ đại nghĩa diệt thân. Không lâu lắm, Đăng Châu thứ sử liền bị phòng gia người làm mang tới lớn sảnh ở trong. Đăng Châu thứ sử gặp qua thừa tướng đại nhân. Cái kia Đăng Châu thứ sử nói như thế, thái độ mười phần cung kính, dù sao Phòng Huyền Linh thế nhưng là đại đường Lang Yên các 24 công thần bên trong, càng thêm là đại đường uy danh hiển hách thừa tướng. Phòng Huyền Linh chỉ là vung vung tay, chỉ là hư danh giới mà thôi, hiện tại lão phu đã thoái ẩn quan trường, cũng không tiếp tục hỏi quan trường việc. Phòng Huyền Linh nói như thế, Đăng Châu thứ sử hơi trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn còn đối với Phòng Huyền Linh nói: "Thừa tướng đại nhân, đêm qua có hai người tự xưng là phòng gia người, bọn họ đem ba cái tiểu quỷ bắt được ta phủ nhà, mà ba người kia nói là ngài thân thích." Thứ sử đại nhân nói tới chỗ này liền đình chỉ, hắn muốn nhìn một chút Phòng Huyền Linh là thái độ gì. Bất quá rất hiển nhiên, Phòng Huyền Linh thái độ mười phần kiên quyết. "Lão phu không có cái gì loại kia ức hiếp lương thiện thân thích, tuyệt đối theo ta phòng gia không có bất cứ quan hệ gì." Bắt đầu Phòng Huyền Linh nói là hướng về phía thứ sử đại nhân nói, nhưng trên thực tế hắn càng là đối với Lý Chỉ nói. Không, hắn còn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Lý Trị thần thái biến hóa, nhìn thấy Lý Trị khuôn mặt vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, trong lòng hắn âm thầm thở ra một hơi. Ai cũng biết rõ Lý Trị nhất chán ghét chính là cái kia loại bị vào ra thế thân phận địa vị đi ước hiếp bách tính người, mà ba tên kia dựa vào tử tình lại muốn đi cưỡng đoạt dân nữ, điều này thật sự là quá phận quá đáng. Nếu mục đích đã đạt đến, cái kia thứ sử đại nhân liền thanh tĩnh lại. Đối với thừa tướng đại nhân, vị công tử này là Lý Trị từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu quá, thế nhưng hắn từ lúc sinh ra đã mang theo loại khí chất đó, cũng làm người ta cảm giác mười phần bất phàm. Không. Hả, vị này chính là mục công tử, chính là Trường An nhân sĩ, là ta một vị bạn bè con trai. Phong Huyền Linh nói như thế, mà Phong Huyền Linh cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, hắn nhìn thấy Phong Huyền Linh đối với Lý Trị cũng không lớn bao nhiêu cái giá. Vì vậy liền biết Lý Trị thân phận tuyệt đối không bình thường, hay là đời cha hắn cũng là cùng Phong Huyền Linh một dạng triều đình quá lớn. Ngay sau đó đối với Lý Trị thái độ liền ân cần rất nhiều. Ha ha, Mục công tử lại đi tới Đăng Châu thành. Cái kia không ngại tốt tốt du ngoạn một phen, nếu là Mục công tử cảm thấy chưa quen thuộc, hạ quan có thể tìm một người mang Mục công tử chung quanh du ngoạn. Lý Trị mỉm cười, khéo léo từ chối Đăng Châu thứ sử lòng tốt. Cũng không lâu lắm, Đăng Châu thứ sử trở lại. Như là đã biết rõ Phòng Huyền Linh sẽ không bận tâm tư tình, vậy chuyện này liền dễ làm, trực tiếp công bằng chấp pháp chính là. Kỳ thực bọn họ sau khi đi, Phòng Huyền Linh cũng thở ra một hơi. Vậy hạ không biết Lao Thần lần này xử lý thế nào? Phòng Huyền Linh hỏi như thế nói, tâm tình mười phần thấp vọng. Lý Trị gật gù, xem như ngầm thừa nhận Phòng Huyền Linh xử trí không sai. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 401, Thọ Yến bắt đầu, theo nhau mà tới. Sau đó mấy ngày, Lý Trị trừ ở phòng ra bên trong xem sách, cũng chính là đi chung quanh xem lướt qua Đăng Châu phong tình địa mạo. Cái này Đăng Châu xác thực khác với tất cả mọi người, nơi này là văn hóa cổ thành, đi tới chỗ nào người cũng có thể gặp đến ngâm thơ làm phú tài tử giai nhân nhóm. Ở đây không chỉ là có thiên hạ tài tử, lại càng là có các loại giai nhân mỹ nữ. Các nàng mặc dù là nữ tử thân, nhưng là có không kém gì nam tử tài hoa, khiến người ta kính nể không thôi. Hay là cũng chính là ở cái địa phương này, giữa nam nữ thân phận khác biệt sẽ không thái quá lớn đi. Trong ngay mắt, liền đến Tuân Phi tiên sinh Thọ Yến thời điểm. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Lâm Thời đem vốn là muốn sớm tổ chức thi hội, đặt ở Tuân Phi tiên sinh Thọ Yến bên trên tổ chức. Ở cái này Tam Linh Tam Thời đại có thể sống đến 60, 70 tuổi, đó chính là 10 phần trường thọ, chớ đừng nói chi là Tuân Phi tiên sinh lần này là 80 đại thọ, hơn nữa hắn còn có khác với tất cả mọi người thân phận tôn quý. Vì lẽ đó lần này Tuân Phi tiên sinh Thọ Yến rất là đồ sộ. Không chỉ là Đăng Châu nhân vật nổi tiếng toàn bộ hội tụ, coi như là quanh thân các đại châu phủ, thậm chí đại đường thiên hạ các loại đại nho, cùng với kiến thức thế gia người, cũng toàn bộ hội tụ ở Đăng Châu. Có thể thấy được Tuân Phi tiên sinh ở đại đường danh tiếng là cao lớn bao nhiêu. Hắn Thọ Yến hầu như hội tụ đại đường nhất có học vấn một nhóm người. Mà lần này Thọ Yến chính là đặt ở Tuân Phi tiên sinh nhà đảo viên bên trong tổ chức. Tuân Phi tiên sinh nhà có một chỗ đảo viên là tổ tiên truyền xuống cổ địa, dùng nơi này mười phần đồ sộ cùng với mỹ lệ. Mỗi một lần tổ chức yến hội hoặc là trọng đại ngày lễ, Tuân Phi tiên sinh đều sẽ tổ chức đất đặt ở cái này đảo viên. Còn có thể được Tuân Phi tiên sinh mời người, cái kia tất nhiên chính là văn học giới bên trong một phương con cưng. Rất nhiều năm người tuổi trẻ đều sẽ lấy được mời làm linh, thậm chí trở thành nói quát cả đời đề tài câu chuyện. Giống như là hiện tại rất nhiều học sinh khi chiếm được đảo nguyên chi mời thời điểm đều là hưng phấn không thôi, bởi vì ở nơi đó hội tụ sẽ là đại đường đứng đầu nhất một nhóm người, người tại nơi đó sẽ kết bạn rất nhiều đại nhân vật, hay là đối với tương lai tiền đồ sẽ có rất lớn trợ giúp. Ôi, Trần lao ra bên trong. Lưu đại nhân mau mau, gần ngàn dặm buôn ba mà đến, nói vậy đã mệt mỏi chứ. Đào viên đại môn trước từng cái khách mời nối liền không dứt, các nàng đến từ chính Hà Nam các đại châu phủ, thậm chí còn đến từ với đại đường các nơi. Thế nhưng bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ không phải là quan lớn chính là hiền quý, chính là kiến thức đại nho. Đủ để thấy rõ Tuân Phi tiên sinh sức ảnh hưởng là lớn đến mức nào. Muốn biết rõ lúc trước Lý Trị tổ chức đại đường thư viện thời điểm, thế nhưng là liền một cái lao sư cũng không tìm tới à, thế nhưng làm Tuân Phi tiên sinh đứng ra hắn thời điểm, trong nháy mắt, đại đường các nơi thư viện, nhất thời có vô số lao sư gia nhập. Cái này chính là một vị kiến thức đại nho sức ảnh hưởng, đủ để thấy do ở đại đường cái này triều đại, kiến thức đại nho cùng với kiến thức thế gia tại thiên hạ sức ảnh hưởng. Nhưng đại bộ phận đại nho hoặc là thế gia đều không có đem sự ảnh hưởng này lực đặt ở địa phương tốt, ngược lại là vì là giành tư lợi. Cũng chỉ có Tuân Phi tiên sinh là một cái đại nghĩa lẫm nhiên đại nho, hắn sâu sắc biết rõ Bách Lý Trị xây dựng đại đường thư viện đối với đại đường trợ giúp là vĩ đại dường nào. Vì lẽ đó hắn vô điều kiện Lý Trị, thậm chí tại trong đó rất nhiều lực, đem môn hạ của chính mình các học sinh toàn bộ tản ra ngoài, trở thành đại đường thư viện trụ cột vững vàng. Thọ Yến là đêm xuống mới bắt đầu. Vì lẽ đó khách mời cũng chính là buổi trưa đến buổi xế chiều liền theo nhau mà tới. Từ giữa trưa chính thức khai phong tới nay, bất quá từng đoàn một canh giờ thời gian, toàn bộ đảo viên bên trong liền hội tụ mấy trăm tên khách mời. Không có một người là đến muộn một đến, mọi người cơ bản bên trên sẽ để một đoạn thời gian trước mà tới. Bởi vì trừ tham gia Thọ Yến ra, to lớn nhất mục đích chính là muốn kết bạn đạt quan hiển quý, vì lẽ đó sớm đến nói thời gian tự nhiên sẽ càng thêm sung túc. Bất quá đó là những người khác, Lý Trị cùng Phòng Huyền Linh cũng không cần phải đi kết bạn những này cái gọi là đạt quan hiển quý, vì lẽ đó bọn họ vẫn chưa sốt ruột, buổi trưa liền chạy tới. Bọn họ là chuẩn bị đêm xuống sẽ đi qua, đó cũng không phải Lý Trị cùng với Phòng Huyền Linh giả vờ hàng hiệu, mà là bọn họ cảm giác hoàn toàn không cần phải. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực hay là bởi vì Lý Trị, Phòng Huyền Linh mình thì không sao, sớm đi cũng không có cái gì mặt mũi loại hình. Thế nhưng Lý Trị không giống nhau nha, Lý Trị thế nhưng là đại đường hoàng đế, nếu là so với những người khác nhanh, đây chẳng phải là rất mất mặt. Vì lẽ đó kỳ thực Phòng Huyền Linh vẫn chưa nói cho Lý Trị yến hội bắt đầu thời gian, mà là chuẩn bị chờ chính thức yến hội bắt đầu, cũng chính là đêm xuống, mới mang theo Lý Trị đi bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đào viên ở trong đã khách mời nối gót, phần lớn người kỳ thực cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ hoàn nên chư vị hôm nay đến đây tham gia lão phu Thọ Yến, thật sự vinh hạnh cực kỳ. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, tuy nhiên đã tuổi gần 80, nhưng cũng vẫn như cũ trung khí mười phần, đủ để thấy rõ bình thường dưỡng sinh công phu là cỡ nào tinh diệu. Dù sao hắn tuổi tác như vậy, coi như là ở đời sau thời điểm, cũng cực ít có như vậy khỏe mạnh. Tuân Phi tiên sinh khách khí, ngài luôn văn học đại gia, ta chờ tiền bối, ngài 80 Thọ Yến há có không đến lý lẽ. Một người đàn ông trung niên nói như thế, hai. Không hắn xác thực xem như Tuân Phi tiên sinh học sinh đi. Mọi người cũng đều là đối với Tuân Phi tiên sinh khách tặng, dồn dập ca tụng hắn vĩ đại. Tuân Phi tiên sinh tuy nhiên trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng vẫn là mang theo vẻ khinh thường, hắn vốn cũng không phải là loại kia lưu ý hư danh người. Bằng không, lúc trước hắn lý trị thời điểm, thế nhưng là bị rất nhiều thế gia đại tộc chửi bới quá. Thừa tướng phòng đại nhân đến. Nhưng vào lúc này Đào Nguyên gia, một người làm thanh âm lớn âm thanh quát lên, so trước đó bất luận một vị nào khách mời đến thời điểm đó kêu cũng phải lớn hơn âm thanh. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 4. Khảm, chia sẻ. Chương 402, đến Đào Viên, toàn trường khách tạo. Cái gì cư nhiên là thừa tướng đại nhân tự mình đến đây? Sở hữu khách mời đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Đào Nguyên trước cửa. Phòng Huyền Linh trở lại Đăng Châu tin tức tuy nhiên đã sớm truyền ra, thế nhưng đại gia cũng không tin Phòng Huyền Linh sẽ đích thân tới tham gia Tuân Phi tiên sinh yến hội. Mặc dù nói Phòng Huyền Linh xem như Tuân Phi tiên sinh vãn bối học sinh, nhưng khi đó cũng chỉ là trên danh nghĩa học sinh thôi, Tuân Phi tiên sinh vẫn chưa tự mình giáo dục qua Phòng Huyền Linh. Hơn nữa Phòng Huyền Linh thân phận bây giờ hoàn toàn khác với tất cả mọi người, đây chính là đại đường thừa tướng, vì lẽ đó bọn họ cũng không nghĩ tới Phòng Huyền Linh lại sẽ đích thân đến đây. Coi như là Tuân Phi tiên sinh, cũng xưa nay chưa hề nghĩ tới có thể đem Phòng Huyền Linh lại đây. Hắn cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó liền dặn đều không có cho Phòng Huyền Linh đưa. Bất quá không nghĩ tới Phòng Huyền Linh lại không từ khi đến, như thế khiến người ta hết sức kinh ngạc cùng với thán phục. Chúng ta đi nên đón một hồi thừa tướng đại nhân. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, mặc dù nói thân phận của hắn tôn quý là Sơn Đông đại nho, thế nhưng Phòng Huyền Linh cũng là một đời thừa tướng, đồng thời đối với đại đường phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến, cùng so với 24 thành tựu hay là so với hắn cái này cái gọi là đại nho còn muốn càng thêm vĩ đại. Vì lẽ đó Tuân Phi tiên sinh vẫn chưa đem mình bày ở trưởng bối sư giải vị trí. Có thể nói Tuân Phi tiên sinh là một cái khác với tất cả mọi người đại nho. Phòng Huyền Linh loại người còn chưa đi vào đảo viên thời điểm, Tuân Phi tiên sinh đám người toàn bộ đi tới cửa nghênh tiếp. Thừa tướng đại nhân đại gia quan lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm a. Tuân Phi tiên sinh nói như thế. Phòng Huyền Linh cười khổ một tiếng, quay về Tuân Phi tiên sinh nói: "Lão sư, ngài cần phải khách khí như vậy sao?" Mặc dù nói chỉ là trên danh nghĩa sư đồ, thế nhưng bởi vì lúc trước Phòng Huyền Linh ra cảnh bần hàn, cũng không nghĩ tới làm phiền Tuân Phi tiên sinh, vì lẽ đó rất ít đi hắn môn hạ nghe giảng bài. Nhưng Phòng Huyền Linh là một cái tôn sư trọng đạo người, đã có như thế một cái danh phận ở vậy, hắn liền mãi mãi cũng là Tuân Phi tiên sinh đệ tử. Tuân Phi tiên sinh cũng hết sức cảm động, vốn tưởng rằng cái này một vị đệ tử trở thành đại đường thừa tướng về sau sẽ mắt cao hơn đầu, cũng không tiếp tục tiết vu hắn. Nhưng không nghĩ tới ngay ở trước mặt mấy trăm khách mời mặt, vẫn như cũng đồng ý gọi hắn một tiếng lão sư, liền để hắn vui mừng không ngớt. "Chúng ta gặp qua thừa tướng đại nhân." Còn lại các tân khách đều là đối với Phòng Huyền Linh cung kính hành lễ. Phòng Huyền Linh chỉ là vung vung tay. "Mọi người không cần đa lễ, ta đã chính thức từ quan trường thoái ẩn, cũng không tiếp tục là đại đường thừa tướng. Từ nay về sau chỉ có Đăng Châu Phòng Huyền Linh, lại không thừa tướng Phòng Huyền Linh." Phòng Huyền Linh nói như thế, hắn nói cũng là sự thật, hắn hiện tại đã không có quan lớn quyền lực, bất quá là một cái kia quốc công gia tước vị thôi. Đương nhiên, tuy nhiên như vậy, nhưng đại gia đối với hắn như cũ vẫn là mười phần cung kính, bởi vì quốc công hai chữ này liền đại biểu đại đường ngoại trừ hoàng đế gia tôn quý nhất người. Dù sao có thể sắc phong làm quốc công đều là đối với đại đường có cực lớn công hơn tồn tại, mà Phòng Huyền Linh lại càng là khai quốc đại thần, vì lẽ đó cho dù là lại không thừa tướng quan chức, thế nhưng ở đại đường hoàng đế lý trị trong mắt như cũ vẫn là một cái mười phần trọng yếu người. Vì lẽ đó bọn họ không dám coi khinh Phòng Huyền Linh, thái độ vẫn là hết sức một mực cung kính. "Thừa tướng đại nhân, vị này chính là..." Tuân Phi tiên sinh hỏi như thế nói. Hắn như cũ vẫn là không có bỏ xưng hô, hay là tôn xưng Phòng Huyền Linh vì là thừa tướng đại nhân. Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái cũng không nói cái gì nữa, bất quá khi dưới cũng là đối với mọi người giới thiệu nói. "Cái này một vị là đến từ Trường An Mục công tử, trong nhà hắn phụ thân cùng ta có sinh tử chi giao, vì vậy lần này theo ta là tới Trịnh Châu du ngoạn." Phòng Huyền Linh nói như thế, hắn nói là Lý Thế Dân sinh tử chi giao, kỳ thực cũng là chính xác. Lúc trước bọn họ khai sáng đại đường thời điểm, thế nhưng là chung quanh chinh chiến, trải qua sinh tử. Thật cũng coi là sinh tử chi giao. Tất cả mọi người là đầy mặt thán phục. Phòng Huyền Linh câu nói này đại biểu hàm nghĩa có thể quá nhiều, hắn sinh tử chi giao có thể là ai, không phải là lúc trước cùng một nơi khai sáng đại đường thiên hạ khai quốc công thần sao. Nói như vậy, Lý Trị không phải là một loại vị khai quốc công thần nhi từ sao. Thế nhưng bọn họ không có nghe nói vị nào khai quốc công thần là họ Mục nhỉ. Bất quá Phòng Huyền Linh nếu làm thừa tướng, tất nhiên sẽ không lừa dối chính là. Có thể cái này một vị Mục công tử theo họ mẹ. Dù sao loại khả năng này cũng không phải không có. Công tử lớn lên anh hùng tiêu sái, phong lưu phong khoáng, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. Một nam tử tử nói như thế, khen tặng nói nghe được Lý Trị sửng sốt một chút 303. Mặc dù nói làm hoàng đế lời nói như thế này nghe qua không ít, nhưng từ một cái chính khí lẫm nhiên cùng với học phú ngũ sa văn nhân trong miệng nói ra, thực tại khiến người ta có chút khóc cười không được. Chư vị tiền bối quá khen, tiểu sinh cũng là theo bá phụ đến đây, kiến thức một phen. Lý Trị xưng hô Phòng Huyền Linh vì là bá phụ kỳ thực cũng là đúng, vô luận là hắn vẫn là lúc trước Lý Thừa Cản, Lý Thái bọn họ xưng hô. Đại đường khai quốc quốc công đàn ông đều là gọi thúc bá. Chỉ nói là theo tuổi tác tăng lớn, tự thân địa vị biến hóa, để danh xưng như thế này từ từ nhạt đi. Phòng Huyền Linh lúc này trong lòng cũng là có một ít thất vọng, Lý Trị thế nhưng là cùng lúc trước thằng nhóc con không giống, hiện tại hắn thế nhưng là đại đường thiết huyết hoàng đế nha, nghe vị này thiết huyết hoàng đế gọi mình thúc bá, thật đúng là có một ít khiến người ta kinh ngạc run sợ. Trốn ở đào viên trúc lâu trên tuân gia tiểu thư, nhìn thấy phía dưới Lý Trị, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 5. Khảm, chia sẻ. Chương 403, thọ yến bắt đầu, khiếp sợ toàn trường. Tuân tiểu thư biết rõ Lý Trị tính danh, thế nhưng nàng cũng không biết Lý Trị thân phận. Giờ khắc này nhìn thấy Lý Trị đột nhiên xuất hiện ở đào viên, nàng cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng trong mắt là mừng rỡ. Tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể ở đây nhìn thấy Lý Trị. Nguyên lai là Mục công tử. Tuân phi tiên sinh nói như thế, nhưng cùng lúc hắn dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Lý Trị hỏi: "Mục công tử, ngài tên là không phải là gọi là Mục Tử Hoa?" Tuân phi tiên sinh hỏi như thế nói, bởi vì ngày hôm qua cháu gái Tuân Ngọc Nhi nói tới Mục Tử Hoàng sẽ không phải là vị này Mục công tử. Lý Trị gật gù: "Muộn sinh chính là gọi là Mục Tử Hoàng." Tuân phi tiên sinh có một chút kích động, lập tức liền hỏi: "Ở Hương Hoa lầu đối câu đối, cùng với sáng tác hai câu câu thơ người phải ngươi hay không?" Lý Trị sững sờ một hồi, chuyện này lại nhanh như vậy liền chuyển tới Tuân phi tiên sinh lỗ tai ở trong. Tuân phi tiên sinh quá khen, đây chỉ là đường nhỏ mà thôi. Lý Trị thái độ 10 phần khiêm tốn, nhưng cũng để nghe qua chuyện này mọi người là 10 phần khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi cái này lại chính là đêm qua cái kia Mục Tử Hoàng, trong một đêm vang danh toàn bộ Đăng Châu thành tuổi trẻ tuấn tài. Tuân phi tiên sinh mặt lộ vẻ thán phục, thật không thể tin nhìn Lý Trị. Tuy nhiên đã nghe qua tuổi của ngươi, thế nhưng không nghĩ tới quá ngươi, lại thật là một thiếu niên. Nhìn bất quá là 15-16 tuổi dáng vẻ, không nghĩ tới chính mình những cái tuyệt đối, lại thật bị thiếu niên lang này cho đối được, hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào, sư tòng người phương nào? Mục công tử ngài lão sư là? Tuân phi tiên sinh hiếu kỳ hỏi. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Trị lão sư chính là Phòng Huyền Linh, bởi vì trong thiên hạ có thể có như vậy kiến thức bản lĩnh người, trừ Phòng Huyền Linh cùng với số ít đại nho ra, cũng đã rất hiếu. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Trị cũng không có cái gọi là lão sư, đơn giản chỉ cần muốn nói chuyện, hệ thống xem như lão sư hắn đi. Ta không có lão sư, hết thảy đều là tự học thành tài. Lý Trị không phải cố ý tới trăng bước, mà là tại trình bày một sự thật, hắn xác thực không có lão sư, coi như là sùng văn quán những thái sư kia thái phó, đã từng cũng không phải lão sư hắn. Dù sao bọn họ chỉ có thể coi là thái tử lão sư, Lý Trị lúc trước làm quá giờ tí đợi xưa nay không thể bao đi nghe qua khóa. Tuân phi tiên sinh nhìn về phía Phòng Huyền Linh, mà Phòng Huyền Linh gật gù, hắn chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật không thể tin, Mục công tử loại này đại tài, lại là một người tự học thành tài. Ở đây người cũng đều là 10 phần chấn động, trên đời này lại có như vậy người a, thừa tướng đại nhân cùng với Mục công tử đến đây, để đào viên rồng đến nhà tôn. Lập tức Lý Trị cùng với Phòng Huyền Linh đã bị đến đào viên bên trong, quả nhiên là sao quanh trăng sáng. Trước tiên không nói Mục Tử Hoàng tài học đỉnh phong, chính là con của cố nhân bốn chữ này liền đủ khiến toàn trường người mắt khác chờ đợi. Mà lúc này ở đào viên trúc lâu bên trên, Tiểu Hồng, ngươi nói hắn đến đào nguyên là làm cái gì? Tuân Ngọc Nhi hỏi như thế nói. Tiểu Hồng bật cười, liền đối với Tuyết Nhi nói: Tiểu thư, nàng hẳn là biết rõ ngài hôm nay muốn trọng tế, cho nên mới đặc biệt đến đây. Không thể không nói nha hoàn bọn người hầu đều là so sánh hiểu biết chủ nhân. Tiểu Hồng câu nói này tuy nhiên để Tuân Ngọc Nhi sắc mặt đỏ bừng, nhưng là cao hứng. Cảm tình chính là như thế không nói đạo lý, mặc dù chỉ là mới vừa quen, thế nhưng một chút bên dưới Tuân Ngọc Nhi liền nhận định Lý Trị cái này tài hoa xuất chúng thiếu niên lang chính là hắn tương lai tướng công. Thế nhưng hay là hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình, Lý Trị chí ít hiện tại còn đối với hắn không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao Lý Trị thấy nhiều mỹ nhân như thế, sẽ không tùy tiện bởi vì nhìn thấy một mỹ nữ liền khát khao khó nhịn. Đương nhiên toàn bộ đến đông đủ, thọ yến rốt cục có thể bắt đầu. Thừa tướng đại nhân, ngài an vị. Chủ trên bàn, Tuân phi tiên sinh cung kính vừa Phòng Huyền Linh đi tới. Phòng Huyền Linh tuy nhiên chậm lại một hồi, nhưng cuối cùng vẫn còn không có từ chối. Bất quá đón lấy Tuân phi tiên sinh động tác lại làm cho người càng thêm khiếp sợ. Mục công tử ngươi cũng là ngồi ở chỗ này đi. Tuân phi tiên sinh lơ đãng trong lúc đó một câu nói, để toàn trường người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ chỗ bàn là toàn tràng chủ bàn, cũng chính là Tuân phi tiên sinh mấy vị đại nho hoặc là thân phận tối cao mấy người ngồi xuống địa phương. Thế nhưng Tuân phi tiên sinh lại để Lý Trị cũng tới ngồi, thật sự là khiến người ta kinh hãi. Lý Trị cũng chính là tài hoa xuất chúng mà thôi, không nghĩ tới cái này Tuân phi tiên sinh lại như vậy quan tâm hắn. Tuân phi tiên sinh, vạn bối còn trẻ, không thích hợp cùng chư vị tiền bối ngồi ở cùng một nơi. Lý Trị vừa cười vừa nói, nhưng hắn, tốt tốt, câu nói này lại làm cho Phòng Huyền Linh trong lòng mồ hôi đưa ra. Trong thiên hạ ai dám cùng Lý Trị ngồi ở cùng một nơi, hắn thậm chí cũng rất muốn hét lớn một tiếng, để Lý Trị một người ngồi ở chủ bàn, bọn họ đi tới mặt ngồi xuống. Thế nhưng hắn không dám nói, bởi vì phải là hắn bại lộ Lý Trị thân phận, Lý Trị tức giận làm sao bây giờ đây? Một ít khi còn trẻ nhà văn nhân các công tử đều là mặt lộ vẻ không vui, có tài cán gì, lại có thể được từ phi tiên sinh như vậy xem nặng. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử. Cảm tạ. Chương 1. Hiện tại đến Vô Tích tham gia bằng hữu quán trà sữa khai trường, thật sự không có thời gian chương mới bao nhiêu, làm phiền mọi người gánh vác chờ một hồi. Vô Tích Hồng Đậu Vạn Hoa thành lầu 2 Đinh Tiên Sâm quán trà sữa. Có thời gian có thể đến HH nha mang thai. Khảm, chia sẻ. Chương 404, Phòng Huyền Linh nộ, toàn trường yên tĩnh. Cái này không quá hợp lý chứ? Hắn theo chúng ta đồng dạng lớn nhỏ, nhưng cũng ngồi ở chủ trên bàn, lời như vậy chẳng phải là có vẻ chúng ta so với hắn thiếu một cái bối phận à? Một cái thế gia công tử nói như thế, ở trường hợp này trên vẫn như thế trắng trợn qua trường, cũng chỉ có những cái não tản thế gia công tử. Tuân phi tiên sinh sắc mặt khó chịu, nơi này chính là hắn thọ yến, hắn chính là chủ nhân, hắn muốn sắp xếp như thế nào liền sắp xếp như thế nào, há lại cho người khác tới thuyết tam đạo tứ. Thế nhưng vậy cũng không tốt công khai nói rõ. Chính là, hắn có tài cán gì, lại có thể ngồi ở chúng ta ngồi phía trên, lấy trưởng bối tư thái. Một cái thế gia công tử nói như thế, tâm lý 10 phần khó chịu, bọn họ thân phận tôn quý, thế nhưng đều không có thời cơ ngồi ở chủ trên bàn. Thậm chí bọn họ bậc cha chú cũng chỉ có thể ngồi ở đây phía dưới, vì sao một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi là có thể đặt ở bọn họ trên đầu đây. Mỗi khi nghĩ tới đây bọn họ liền mười phần khó chịu, cho nên mới sẽ không để ý 303 Tuân Phi tiên sinh mặt mũi, trực tiếp công khai nói ra. Bọn họ nói coi như là được phần lớn người, dù sao ở thời đại này thân phận địa vị rõ ràng, vẫn tương đối nghiêm khắc, Lý Trị chính là một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi người thiếu niên, hắn dựa vào cái gì ngồi ở chủ trên bàn, lực áp bọn họ những này đến từ đại đường các nơi thế gia gia tộc. Cho dù là sợ hãi với Tuân Phi tiên sinh, nhưng bọn họ cũng là không nhịn được muốn nói, dù sao việc này cửa ải vấn đề mặt mũi. Với thế gia đại tộc mà nói, lớn nhất đồ trọng yếu chính là mặt mũi. Lúc này coi như là Tuân Phi tiên sinh cũng không tiện nói gì, bởi vì coi như là Lý Trị tài hoa rất tốt, nhưng ở cái này xem bối phận, xem tuổi tác thời đại, Lý Trị xác thực quá mức non nớt, quả thật làm cho hắn ngồi ở chủ trên bàn có chút không còn gì để nói. Lý Trị cười nhạo một tiếng, bất quá hắn vẫn không nói gì, Phòng Huyền Linh liền sửng sốt một hồi đứng lên. Mục công tử muốn ngồi ở nơi nào, liền ngồi ở nơi nào, bọn các ngươi có ý kiến gì sao? Gần như trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, không ai từng nghĩ tới nho nhã Phòng Huyền Linh lại sẽ trong nháy mắt bại lộ, mặc dù chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, nhưng này cô thuộc về đại đường thừa tướng khí thế nhất thời bạo phát đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Thọ Yến Hàn Phong lấm lấm, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Là không sai, vừa nãy Phòng Huyền Linh nói Lý Trị là hắn hậu bối, chẳng lẽ khó nói Phòng Huyền Linh không nên phản đối để cho mình hậu bối cùng mình ngồi ở cùng một cái trên bàn sao? Cùng thế hệ tương xứng thích hợp sao? Chính là bởi vì cái này lý do, bọn họ mới sẽ đối với Lý Trị nói năng lỗ mãng, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Phòng Huyền Linh lại trực tiếp đứng ra quát lớn bọn họ. Phòng Huyền Linh lạnh lùng nhìn quanh toàn trường người. Lão phu tuy nhiên đã thoái ẩn quan trường, nhưng nếu từng làm đại đường thừa tướng, lão phu kia tự tin vẫn có một chút năng lực, hôm nay lão phu liền ở đây thả xuống, mục công tử muốn ngồi nơi nào an vị nơi nào, bọn các ngươi có ý kiến gì cứ việc tìm lão phu để. Mười phần bá khí, Lý Trị cũng chưa bao giờ từng thấy như thế bá khí Phòng Huyền Linh, bất quá hắn hẳn là sợ sệt chính mình tức giận đi, giam càng Lý Trị nếu là tức giận, toàn trường người phòng trừng đều không có tốt hậu quả. Lý Trị là minh quân không sai, nhưng tương tự ở giết người chặt đầu phương diện này là không chút do dự nào. Dạng này tính đến, Phòng Huyền Linh xem như ở cứu bọn họ. Ừ ân, nếu thừa tướng đại nhân nói như vậy, vậy liền ngồi đi. Chính là, bất quá là một cái chỗ ngồi mà thôi, muốn ngồi thì ngồi đi. Đúng, mục công tử là dạng gì nhân kiệt, bất quá chính là làm một cái chủ tòa sao. Một đám người nói như thế, ngôn ngữ ở trong định bợ, khiến người ta thật sự buồn nôn. Phòng Huyền Linh hừ lạnh một tiếng liền ngồi xuống. Cứ như vậy Lý Trị ngồi ở Phòng Huyền Linh bên cạnh, ở vào chủ trên bàn. Mà toàn bộ trên bàn trừ Phòng Huyền Linh, Tuân Phi tiên sinh cùng với Lý Trị ra, toàn bộ đều đại đường tối đỉnh cấp mấy vị đại nho, râu tóc đều liếc. Cho dù là đại đường một ít khá là mạnh mẽ thế gia gia tộc, cũng không có tư cách ngồi ở chủ trên bàn, chủ bàn có thể ngồi 11 người, thế nhưng lúc này chỉ có 4 người bọn họ, hơn nữa 3 vị đại nho tổng cộng 7 người. Cho dù là có chỗ trống, nhưng tư cách tuy nhiên mọi người không có năng lực ngồi. Vốn là những này cùng Tuân Phi tiên sinh đồng dạng tuổi tác lớn nho vẫn có một điểm ý kiến, dù sao bọn họ là trải qua mấy chục năm thời gian, thậm chí ngay cả tiền triều hoàng đế cũng đã gặp, đã từng còn từng làm Dương Quảng lão sư. Vì vậy đối với một cái chưa dứt sữa tiểu tử, có thể với bọn hắn song song tướng ngồi, kỳ thực trong lòng bọn họ vẫn có một điểm ý kiến. Bất quá còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Phòng Huyền Linh một câu nói liền để bọn hắn nghẹn lại, bọn họ cũng là cái gì cũng không dám nói, đừng xem Phòng Huyền Linh hiện tại không có thân phận địa vị, nhưng đại đường thừa tướng như cũ vẫn là đại đường thừa tướng, dù cho hắn đã lùi. Tiến hội liền tại đây không khí quỷ quái ở trong bắt đầu. Có lẽ là muốn sinh động một hồi bầu không khí, ở đại gia trò chuyện, Tuân Phi tiên sinh liền đứng lên nói. Chư vị nói vậy cũng biết, quan thời gian trước vốn là muốn tổ chức một hồi thi hội, nhưng lão phu này sinh ý nghĩ bất chợt liền cảm thấy được phiền phức, thẳng thắn hay là đặt ở Thọ Yến giơ lên làm đi. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng đại gia cũng không có phản đối Thọ Yến giơ lên làm thi hội, lời như vậy càng thêm chút mục đích. Nói đến những cái thế gia gia tộc, bọn họ đều mang chính mình hài tử đến đây, cũng hy vọng hài tử có thể dương ra sở trường, nếu là được Tuân Phi tiên sinh cùng với bọn hắn mấy vị đại nho xem nặng, cái kia thật chính là một bước lên trời a. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, Lạc Tử, cảm tạ. Chương 2. Ngày hôm qua còn ghi nợ ba trường, sở hữu ghi nợ trước tiết, trời sáng một lần trước về đến nhà, liền sẽ bắt đầu bồi thường, lập thiếp làm chứng, xin lỗi đại gia. Khảm, chia sẻ. Chương 405, thi hội bắt đầu, hoa đào làm đề. Ở đây sở hữu tuổi trẻ tài tử đều là sắc mặt chờ mong, cùng với kích động nhìn đứng lên Tuân Phi tiên sinh. Tuân Phi tiên sinh muốn xuất đề, hắn ra đề mục đích đều sẽ ảnh hưởng đến mọi người tương lai thành tựu. Cái này không chút nào là đùa giỡn, liền đánh một cái ví dụ đi. Mấy chục năm trước Phòng Huyền Linh hay là một người trẻ tuổi thời điểm, tầm thường vô vi, mặc dù có tài hoa nhưng cũng không bị người coi trọng. Mà cũng chính là ở một lần ngẫu nhiên thời cơ, Tuân Phi tiên sinh tổ chức một hồi thi hội, thanh thế còn mười phần hùng vĩ. Chính là ở cái kia một hồi thi hội bên trong, Phòng Huyền Linh dị quân bất chợt tới lên, trấn áp vô số tài tử rút được thứ nhất, nhất thời danh vang thiên hạ. Sau đó bị Lý Thế Dân tự thân lên cửa ba lần đến mời, cuối cùng trở lại làm phụ tá. Cũng là bởi vì cái kia một hồi thi hội để Phòng Huyền Linh thay đổi cuộc đời mình, trở thành đại đường thừa tướng, từ đây thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý. Có thể thấy được cái này thi hội là trọng yếu cỡ nào, bởi vì thi hội có thể thay đổi người một đời, đặc biệt là Tuân Phi tiên sinh loại thiên hạ này đại nho tổ chức thi hội. Đại gia không khẩn cầu có thể biến thành căn phòng thứ hai Huyền Linh, nhưng nếu là có biểu hiện xuất sắc, hay là còn có thể trở thành một phương quan viên. Tuy nhiên khoa cử là đại đường lựa chọn nhân tài đường tắt, nhưng kỳ thật còn có đường, nếu là ngươi có chân tài thực học, cái kia bị Lý Trị thừa nhận, kỳ thực cũng không cần muốn tham gia khoa cử. Dù sao Lý Trị nếu là gặp phải có tài học người, đối với hắn có thể hay không thông qua khoa cử cũng rõ ràng trong lòng. Hơn nữa khoa cử chỉ là loại kia hình thái vấn đề cùng với đáp án, đối với quản lý quốc gia mà nói, kỳ thực hiệu quả rất ít. Mặc dù nói khoa cử là một con đường, nhưng là tuyệt đối không phải là phải qua đường, nếu như có thể ở thực tế năng lực trên có thành tựu, vậy nhất định sẽ có rất lớn thời cơ bị đại đường hoàng đế chú ý tới, lợi như vậy bọn họ liền tiền đồ như gấm. Đương nhiên đây cũng chỉ là có thể, mọi người đều sẽ ôm loại này chờ mong. Tuân Phi tiên sinh chậm rãi đi tới trước mặt đám đông, trầm ngâm một hồi, cuối cùng đưa ra một cái đề mục. Chư vị nếu nơi này là Đào Nguyên, vậy chúng ta lợi dụng hoa đào làm để làm một bài thơ đi. Đại gia nói năng thoải mái, đem chính mình câu thơ bày ra, để mọi người phán xét. Mọi người đều là gật gù, mà mấy người đã bắt đầu trầm ngâm. Lấy hoa đào làm để tác phẩm thi tử, tuy nhiên không khó, nhưng muốn làm đến kinh diễm toàn trường nhưng cũng là mười phần có khó khăn. Tuân Phi tiên sinh đưa ra đề, toàn trường bất luận là tuổi trẻ các tài tử hay là tuổi già các đại nho, đều là cao mày đăm chiêu. Mặc dù nói các đại nho đã qua cần danh khí thời điểm, nhưng nếu là có thể đáp trên sức một bài thi tử, coi như là quay về tất cả mọi người biểu hiện một chút chính mình nguyên bác học vấn. Hoan nên chư vị tài tử giai nhân nhóm dương ra sở trường, đem chính mình là sở học bản lĩnh cũng bày ra, để mọi người cùng chung. Trong khoảng thời gian ngắn tràng diện náo nhiệt không ngớt, tiếng vỗ tay bốn lên, mọi người nói ra câu thơ đều đủ để khiến người ta than thở. Dù sao có thể đi tới nơi này đều là so sánh đỉnh phong văn nhân mà khách, bọn họ đều có thực lực tuyệt đối, nói ra câu thơ cũng tuyệt đối sẽ không kém sức lực rất nhiều. Tuy nhiên hay là không có đạt đến danh truyền thiên cổ trình độ, nhưng nghĩ đến cũng xê xích không nhiều. Chư vị thi tử cũng mười phần kinh diễm, nhưng không có công tử lại đồng ý thử nghiệm sao? Lời như vậy chúng ta liền bắt đầu đánh giá. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, mà ánh mắt của hắn thì là chờ mong nhìn về phía Lý Trị. Lý Trị ngày đó niệm hai câu thi tử, Tuân Phi tiên sinh cái này hai ngày thế nhưng là vẫn trầm tư suy nghĩ, liền là nghĩ không ra tốt dưới câu. Không vì lẽ đó hắn rất là chờ mong Lý Trị học vấn đến tột cùng làm sao, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được Lý Trị lúc đó làm ra hai câu thơ có phải trùng hợp hay không. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Trị cũng không có hứng thú đi làm cái gì thi tử. Hắn cũng không phải một cái rất yêu biểu hiện người, ngày hôm qua cũng chỉ là xuất phát từ hứng thú mới sẽ tham gia cái kia gọi là đối câu đối trận đấu, thế nhưng hôm nay đến đây, cũng chỉ là chỉ do cho Tuân Phi tiên sinh chúc mừng đi. Dù sao đối với Tuân Phi tiên sinh Lý Trị vẫn là mang theo một điểm tôn kính, lúc trước đại đường thư viện mặc dù có thể đủ mở, hay là toàn nhờ có Tuân Phi tiên sinh. Không. Đối với mục công tử, nghe nói ngài ngày hôm qua ở Hương Hoa lầu đối câu đối trận đấu trên kinh diễm toàn trường, không bây giờ ngài cho chúng ta bày ra một hồi khỏe không? Không sai không sai, nếu là Tuân Phi tiên sinh thọ yến, coi như là xem ở Tuân Phi tiên sinh trên mặt, mục công tử không bằng cũng tới làm một bài thơ đi, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Một cái khác thế gia công tử nói như thế. Nếu cũng nói đến Tuân Phi tiên sinh thọ yến, lần đó cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Nghe đến mấy cái này thế gia công tử lời nói, Phòng Huyền Linh cả người chính là đầu đầy mồ hôi lạnh. Trái tim của hắn phanh 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 nhảy không ngừng, nếu là như vậy kích thích đến Lý Trị, đây chẳng phải là sát chết trôi trăm dặm. May mà là Lý Trị cũng không tức giận, nếu chỉ có vậy đã nổi giận giận dữ, cái kia thật sự có vẻ hàm dưỡng quá thấp. Đã như vậy, cái kia muộn sinh liền làm một bài thơ, lấy chúc mừng Tuân Phi tiên sinh đại thọ. Lý Trị đứng lên, nói như thế. DS, yêu cầu tự động đặt mua, hoa tươi, siêu thơm, cảm tạ, canh thứ 3. Đến Quý Dương, hiện tại chờ xe lửa, muộn trên 1 giờ rưỡi mới đến nhà, nhà ga viết một trường, ngày mai bắt đầu bù về trường mới lực. Khảm, chia sẻ. Chương 406, toàn trường khiếp sợ, ngỗ nghịch lời nói. Lý Trị hờ hững nói, toàn trường đều là tiếng vỗ tay bốn lên, nhưng phần lớn người đều là đang nhìn Lý Trị chuyện cười. Ở đây có thiên hạ đại nho, nhiều người như vậy ở đồng dạng thi từ tất nhiên vô pháp được bọn họ thừa nhận cùng với tán thành, vì lẽ đó những người này đều tại đánh ý đồ xấu, hy vọng nhìn thấy Lý Trị xấu mặt. Đối với bọn hắn suy nghĩ Lý Trị cũng không biết, mà coi như là Lý Trị biết rõ, cũng tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Người khác không biết, thế nhưng Lý Trị đối với thực lực mình thế nhưng là 100 tin tưởng. Hắn thế nhưng là có Trung Hoa trên dưới 5000 năm học vấn, những này cái gọi là đại nho, sát thực tài học kinh người. Thế nhưng, ở Lý Trị trước mặt, sát thực hay là không đáng chú ý lớn đường sơ kỳ, thi nhân đông đảo. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dịch loại người, danh truyền thiên cổ. Bọn họ bất luận cái nào câu thơ, Lý Trị chỉ cần nói đi ra, liền đủ để chấn kinh thiên hạ người. Mà lúc này, ở đảo viên trúc lâu bên trên, Tuân gia tiểu thư chờ mong nhìn Lý Trị. Nàng hết sức rõ ràng Lý Trị tài hoa. Quân hôm nay, chắc chắn danh truyền thiên hạ. Nhìn tiểu thư nhà mình hoa si dáng vẻ, coi như là nha hoàn cũng không có cách nào. Đây chính là liền lớn một chút tiểu thư tư thái đều không có. Năm ngoái hôm nay này trong môn phái, mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn cười xuân phong. Lý Trị ngâm khẽ đồng dạng đem bài thơ này đọc diễn cảm mà ra. Khí. Toàn trường đều là hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Lý Trị, quả thực liền không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta thiên, loại này câu thơ, quả nhiên là người có thể viết đi ra không? Khó có thể tin, hắn nhìn bất quá là 15-16 tuổi dáng vẻ, làm sao có khả năng sẽ có như vậy tài hoa? Có thể nói, nhất minh kinh nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Trị một bài thơ, triệt để khiếp sợ tất cả mọi người. Coi như là những cái đại nho, dùng soi mói ánh mắt đi đối đãi bài thơ này, cũng không thể không thừa nhận, bài thơ này, xác thực mười phần xuất chúng nha. Bụng về tác phẩm, để mọi người chuyện cười. Lý Trị mỉm cười, thái độ vẫn chưa tiêu căng. Hắn giang dấp, người nào nhìn ra được, là đại đường hoàng đế. Lúc này coi như là một ít trước đối với Lý Trị có thể ngồi ở chủ bàn bất mãn người, lúc này cũng là có một ít khâm phục. Loại này tài hoa, quả thật làm cho người chấn động. Ha ha ha, nếu là công tử tác phẩm đều gọi là mụng về tác phẩm, có ngày dưới đáy câu thơ sẽ không tính là cái gì. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, ngôn ngữ ở trong tràn đầy cảm thán. Mọi người tất cả giật mình, hiển nhiên là bị Tuân Phi tiên sinh lời nói sợ ngây người. Hắn câu này, hiển nhiên là đem Lý Trị đặt ở thiên hạ đại nho vị trí ngang hàng. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên, đến tuột cùng có tài cán gì nha? Mặc dù bọn họ thừa nhận Lý Trị tài hoa, thế nhưng ước ao cùng với ghen ghét là tất nhiên không ít. Bọn họ dốc cả một đời, lúc này mới đạt đến hiện tại thành tựu, thế nhưng Lý Trị đây, bất quá là 15-16 tuổi dáng dấp, lại với bọn hắn đứng ở vị trí ngang hàng, cái này làm sao không khiến người ta ước ao cùng với ghen ghét. Hoa đào làm đề, tác phẩm xuất sắc vô số, thế nhưng chỉ có Mục công tử để ta chấn động. Tuân Phi tiên sinh rất là nói thẳng. Tuy nhiên một ít đại nho rất là bất mãn, thế nhưng Tuân Phi tiên sinh uy nghiêm để bọn hắn không dám phí lời. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, Lý Trị sở sáng tác câu thơ, quả thật làm cho người mười phần chấn động. Coi như là bọn họ muốn gây khó khăn đủ đường, cũng không tìm được lý do. Đa tạ Tuân Phi tiên sinh khen, Tuân Phi tiên sinh tài hoa, mới thật sự là vang dội cổ kim, nếu là nguyện ý, đủ để cùng thánh hiền thời cổ sánh vai. Lý Trị một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là Lý Trị lại như vậy đại nghịch bất đạo. Đối với người đọc sách mà nói, thánh hiền thời cổ không phải là khổng thánh nhân chờ một chút sao? Thế nhưng Lý Trị lại còn nói Tuân Phi tiên sinh có thể so với khổng thánh nhân, đây không phải đại nghịch bất đạo, lại là cái gì? Công tử nói cẩn thận a. Coi như là Tuân Phi tiên sinh lúc này cũng lên tiếng kinh hô. Bất quá vừa nãy Lý Trị lời nói, thế nhưng là rất nhiều người cũng nghe được, lập tức đã có người nhảy ra. Mục công tử câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ không phải nhìn không nổi nhà ta tổ tiên sao? Cái này nhảy ra lão giả chính là Khổng gia đời sau, tự xưng là thánh nhân, các triều đại đổi thay, vì là được thiên hạ học sinh tâm, hoàng triều đều sẽ đối xử tử tế thánh nhân về sau. Điều này cũng dẫn đến, coi như là đến bây giờ đại đường, Khổng gia như cũ vẫn là đại đường đỉnh phong gia tộc, quyền quý quan lớn đông đảo. Hơn nữa, bởi vì là thánh nhân đời sau, bị thiên hạ thánh nhân tôn sùng, vì vậy bọn họ vẫn luôn mười phần hung hăng càng quái, chưa bao giờ đem bất luận người nào để vào trong mắt. To lớn nhất vinh quang chính là thánh nhân về sau. Lúc này nghe được Lý Trị lại nắm Tuân Phi tiên sinh cùng chính mình tổ tiên sánh vai hai, không, mười phần bất mãn. Hắn không phải là nhìn không nổi Tuân Phi tiên sinh, mà là đối với thiên hạ sĩ nhân mà nói, thánh nhân là tôn quý vô thượng, há lại cho phàm nhân so sánh cùng. Coi như là Tuân Phi tiên sinh lúc này cũng không nói chuyện, hắn tuy nhiên tự xưng là tài hoa không tệ, thế nhưng cũng xưa nay không dám đem chính mình cùng thánh hiền thời cổ so sánh nha. Lý Trị không thể nghi ngờ là đầm túi thuốc nổ, trong nháy mắt đắc tội toàn trường người. Phong Huyền Linh cũng là đầu đầy mồ hôi, lần này được, hắn thế nhưng là biết rõ chính mình bệ hạ, từ xưa nay không biết cái gì gọi là thoái nhượng. Đế vương tôn nghiêm không cho, Lý Trị tự thân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 407, toàn trường cam thủ, đảm phách kinh người. Đúng đấy, Mục công tử câu nói này, không khỏi có một ít quá mức chứ. Bây giờ chúng ta những người đọc sách này sở học học vấn, không đều là các tiên hiền lưu truyền tới nay sao? Mục công tử lời nói này, khó tránh khỏi có một ít không tôn sư trọng đạo ý tứ. Tất cả mọi người là nói như thế đến tường đổ, mọi người đẩy Lý Trị lời nói, coi như là khiến cái này văn nhân triệt để phẫn nộ. Coi như là Tuân Phi tiên sinh, lúc này cũng không biết rằng nói cái gì, bởi vì nếu là hắn giúp Lý Trị nói chuyện, đây chẳng phải là trực tiếp thừa nhận hắn có thể so với thượng cổ thánh nhân sao? Muốn biết do khổng thánh nhân lúc trước, thế nhưng là khai sáng một nhà chi cửa tồn tại a, hắn có tài cán gì có thể cùng khổng thánh nhân chờ đem so sánh đây? Đối mặt mọi người quát lớn, Lý Trị chỉ là cười lạnh một tiếng. Tại hạ chưa bao giờ làm thấp đi quá thánh nhân, thế nhưng tại hạ nói, nhưng không một câu nói quát. Nói xong câu đó, Lý Trị nhìn về phía Tuân Phi tiên sinh. Lúc trước đại đường khai sáng thư viện, muốn bị thiên hạ bách tính sáng tạo một cái đọc sách khắp vùng. Bất quá chính là các ngươi những người này, lại đứng ra phản đối. Mà các ngươi phản đối lý do đây, cư nhiên là buồn cười thân thể 24 phần tôn ti. Tự xưng là cao cao tại thượng, nhìn không nổi dân chúng bình thường, cho rằng bọn họ không xứng học giống như các ngươi tứ thư ngũ kinh. Lý Trị lời nói đinh tai nhức óc. Phong Huyền Linh cũng trở nên trầm mặc, những câu nói này ban đầu ở khai sáng đại đường thư viện thời điểm, Lý Trị không biết ở trường ăn nói bao nhiêu lần. Bất quá lần này, có lẽ là Lý Trị nói tới thoải mái nhất một lần đi. Bởi vì lúc này toàn trường hội tụ đều là đại đường cao cấp nhất cái gọi là văn học đại gia. Trong bọn họ phần lớn người, chính là lúc trước phản kháng đại đường thư viện sở kiến lập nhân. Mỗi người lý do cũng mười phần cao thượng, bọn họ có người nói những cái ti tiện bình dân, căn bản là vô pháp lãnh hội tiên hiển truyền lại hạ xuống cao thâm kiến thức, thậm chí đem mình bày ở đạo đức chỗ cao nhất. Cái kia dăm cho không theo lý luận, lúc trước Lý Trị đã không biết mắng to qua bao nhiêu lần. Lần này đem trong lòng lời nói trực tiếp toàn bộ nổ ra, coi như là ung dung rất nhiều. Như không phải là bởi vì không nghĩ lại vọng tạo sát lục những này cái gọi là danh gia đại nho, Lý Trị tất nhiên một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi lại dám nói chuyện như vậy? Một cái lớn tuổi đại nho phẫn nộ nói. Hắn chính là lúc trước cực lực phản đối kiến lập đại đường thư viện người, bởi vì như vậy sẽ sức bọn họ những này kiến thức thế gia gốc gác cùng với sức lực triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thử nghĩ một hồi, đã từng đại đường nếu là muốn được quan viên đến vì chính mình quản lý quốc gia, chỉ có một con đường dẫn, chính là đối với các nàng những này kiến thức thế gia thỏa hiệp, sau đó bọn họ kiến thức thế gia đệ tử liền sẽ gia nhập đại đường quan trường, vì là đại đường quản lý thiên hạ các nơi. Các triều đại đổi thay từ xưa tới nay đều là như vậy. Bất kể là cường thịnh tần triều hay là đại hán, kỳ thực những cái trưởng quản quốc gia tương lai đi cái gọi là đại thần, cơ bản đều là đến từ các đại thế gia. Lý Trị lúc trước cố nhiên giết rất nhiều ngày dưới mất nhà người, nhưng cũng không có khả năng thật chạm thảo trừ căn. Dù sao từ ngàn năm nay thế gia thâm căn cố đế, coi như là Lý Trị cũng không dám ở lúc trước tùy ý đem bọn hắn chính thức toàn bộ rào sát. Bằng không, cuối cùng uy hiếp hay là đại đường căn cơ. Bất quá cũng nói đó là lúc trước, hiện tại khá hơn chút năm qua đi, Lý Trị quản trị đại đường đã sớm không phải bình thường. Vốn tưởng rằng những thế gia này đại tộc còn hội an phần một ít, thế nhưng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ cái kia một phần kiêu ngạo cũng không có bởi vì thích hợp thay đổi mà biến mất. Nói bọn họ buồn đây, kỳ thực cũng không phải, chỉ là bọn hắn trong xương tự ngạo đã chuyển thường ngàn năm, cũng không phải lập tức là có thể tàn đi. Phong Huyền Linh lúc này lắc đầu một cái, hắn thế nhưng là mười phần hiểu biết Lý Trị, những thế gia này nếu là an ổn một điểm, Lý Trị tất nhiên sẽ không lại tùy ý loạn tạo sát lục. Thế nhưng sai liền lỗi tại hắn nhóm lại ở Lý Trị trước mặt còn bày cái kia một phần cái gọi là thế gia kiêu ngạo. Bọn họ lẽ nào thật sự cho rằng cái kia cái gọi là môn hạ ngàn đệ tử thật có thể đủ bảo vệ lấy bọn họ sao? Đại đường là thiếu hụt nhân tài không sai, đại đường cũng bởi vì quá độ phát triển, lúc này các nơi đô quan viên không đầy đủ. Thế nhưng Lý Trị liền không phải một cái sẽ thỏa hiệp người, nếu không dùng Lý Trị liền kiên quyết sẽ không lại dùng bất luận cái nào thế gia người. Nhìn quanh toàn trường, Lý Trị ánh mắt lâm nhiên. Vào giờ phút này khí thế của hắn khiến người ta cả người run rẩy, ai có thể tưởng tượng khuôn mặt này bất quá 15, 16 thiếu niên lang, lại sẽ bùng nổ ra loại này thượng vị giả khí thế. Mục Tử Hoàng, Tuân Phi tiên sinh tự lẩm bẩm, bởi vì phía trước không lâu một quãng thời gian, tương tự ở Hà Nam, đến Trịnh Châu có vẻ như liền xuất hiện một cái Mục Tử Hoàng. Mà cái kia Mục Tử Hoàng thật giống chính là Đại Đường Hoàng đế a. Mặc kệ lúc này Tuân Phi tiên sinh cỡ nào khiếp sợ, mà Lý Trị thì là nói tiếp. Bọn các ngươi tự xưng là cao cao tại thượng, có khác với thiên hạ người bình thường. Nhưng ở ta Mục Tử Hoàng trong mắt, bọn các ngươi thấp kém buồn cười. Lý Trị cười nhạo nói 307. Nhất thời làm cho tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, trong lòng phẫn nộ. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử, lại dám chỉ vào bọn họ như vậy cười nhạo. Tuân Phi tiên sinh lúc trước tán thành Đại Đường thư viện xây dựng, có công với thiên hạ, có công với xã tắc, thậm chí là thiên hạ bách tính tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng. Lý Trị đưa cho đánh giá không thể bảo là không cao, nhưng đây cũng là sự thực. Muốn biết rõ lúc trước vì là Đại Đường, Tuân Phi tiên sinh có thể nói là ở trong một khoảng thời gian bị thiên hạ người đời xa lánh, thiên hạ thế gia sở thỏa khí. Cuối cùng nếu không phải là bởi vì Lý Trị cường thế quật khởi, diệt sát không biết bao nhiêu thế gia, mà Tuân Phi tiên sinh cũng nhận được quan phủ tôn trọng cùng với cao thượng địa vị. Bằng không, hôm nay như vậy đảo nguyên rầm rộ liền tất nhiên sẽ không lại xuất hiện. Chỉ có thể nói những này cái gọi là đại nho và văn học thế gia đều là một ít cỏ đầu tường. Trong miệng hô lớn, sẽ không đối với đại đường triều đình quất phục. Nhưng nhìn đến Tuân Phi tiên sinh Lý Trị cường thế quật khởi, bọn họ hay là liếm mặt để lấy lòng Tuân Phi tiên sinh. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Canh thứ 5. Mới vừa về đến nhà, nhiệt độ dưới không, hay là nhẫn nhịn biết hai trường, cảm tạ mọi người. Khảm, chia sẻ. Chương 408, hương vị hàng người, bạo phát thừa tướng. Mà bọn họ sở dĩ làm như vậy, không ngoài đại đường cường đại. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo hoặc là tự cho mình thanh cao, để bọn hắn sẽ không đi đối với đại đường thần phục. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không sợ, không e ngại đại đường. Lý Trị hùng tài đại lượng, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, có như thế một vị quân chủ, còn có cường đại như vậy đại đường, bọn họ kỳ thực sớm đã bị sợ đến sắp nứt cả tim gan. Mà những người này ra mặt lại là mười phân dày, lúc trước bọn họ cực lực phản đối Lý Trị khai sáng đại đường thư viện, lớn mạnh đại đường, mà bây giờ làm đại đường quật khởi, bọn họ so với ai cũng muốn liếm nhanh. Bất quá có một câu nói làm cho được, liếm cầu, liếm đến cuối cùng đều muốn không còn gì cả. Cổ có thánh nhân, truyền đạo thiên hạ. Này có Tuân Phi tiên sinh, vì là thiên hạ vạn dân truyền bá kiến thức. Ở ta Mục Tử Hoàng trong mắt, Tuân Phi tiên sinh không kém chút nào thánh hiền thời cổ. Lý Trị nói như thế, hắn cũng không phải không thể là thiên cổ thánh hiền. Coi như là đặt ở hiện tại, một ít kiến thức có lẽ là không dùng được, nhưng nếu lúc trước bọn họ có thể vì nhân loại khai sáng ra loại này kiến thức, đó chính là thiên đại công đức, nhưng vì thánh nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ đều sẽ không người nào có thể siêu việt. Bọn họ sáng tạo đi ra tài học, chỉ cho phép những cái tôn quý người sở học. Mà ngày hôm nay Tuân Phi tiên sinh bức bỏ truyền thống, đồng ý đại đường thư viện kiến lập, thậm chí toàn tâm toàn lực phụ tá đại đường thư viện. Cũng là bởi vì Tuân Phi tiên sinh lúc trước phát động mình có thể lượng, để đệ tử cùng với môn hạ các học sinh toàn bộ gia nhập đại đường thư viện. Dẫn đến từng đoàn mấy năm đại đường các nơi nhiều rất nhiều tuổi trẻ tuấn tài, mà bọn họ máu mới liền xây dựng bây giờ cái này huy hoàng đại đường. Có thể nói hiện nay đại đường hạ tầng quan trường ở trong 80 quan viên cũng là tới từ đại đường thư viện những người trẻ tuổi kia. Nhìn phẫn nộ những này cái gọi là văn nhân mà khách, Lý Trị đầy mặt cười nhạo. Mà các ngươi đây biết rõ bất quá là tự thân lợi ích, trong miệng nói tiên hiền thánh nhân, nhưng bọn họ hiền đức các ngươi kế thừa sao? Lý Trị nói như thế, thanh âm đinh tai nhức óc, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Muốn biết rõ nơi này chính là thiên hạ đỉnh cấp đại nho cùng với kiến thức thế gia hội tụ tràng sở nhà. Thế nhưng ngươi lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, đi quát lớn bọn họ, đi làm thấp đi bọn họ, cái này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ? Nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám như thế? Một cái lớn tuổi đại nho nói như thế, trong mắt hắn tràn đầy giận dữ và xấu hổ vẻ. Tuy nhiên người đời cũng biết, nhưng ban ngày ban mặt bị Lý Trị phóng tới ở bề ngoài từng nói, vẫn để cho hắn mười phần phẫn nộ. Lớn mật. Lý Trị còn biết nói chuyện. Phong Huyền Linh liền phạch một cái, đứng lên, quát to một tiếng. Trong ngay mắt, toàn trường mọi người bị làm kinh sợ. Phong Huyền Linh hiếm thấy nổi giận, lại là để bọn hắn trong lòng run lên. Bọn họ thời gian này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đại đường thừa tướng vẫn còn ở nơi đây. Mà bọn họ ngay ở trước mặt đại đường thừa tướng mặt làm ra biểu hiện đến thái độ, xác thực ý vị sâu xa. chỉ thấy phòng Huyền Linh chậm rãi đi lên trước, lại đối với Mục công tử như vậy bất kính, thật sự là tội ác tày trời. Phòng Huyền Linh thần sắc nghiêm túc nói, sự tình huyên náo lớn như vậy, Lý Trị thân phận hẳn là vô pháp ẩn giấu. Vì vậy hắn trực tiếp vung tay lên, người đến, đem bọn các ngươi toàn bộ cầm xuống. Phòng Huyền Linh vung tay lên, trong nháy mắt cái kia thủ hộ ở đảo viên ngoài cửa Huyền Giáp quân các tướng sĩ trực tiếp cùng nhau chen vào. Những này tướng sĩ ở bề ngoài là hộ tống phòng Huyền Linh trở lại Đăng Châu, trên thực tế lại là trong bóng tối đang bảo vệ Lý Trị. Muốn biết rõ Lý Trị lần này đi tới Đăng Châu, trên thực tế cũng chưa hề hoàn toàn ẩn giấu. Chí ít ở đại đường Trường An, những cái đại đường các trọng thần hay là biết rõ. Dù sao ngươi là lần này căn bản là không có có cái gì còn dư mục đích, nguyên nhân chủ yếu hay là tới tham gia Tuân Phi tiên sinh thọ yến. Dù sao lúc trước Tuân Phi tiên sinh đại đường thư viện sự tình, đối với đại đường công quá vũ thiên, tuy nhiên ngươi đây là hoàng đế, chưa từng gặp Tuân Phi tiên sinh, nhưng lần này cũng có thể dựa vào cái này thời cơ đến đây cảm tạ một phen. Dầm. Trong chớp mắt, thủ hộ ở đảo nguyên ở ngoài mấy trăm Huyền Giáp quân tướng sĩ, phạch một cái toàn bộ tràn vào đảo viên ở trong. Hàng quang lấm lấm, uy phong đường đao, khiến cái này cái gọi là văn nhân mặc khách cả người run rẩy. Huyền Giáp quân tướng sĩ đều là trải qua thần kinh bách chiến, bọn họ đại đa số bên trong đều là từ các nơi tinh duệ bộ đội bên trong tuyển lựa. Vì vậy lần này Huyền Giáp quân tướng sĩ trên thân phát tán ra đến bên trong cố mùi máu tanh, khiến cái này tay không tấc sắt nho sinh nhóm đều là cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Thưa tướng đại nhân, chúng ta chính là thiên hạ kiến thức thế gia đại nho cùng với văn nhân. Tốt triệu, có văn nhân thân phận, mà chờ làm như vậy hay là không tốt sao? Một ông già nói như thế xác thực như vậy, bất kể là ở tiền triều hay là hiện tại đại đường văn nhân thân phận, hay là muốn tôn quý một ít. Tỷ như liền coi như là bình thường tiểu quan, nhìn thấy một ít tú tài hoặc là cử nhân, cũng phải một mực cung kính. Nhưng đó là người khác, hôm nay đứng ở chỗ này là đại đường trước thừa tướng phòng Huyền Linh. Mặc dù chỉ là trước thừa tướng, nhưng phòng Huyền Linh uy nghiêm cùng với danh hào đủ để chấn nhiếp bọn họ tất cả mọi người. Chớ đừng nói chi là bọn họ mạo phạm là đại đường hoàng đế Lý Trị, chính là vừa nay cái kia một tiếng nhóc con miệng còn hôi sữa, liền đủ khiến bọn họ chém đầu cả nhà. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 1. Mâu. Khảm, chia sẻ. Chương 409, ngã quỷ ở mặt đất, toàn trường yên tĩnh. Thừa tướng đại nhân, hắn chẳng qua là một cái bình thường công tử ca mà thôi, khó nói vì hắn ngươi muốn đắc tội chúng ta thiên hạ thế ra sao. Một người đàn ông trung niên nói như thế, bọn họ cùng lúc trước bị diệt mất những cái thế gia không giống, bọn họ chính là kiến thức thế gia. Xuất sinh đều là cực kỳ bất phàm, tổ trên căn bản đều là tên vang mỗi cái triều đại đại nho. Thậm chí có một ít chính là tiên cổ thánh nhân về sau đời. Ở thời đại này, tiên cổ thánh nhân địa vị là mười phần tôn sùng. Bọn họ xuất thân cùng với gia thế, liền nhất định thân phận tôn quý. Coi như là triều đình cùng với đương kim hoàng đế đều muốn cân nhắc giết bọn họ, sẽ không dẫn lên người trong thiên hạ đàn hồi. Dù sao liền làm cái so sánh, không thánh nhân đời sau nếu là bị hoàng đế giết chết, hay là sẽ dẫn lên thiên hạ văn nhân mặc khách nhóm phẫn nộ. Đây cũng là từ xưa tới nay, vì sao những này thánh nhân đời sau biết cái này giống như hung hăng càn quấy nguyên nhân. Thế nhưng Lý Trị hiển nhiên 307 không phải là một cái sẽ tùy ý chịu thua người. Mà Phong Huyền Linh cũng là mười phần hiểu biết Lý Trị. Thánh nhân nếu là biết rõ bọn các ngươi như vậy bại hoại danh tiếng, tất nhiên sẽ giận dữ không ngớt. Phong Huyền Linh nói như thế, lập tức chính là vung tay lên, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, giải vào đại lao. Nhìn Phong Huyền Linh như vậy không nể tình, những này văn nhân thế gia toàn bộ cũng bị sợ xấu. Bất quá đúng là văn nhân mặc khách, ai quy vẫn có. Không được, Phong Huyền Linh ngươi không có thể bắt chúng ta. Chúng ta chỉ là quát lớn một hồi tên tiểu tử này vẫn chưa phạm tội, ngươi hoàn toàn không có toàn lực bắt chúng ta. Bằng không nói chính là có tuân đại đường luật pháp, sẽ tính ngươi là đại đường thừa tướng, cũng vô pháp như vậy. Không thể không nói đúng là người đọc sách, đối với đại đường luật pháp cũng hay là biết rõ một, hai. Mà hắn nói cũng xác thực không sai. Nếu là Lý Trị chính là một người bình thường, vừa nãy bọn họ lời nói nhiều lắm cũng chính là quát lớn một hồi Lý Trị, hoặc là biện giải một hồi kiến thức phương diện vấn đề mà thôi. Tuyệt đối là không tạo thành được dưới bền vững trình độ. Thế nhưng Lý Trị là người bình thường sao? Chỉ thấy Phòng Huyền Linh cười lạnh một tiếng. Hôm nay trêu chọc Mục công tử, bọn các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nghe Phòng Huyền Linh lời nói, tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ không thể tin được Phòng Huyền Linh lại biết cái này giống như quả đoán. Muốn biết rõ người đời cũng chuyển, Phòng Huyền Linh là một cái công chính nghiêm minh tồn tại. Coi như Lý Trị là Phòng Huyền Linh hảo hữu nhi tử, nhưng Phòng Huyền Linh cũng hoàn toàn không cần phải vì là Lý Trị làm được trình độ như thế này a, điều này chẳng lẽ không bị thua xấu chính mình hiện danh sao? Ngay tại vô số người không thể nào hiểu được thời điểm, chỉ thấy Tuân Phi tiên sinh lại nhanh chân đi đến Lý Trị diện trước. Tuân Phi tiên sinh, làm cái gì vậy? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, bởi vì Tuân Phi tiên sinh khuôn mặt thần thái rất là sốt ruột cùng với sợ hãi. Vừa mới coi như là đối mặt Phòng Huyền Linh bắt chuyện đi vào Huyền Giáp quân tướng sĩ, Tuân Phi tiên sinh cũng chưa lộ ra như vậy sợ hãi khuôn mặt ra, mà lúc này hắn lại quay về Lý Trị, mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người run rẩy. Cho tới xem Tuân Phi tiên sinh dáng vẻ liền biết rõ, Tuân Phi tiên sinh nhất định biết mình thân phận. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy Tuân Phi tiên sinh phạch một cái quỳ rạp xuống Lý Trị trước mặt. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Tuân Phi tiên sinh lại trực tiếp quỳ tại đó trên phiến đá. Lần này thế nhưng là đem toàn trường chỉ còn toàn bộ dọa sợ, bọn họ cũng không thể tin được nhìn về phía Tuân Phi tiên sinh. Muốn biết rõ Tuân Phi tiên sinh một đời ngạo cốt lang lập, coi như là lúc trước Dương Quảng tự mình tìm tới cửa, Tuân Phi tiên sinh trở lại giáo dục thái tử vương gia loại người. Nhưng Tuân Phi tiên sinh cũng vẫn chưa nể tình, dù cho như vậy, Dương Quảng lúc trước cũng không dám đối với Tuân Phi tiên sinh làm sao. Đủ để thấy rõ Tuân Phi tiên sinh là dạng gì ngạo cốt. Thế nhưng bây giờ vào giờ phút này, Tuân Phi tiên sinh lại đối với Lý Trị quỳ xuống. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, Tuân Phi tiên sinh trực tiếp quay về Lý Trị một cái dập đầu, lập tức hô to: "Đăng Châu Tuân Phi, tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Một tiếng này bệ hạ, thế nhưng là để toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Kỳ thực ở đại đường cũng không có vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cái này nói chuyện. Chẳng qua là ban đầu Lý Trị đang cấp Tiểu Mạt Nhi nói cố sự thời điểm, một lần tình cờ nói đến một câu nói như vậy, lập tức liền bị Tiểu Mạt Nhi truyền ra. Trời đưa đất đẩy làm sao mà biến thành duy đối với đại đường hoàng đế, cũng chính là Lý Trị mới tôn xưng. Ở tham kiến bệ hạ thời điểm, từ các đại thần lại tới dân chúng đều sẽ không tự chủ được thêm ra một câu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà hiện nay Tuân Phi tiên sinh đã là như thế, đối với Lý Trị hành lễ đủ để thấy rõ hắn đối với ngươi đây là loại gì tôn kính cùng với tôn sùng. Ngươi chỉ hơi lắc đầu một cái, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bại lộ thân phận, vốn còn muốn nhiều ẩn giấu một hồi đây. Chậm rãi đi lên trước, đưa tay đem Tuân Phi tiên sinh đỡ lên. Tuân Phi tiên sinh, mau mau lên. Muốn đi tới đến Đăng Châu, chính là vì là cho Tuân Phi tiên sinh mừng thọ, cho nên khi không được Tuân Phi tiên sinh lớn như vậy lễ. Lý Trị nói như thế, mặc dù đối với rất nhiều tự cho mình thanh cao đại nho, hắn rất là không thích. Nhưng xem Tuân Phi tiên sinh loại này, lấy thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình đại nho, Lý Trị vẫn là hết sức tôn kính. Vào giờ phút này toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia đứng vững Lý Trị. Tuân Phi tiên sinh, đã như vậy, cái kia tất không phải là giả. Nói cách khác, trước mặt cái này vừa bị bọn họ đã cười nhạo thiếu niên lang lại chính là hiện nay đại đường hoàng đế. Khảm, chia sẻ. Chương 510, thân phận bại lộ, dọa sợ mọi người. Ngươi thật sự là bệ hạ sao? Một ông già âm thanh run rẩy nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy sợ hãi. Hắn không thể tin được đứng ở trước mặt bọn họ thiếu niên này, lại chính là đại đường hoàng đế bệ hạ. Muốn nói toàn bộ đại đường ai là kinh khủng nhất người, ai là uy nghiêm tối cao người, cái kia không thể nghi ngờ chính là đại đường hoàng đế Lý Trị. Bởi vì Lý Trị đăng cơ tới nay, không biết chém giết bao nhiêu thế gia. Muốn biết rõ lúc trước Lý Trị vừa tiếp nhận hoàng vị thời điểm, thế nhưng là dưới cơn nóng giận tiêu diệt 30 dư vạn thế gia người. Vì vậy bọn họ mới sẽ đối với Lý Trị vị này đại đường hoàng đế tràn đầy kính nể. Trong mắt thế nhân, bọn họ là dám nói dám là người, không ý kỵ hoàng quyền. Nhưng này chỉ là chuyện cười thôi, bọn họ cũng chỉ là dám ở trong ngày thường ngay ở trước mặt người khác mặt nói một chút. Chỉ là đối mặt Lý Trị bọn họ, thậm chí ngay cả nhìn thẳng vào Lý Trị lá gan đều không có. Lao thần tham kiến bệ hạ. Phong Huyền Linh nói như thế, cung kính đối với Lý Trị thi lễ một cái. Lần này toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Có thể nói Phong Huyền Linh quỳ xuống đã chứng minh Lý Trị thân phận, Lý Trị xác thực chính là đại đường hoàng đế. Tham kiến bệ hạ. Đồng thời những cái Huyền Giáp quân các tướng sĩ cũng là cung kính đối với Lý Trị thi lễ một cái. Bọn họ thế nhưng là Huyền Giáp quân, chính là trong thiên hạ có thể để cho bọn họ quỳ lạy làm lễ, cũng chỉ có Lý Trị mà thôi. Dù sao ở đại đường phải không hưng quỳ bái. Thân phận đã bại lộ, cái kia Lý Trị cũng là không có ẩn tàng cần phải. Cũng hay bình thân. Lý Trị nói như thế, vung tay lên, đế vương uy nghiêm bộc phát ra. Mà vào giờ phút này, ở cái kia trúc lâu bên trên, hắn cư nhiên là đại đường hoàng đế. Tuân gia tiểu thư không dám tin tưởng nói. Tuy nhiên nàng có thể cảm giác được ra, Lý Trị là một cái khác với tất cả mọi người nhân vật phi phàm. Thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại sẽ là đại đường hoàng đế, sẽ là cái kia vô cùng tôn quý tồn tại. Từ gia tiểu thư chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được đại đường hoàng đế, thậm chí cùng hắn sản sinh liên quan. Bởi vì ở dĩ vãng thời điểm, đại đường hoàng đế đều là giống như trong truyền thuyết nhân vật như vậy. Hắn không ngừng bao nhiêu lần ở gia gia trong miệng nghe được vị này đại đường hoàng đế. Hắn là cỡ nào hùng tài đại lược. Đại đường có thể có như bây giờ huy hoàng, tất cả với vị này tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ. Không nghĩ tới như vậy truyền thuyết nhân vật, lại gặp nhau mắt đứng ở trước mặt hắn. Nàng lại có thể sống sờ sờ nhìn thấy nhân vật như thế, thậm chí hay là chính mình ái mộ người. Vừa mới bọn các ngươi trong miệng lời nói, có vẻ như là đối ta đại đường thư viện xây dựng 10 phần bất mãn. Lý Trị lãnh đạm nói, thanh âm hắn giống như hàn băng một dạng đem mọi người kích thích cả người run lên. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đại đường hoàng đế Lý Trị là một cái sát phạt quyết đoán quân vương. Vừa mới bọn họ lời nói nếu là trong ngày thường nói một chút cũng coi như, nhưng bọn họ lại gan lớn bằng trời ngay ở trước mặt bây giờ đại đường hoàng đế nói như thế quả nhiên là điếc không sợ súng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Một cái thế gia gia chủ trực tiếp ngã nhào xuống đất, bay về Lý Trị chính là một trận dập đầu, hô to tha mạng. Bệ hạ tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Tất cả mọi người là nói như thế, bọn họ rõ ràng đã bị sợ xấu, vừa nãy còn bênh vang đắc ý đi giáo huấn Lý Trị, thế nhưng không nghĩ tới kịch vui hóa biến hóa lại đến mức như thế nhanh chóng. Người lại lắc mình biến hóa, nhất thời biến thành đại đường hoàng đế bệ hạ, thân phận tôn quý thuộc về đại đường vạn dân bên trên nhân vật a. Có thể nói dưới chân bọn họ giẫm cái này một mảnh đại địa đều là Lý Trị. Vừa nãy bọn họ lại dám đối với đại đường hoàng đế bệ hạ nói năng lỗ mãng, hiện tại nhớ tới bọn họ đều có một ít nghiêm mà sợ cùng với sợ hãi. Không được, gọi bọn họ toàn bộ cầm xuống đi thôi. Nói Lý Trị xoay người, quay về Tuân Phi tiên sinh nói: "Hôm nay là Tuân Phi tiên sinh thọ yến, chấm liền không còn sát lục. Đem bọn hắn đuổi ra đi thôi, dù sao bọn họ cũng không có phạm cái gì luật pháp." Lý Trị nói như thế, bọn họ trừ đối với mình bất kính ra, xác thực không có phạm cái gì luật pháp. Nếu là đặt ở trong ngày thường, xác thực có thể mang bọn họ trực tiếp chém giết, dù sao đối với đại đường hoàng đế bất kính đã là thiên đại tội lỗi. Không, nhưng hôm nay là Tuân Phi tiên sinh thọ yến, Lý Trị hay là không nghĩ nhiều tạo sát lục. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Những người này nhất thời cảm động đến khóc ròng ròng, liên thanh hô to. Bọn họ chỉ cảm thấy ở chết cửa hải đi một lần. Lý Trị tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng không có làm ra cái gì còn dư động tác cùng với phẫn nộ vẻ mặt. Thế nhưng chỉ cần là đại đường hoàng đế như thế một cái thân phận, liền đủ để làm cho tất cả mọi người cũng đối với Lý Trị sản sinh sợ hãi cùng với hoảng sợ. Dù sao Lý Trị là đại đường hoàng đế, hơn nữa còn là một cái sát phạt mười phần quả đoán hoàng đế. Vào giờ phút này nghe được Lý Trị lại không đúng bọn họ hạ sát thủ, trong lòng bọn họ đều là nhất thời bưng lòng. Lão hủ đa tạ bệ hạ. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, hôm nay là hắn thọ yến, nếu là thây chất đầy đồng, vậy đối với hắn ảnh hưởng vẫn rất lớn. Thế nhưng ngươi cái này vẫn chưa làm như vậy, ngược lại là cho hắn mặt mũi, chỉ là đem những người này đuổi ra đi, vậy sẽ khiến hắn hết sức cảm động. Tuân Phi tiên sinh khách khí, hôm nay chấm chính là tới tham gia Tuân Phi tiên sinh thọ yến, làm sao có thể vọng tạo sát lục đây? Khảm, chia sẻ. Chương 511, Bách tính hội tụ, Lý Trị mời. Sau đó yến hội tiếp tục, bất quá Lý Trị thân phận bại lộ, cái này yến hội tính chất liền trở nên không giống. Bị đuổi ra đi cũng chỉ là vừa nãy những cái đối với Lý Trị nói năng lô mắng người, còn lại phần lớn người hay là lưu lại. Bất quá vào giờ phút này bọn họ đã không có chút thả lỏng, ngược lại là mang theo vẻ sốt sắng. Dù sao đứng ở trước mặt bọn họ là đại đường hoàng đế a. Đây là một vị có thể chúa tể đại đường vạn dân sống và chết quân chủ, bọn họ nếu là đắc tội Lý Trị không chỉ là chính mình, coi như là gia tộc mình cũng sẽ tan thành mây khói. Lão hủ có tài cán gì, lại có thể làm cho bệ hạ tự mình đến đây? Tuân Phi tiên sinh làm như thế đến ngôn ngữ bên trong, tràn đầy kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại có thời cơ nhìn thấy đại đường hoàng đế Lý Trị, thậm chí bệ hạ còn biết được tham gia hắn thọ yến. Đây quả thực là không dám tưởng tượng binh diệu a, trong thiên hạ vị nào người đọc sách có thể cùng hắn so với. Tuân Phi tiên sinh quá khiêm tốn, trước cũng là bởi vì Tuân Phi tiên sinh, đại đường thư viện mới lấy xây dựng. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, Tuân Phi tiên sinh đều là đại đường công thần. Nói thật, nếu là Tuân Phi tiên sinh còn trẻ, chắc tất nhiên sẽ khiến Tuân Phi tiên sinh tiến vào đại đường chức vị. Lý Trị nói như thế đến, ngôn ngữ chân thành cực kỳ. Lấy Tuân Phi tiên sinh năng lực, ở đại đường coi như là làm một cái thừa tướng, đó cũng là dư sức có dư. Nhận được bệ hạ xem nặng, nhưng lão hủ cả đời này chỉ muốn giảng dạy và giáo dục con người, vì là đại đường tương lai dạy dỗ tuổi trẻ tuấn tài. Vì lẽ đó cái gì thế tục vinh diệu, vinh hoa phú quý, lão hủ cũng không để ý. Tuân Phi tiên sinh làm như thế đến ngôn ngữ ở trong, để Lý Trị hết sức cảm động. Nếu là thiên hạ đại nho cũng cùng Tuân Phi tiên sinh làm bạn, cái kia đại đường phát triển tất nhiên sẽ càng tăng nhanh hơn nhanh cùng với cường đại. Tuân Phi tiên sinh cao thượng. Lý Trị cảm thán nói. Tiến hội vẫn còn tiếp tục, mà ở đảo viên bên trong chuyện phát sinh cũng lấy xét đánh tư thế truyền khắp toàn bộ Đăng Châu thành. Gia thiên các ngươi nghe nói sao? Bệ hạ lại đi tới Đăng Châu. Nghe nói, hiện tại bệ hạ vẫn còn ở đảo viên bên trong đây. Không dám tưởng tượng, bệ hạ lại sẽ vì Tuân Phi tiên sinh thọ yến, tự mình tới rồi Đăng Châu. E sợ trong thiên hạ cũng chỉ có Tuân Phi tiên sinh có tư cách như vậy chứ. Toàn bộ Đăng Châu hoàn toàn bị tiêu đốt, vô số dân chúng đều là bị cái tin này khiếp sợ. Tại bọn họ trong lòng nguyện giống như thần hoàng đế bệ hạ, lại đi tới bọn họ Đăng Châu. Không chỉ là những cái quan to quyền quý chấn động, liền ngay cả phổ thông người dân cũng là mười phần chấn động 20, nhưng bọn họ là kích động cùng với hưng phấn. Muốn nói trong thiên hạ ở bách tính ở trong người nào danh tiếng là tốt nhất, vậy cũng chỉ có Lý Trị. Bởi vì ngươi vị trí đưa ra mỗi một con đường, đều là thiên hạ bách tính mà phục vụ. Bất luận là thổ địa chia đều hay là thái tử thần quốc cùng với đại đường thư viện các loại, không người nào không phải vì là đại đường dân chúng. Tuy nhiên đại đường dân chúng văn hóa cũng không cao lắm, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ không hiểu được tri ân đồ báo. Người nào đối với bọn họ là tốt, bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được. Cũng không lâu lắm toàn bộ đảo nguyên ở ngoài liền hội tụ vô số dân chúng, thế nhưng bọn họ cũng không có mạnh mẽ xông vào, bởi vì bọn họ không dám, hai người bọn họ là ở đây mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể gặp đến vị kia để bọn hắn tôn kính tồn tại. Phụ thân, chúng ta có thể gặp đến bệ hạ sao? Một cái cùng tiểu Mạt Nhi đồng dạng lớn tiểu cô nương, bị cha mình ôm vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, quay về đảo viên phương hướng nói. Sẽ yếu thế, một lúc bệ hạ từ đó đi ra, chúng ta tất nhiên có thể gặp đến bệ hạ. Trung niên nam tử nói như thế, trong mắt cũng đầy là kích động. Xem 4 năm trước thái tử thần cốc còn chưa xuất hiện thời điểm, bọn họ sinh hoạt trải qua là cỡ nào gian khổ, thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Ai có thể tưởng tượng lúc trước cả nhà bọn họ 7 thanh người dòng dã bị chết đói 2 cái. Thế nhưng theo Lý Trị xuất hiện, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Lý Trị lấy ra thái tử thần cốc, gieo thiên hạ mẫu sinh nghìn cân, đại đường dân chúng thoát khỏi đói bụng cùng với nghèo khó. Tất cả những thứ này hết thảy đều đem Lý Trị đẩy lên một cái đạo đức điểm cao nhất. Hắn ở dân chúng trong lòng, liền giống như thần linh đồng dạng tồn tại. Hiện nay dân chúng chính là tại triều thánh, bọn họ hy vọng có thể gặp đến bọn họ trong lòng kính ngưỡng kia cá nhân. Mà lúc này ở đảo viên bên trong, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách. Tuân Phi tiên sinh đối với giáo dục một ít kiến giải, quả thật làm cho người sáng mắt lên, đống nhiên tỉnh ngộ. Lý Trị nói như thế, vừa nay hắn một mực ở cùng Tuân Phi tiên sinh trao đổi liên quan với giáo dục sự tình. Tuy nhiên ngươi là đến từ hậu thế, biết rõ rất nhiều tiên tiến giáo dục hình thức, nhưng này dù sao cũng là hậu thế khoa học kỹ thuật thời đại giáo dục hình thức, đặt ở bây giờ phong kiến thời đại đại đường, hiển nhiên cũng không phải cũng có thể ứng dụng. Mà Tuân Phi tiên sinh đắm chìm ở cái này một đạo đã có 450 năm quang. Cho nên nói nó kết hợp lập tức đại đường quốc tình cùng với thế tục quy củ tổng kết ra đến giáo dục hình thức, đúng là thích hợp nhất đại đường. Xem ra chuyến này cũng không có đến không, xác thực có thu hoạch. Tuân Phi tiên sinh, chấm muốn ngươi tiến vào đại đường Trường An, làm hai. Không ta đại đường giáo dục bộ thượng thư. Đến nỗi nói như thế trực tiếp đối với Tuân Phi tiên sinh phát sinh mời, xung quanh sở hữu nghe được mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức không ngừng hâm mộ. Thượng thư vị trí a, đây chính là nhất triều thượng thư. Hiện nay cửa hàng cùng hộ bộ một lần nữa tổ hợp ở cùng một nơi, đại đường lại lần nữa biến thành lục bộ, mà cái này lục bộ thượng thư chính là đại đường tối đỉnh cấp quan viên bên trong a, hay là loại kia thực quyền quan viên. Hiện tại Lý Trị muốn tăng cường một cái giáo dục bộ, đây chẳng phải là nói Tuân Phi tiên sinh chỉ cần gật gù liền có thể nhảy lên, nhất thời trở thành đại đường tối đỉnh cấp đại quan hiển quý. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, Lạc Tử, cảm tạ. Chương 4. Khảm, chia sẻ. Chương 412, phát sinh mời, 10 vạn máy tính. Liền ngay cả Tuân Phi tiên sinh bản thân cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Lý Trị lại sẽ đối với hắn phát sinh mời, hơn nữa còn là dành cho tốt đẹp như vậy nơi. Muốn biết rõ đây chính là đại đường thượng thư à, một bộ thượng thư thế nhưng là đại đường tối đỉnh cấp thực quyền quan viên bên trong. Nếu là Tuân Phi tiên sinh gật đầu, bọn họ Tuân gia liền sẽ từ một cái bình thường kiến thức thế gia lắc mình biến hóa, biến thành đạt quan hiển quý thế gia. Mà nữ tử cũng là chờ mong nhìn về phía Tuân Phi tiên sinh, bởi vì đến từ hậu thế, hắn sâu sắc biết rõ một cái giáo dục đối với quốc gia là trọng yếu cỡ nào. Mà Tuân Phi tiên sinh loại này tồn tại đối với đại đường thật sự mà nói là quá trọng yếu, chỉ cần Tuân Phi tiên sinh gật gù, đại đường liền có thể chính thức tiến vào tốc độ cao thời đại. Bởi vì Lý Trị rõ ràng biết rõ đại đường tương lai tất nhiên sẽ không ngừng bốc hơi lên, lãnh thổ cũng sẽ càng lúc càng rộng lớn. Lời như vậy thế tất sẽ tạo thành một cái kết quả, đó chính là đại đường sẽ hết sức thiếu hụt quan viên, bởi vì chỉ cần là chiếm lĩnh địa phương, cũng ít nhất phải có quan viên đi quản lý cùng với phát triển đi. 24 Lý Trị hiện tại cũng không lo lắng đại đường thực lực cùng với chinh phạt độ khó khăn, lo lắng duy nhất chính là đại đường nhân tài sáng tạo theo không kịp Lý Trị tốc độ phát triển. Bất quá kết quả cuối cùng lại là để Lý Trị thất vọng. Bệ hạ tình nguyện nhìn thấy lão hủ, năm nay đã 80 tuổi, hiển nhiên là không thích hợp nữa vào triều làm quan. Tuân Phi tiên sinh nói như thế, tuy nhiên hắn rất muốn vì đại đường phát triển tận một phần lực, thế nhưng thật có lòng không đủ lực a. Muốn biết rõ hắn năm nay đã 80 tuổi nha, như không phải là bởi vì thân thể cường tráng vẫn có chỗ bảo dưỡng, hiện tại phòng trừng cũng sớm đã nhập thổ vi an. Hắn loại này trạng thái thân thể, hiển nhiên là không có khả năng lắm tiếp tục đi đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức vụ. Chớ đừng nói chi là một bộ thượng thư, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể mười phần tiếc nuối đối với Lý Trị ấy này nói. Người cái này thời điểm cũng là phản ứng lại, vừa nay hắn chỉ là bởi vì tâm trạng hưng phấn, liền trực tiếp đối với Tuân Phi tiên sinh phát sinh mời, thế nhưng hiện tại hắn cũng phản ứng lại. Tuân Phi tiên sinh đã 80 tuổi, hiển nhiên là không thể nào ở vào triều làm quan, dù sao lão nhân gia người thân thể đã không được. Ngược lại là chấm muốn hơi nhiều. Ngươi chỉ nhẹ nhàng thở dài, xem ra chuyện này phải từ từ đến mới được, bất quá muốn tìm được cùng Tuân Phi tiên sinh tốt như vậy giáo dục bộ dài hay là rất khó khăn. Bởi vì những cái được gọi là đại nho vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, để bọn hắn chân tâm thực ý đi giáo dục hàn môn tử đệ, bọn họ tất nhiên sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Thế nhưng Tuân Phi tiên sinh liền không giống, bất luận là Lý Trị hiện tại thống lĩnh thời đại, hay là tiền triều Tuân Phi tiên sinh vẫn luôn không thay đổi sơ tâm. Hắn muốn hạ, không có thân phận tôn ti, chỉ có học thuật lớn nhỏ. Nếu là ngươi không tiền không thế, thậm chí cùng khổ cô độc, nhưng chỉ cần ngươi có muốn học tập tâm cùng với thiên phú, Tuân Phi tiên sinh đều sẽ toàn lực giáo dục. Có thể nói ở lúc trước rất nhiều người trong mắt, Tuân Phi tiên sinh chính là một cái kỳ hoa, bởi vì những người kia vô pháp đi tìm hiểu. Thu một ít cùng khổ người làm đệ tử, không chỉ là vô pháp thu được chỗ tốt, thậm chí càng đi bận tâm bọn họ sinh hoạt cùng với gia đình. Tuân Phi tiên sinh đồ rốt cuộc là cái gì? Lúc trước không ai hiểu, thế nhưng hiện tại thấy cảnh này tất cả mọi người nhưng mà, Tuân Phi tiên sinh gặp phải một cái tri âm. Lý Trị chính là cùng Tuân Phi tiên sinh giống như lúc người. Vì là đại đường phát triển, vì là giáo dục sự nghiệp, Lý Trị đại đường thư viện thậm chí có thể không muốn chủ học phí, còn sẽ cho các học sinh cung cấp ký túc thậm chí dùng cơm các loại điều kiện. Cái này ở cái thế giới này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Muốn biết rõ những cái được gọi là thế gia đại tộc, đem các loại quý hiếm tri thức văn thư toàn bộ ẩn sâu trong nhà, chỉ lo tiết lộ ra. Thế nhưng Lý Trị đây, lại mở ra hoàng cung văn cố, đem các triều đại đổi thay hoàng thất cất giấu toàn bộ lấy ra. Sau đó in ấn thành từng quyển thư tịch, tản đến đại đường thiên hạ. Mặc dù nói có in chữa rời thuật cùng với kỹ thuật làm giấy thư tịch thành bản giảm mạnh, nhưng giá cả vẫn có một ít tăng cao. Bất quá bây giờ đại đường thu nhập trình độ đồng dạng bách tính nhân gia, một tháng mua lấy một hai quyển sách hay là không có bao nhiêu vấn đề. Tất cả những thứ này không biết có bao nhiêu người phản đối, cho dù là các đại thần cũng vẫn phản đối. Bởi vì thành bản thật sự là quá cao. Tưởng tượng một chút, nếu là một vị học sinh, chỉ cần ở thư tịch cùng với ăn ở các phương diện một năm đầu tư, hay là thì có 10 lượng bạc. Mà đại đường như vậy học sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đối với đại đường gánh nặng thật sự là quá lớn. Lúc trước không có bao nhiêu người có thể lý giải Lý Trị làm như vậy nguyên nhân, mà Tuân Phi tiên sinh lý giải hắn, thậm chí vì là Lý Trị quyết định mà tán thưởng hưng phấn. Bất quá bệ hạ mặc dù nói lão hủ vô pháp đi đảm nhiệm giáo dục bộ thượng thư, vì là đại đường giáo dục sự nghiệp phụng hiến một phần lực lượng. Thế nhưng lão hủ có một đứa con trai, mặc dù nói có một chút vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi liềm nghi, nhưng lão hủ nhi tử quả thật có cái kia một phần năng lực đi làm tốt cái này giáo dục bộ thượng thư. Tuân Phi tiên sinh nói như thế đến, Lý Trị nhất thời sáng mắt lên. Là, có Châu Ngọc phía trước, hắn nhưng quên những người khác. Tuân Phi tiên sinh nhi tử hắn 310 cũng là biết rõ. Nói đến ngươi là cùng hắn vẫn là hết sức quen thuộc, bởi vì tại phía xa Trường An đại đường thư viện, chính là vị này Tuân Phi tiên sinh nhi tử một tay sáng tạo. Bởi vì ở Trường An, vì lẽ đó Lý Trị triệu kiến quá mấy lần, đối với hắn tài hoa vẫn là hết sức tin tưởng. Ha ha, như vậy thuận tiện, không bằng Tuân Phi tiên sinh liền theo chấm cùng một nơi trở lại Trường An đi. Ngươi đi như vậy mới nói, nếu giáo dục bộ thượng thư danh ngạch đã xác định, Tuân Phi tiên sinh nhi tử nếu phải ở kinh thành làm quan, đương nhiên phải đem Tuân Phi tiên sinh cũng tiếp nhận, dù sao Tuân Phi tiên sinh tuổi tác đã rất lớn. Tuân Phi tiên sinh chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao cũng là bệ hạ từng nói, làm sao có thể từ chối đây. Bất quá lúc này Diệp Cô Thành đi tới Lý Trị bên cạnh người. Khởi bẩm bệ hạ, đào viên ở ngoài hội tụ mười mấy vạn trăm họ, số lượng có một chút đông đảo, vì vậy vi thần có một ít lo lắng, chuyên tới để bẩm báo. Diệp Cô Thành nói như thế, vừa mới qua đi không tới hai canh giờ thời gian, toàn bộ Đăng Châu cư nhiên đã hội tụ lại đây mười mấy vạn trăm họ vui mừng, cái này thật sự có một chút khoa trương. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 5. Khảm, chia sẻ. Chương 413, tham kiến bệ hạ, thuần phát bách tính. Lại sẽ có nhiều như vậy bách tính sao? Lý Trị cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, đây chẳng qua là trong thời gian ngắn ngủi, lại sẽ có nhiều như vậy bách tính hội tụ đến. Bất quá, điều này cũng có thể thể hiện, Lý Trị bây giờ đang ở đại đường bách tính trong lòng, địa vị có cỡ nào cao thượng. Chỉ là bởi vì muốn gặp được Lý Trị một mặt, liền có nhiều như vậy bách tính hội tụ đến đảo viên ở ngoài. Bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu, chỉ là đơn thuần muốn gặp được Lý Trị, nhìn thấy vị này để bọn hắn trải qua hạnh phúc an khang sinh hoạt đại đường bệ hạ. Đi thôi, nếu dân chúng đã tới, vậy liền đi gặp một hồi bọn họ. Dù sao, bọn họ đều là ta đại đường căn bản a. Lý Trị nói như thế, lập tức liền trước tiên hướng về đảo viên ở ngoài mà đi. Một đám người dầm lập tức đổ tới, khi tất cả người đến đảo viên trước cửa thời điểm, đều là bị trước cửa tràn cảnh cho khiếp sợ. Bởi vì lúc này, ở đảo viên trước cửa lại hội tụ dòng dã mười mấy vạn trăm họ. Đây còn là gần đây tới rồi, không nghĩ tới tin tức một vụ nổ ra, lại chỉ làm thành lớn như vậy ảnh hưởng. Tất cả mọi người trước mắt tràn cảnh cho khiếp sợ. Có người đi ra, ai là bệ hạ đây? Dân chúng kích động nói, bởi vì từ đảo viên bên trong đi ra rất nhiều người, bọn họ cũng không biết rằng ai là đại đường bệ hạ. Bất quá, khi thấy chỗ đứng thời điểm, mọi người liền cũng đoán được. Cái kia đứng ở chính giữa, cũng là mặt trước thiếu niên, tất nhiên chính là đại đường hoàng đế. Bởi vì ở đây người, đều là thân phận không phải phàm nhân, mà có thể để cho bọn họ hạ mình ở phía sau, liền đủ để chứng minh, Lý Trị thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mà ở cái này trong vườn đào, thân phận tối cao người, đương nhiên là chí tôn vô thượng đại đường hoàng đế. Tham kiến bệ hạ. Ngay sau đó, một ông già trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, quay về Lý Trị chính là hành lễ. Hắn động tác trực tiếp làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Sau đó, chấn động tràng cảnh phát sinh, chỉ thấy mười mấy vạn trăm họ, lít nha lít nhít không nhìn thấy phần cuối. Bọn họ lại đều là chỉnh tề trực tiếp quay về Lý Trị quỳ xuống. Trong miệng hô to bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Dân chúng thanh âm đã tạo thành hồi âm, vang vọng ở chu vi mười dặm. Những cái đứng ở Lý Trị phía sau thế gia lớn từ nhóm đều là chấn động không ngớt. Bọn họ mặc dù biết Lý Trị ở đại đường có tuyệt đối quyền hành cùng với địa vị, thế nhưng chưa bao giờ tưởng tượng quá lại sẽ biến thái đến trình độ như thế này. Dòng dã mười mấy vạn trăm họ à, tự phát đến đây tham kiến Lý Trị, thậm chí không hề lý do. Đây quả thực là không dám tưởng tượng. Nhìn trung thiên cổ, có vị nào đế vương có thể làm được trình độ như thế này? Ngươi muốn nói hùng tài đại lượng hoàng đế, đó là tự nhiên có. Dù sao Tần Thủy Hoàng cùng với Hán Vũ đế các loại cũng không sẽ rất kém. Thế nhưng muốn nói, ở dân chúng trong mắt, chịu đến tôn kính nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Lý Trị. Bởi vì Lý Trị là một cái duy nhất, chính thức đem bách tính đặt ở người thứ nhất hoàng đế. Lý Trị làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cân nhắc dân chúng lợi ích cùng với an ổn. Vì là đại đường bách tính hiện tại cuộc sống hạnh phúc, Lý Trị không biết làm bao nhiêu. Có trả giá, dĩ nhiên là có hồi báo, hiện tại coi như là không có cường đại quốc gia, cùng với khủng bố quân đội. Chỉ cần chính là dân chúng, cũng đủ để cho Lý Trị địa vị không người nào có thể lay động. Nhìn phía dưới dân chúng, Lý Trị trong mắt tràn đầy cảm động. Cái này chính là hắn cho tới nay trả giá mọi người a. Nhìn thấy đại gia như vậy ủng hộ hắn, Lý Trị cũng cảm giác mười phần thỏa mãn. Mau mau lên, lão nhân gia, ngài cũng mau dậy đi, vùng đất này trên rét lạnh cứng rắn, các ngươi như vậy bị bãi, để trong lòng làm sao dễ chịu. Lý Trị nói như thế, có lẽ có người nói là đang diễn trò, nhưng Lý Trị lại là chân tình thực lòng. Hắn lao thẳng đến bách tính đặt ở người thứ nhất. Đang khi nói chuyện, Lý Trị tự mình đi lên trước, đem ông lão kia thay đổi đỡ lên. Vậy hạ không thể. Phía sau mọi người vội va hô, dù sao nơi này người không phận sự đông đảo. Nếu là có thích khách gần nấp ở trong đó, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ừm. Thế nhưng, Lý Trị sửng sốt một hồi quay đầu, ánh mắt sắc bén, trực tiếp quét ngang bọn họ. Nhất thời bọn họ cũng không dám động tác, phòng huyền linh loại người là biết rõ Lý Trị tinh khí. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không dám đi treo chọc Lý Trị, bằng không, Lý Trị dưới cơn nóng giận, không phải là bọn họ có thể chịu được. Lão hủ thân phận ti tiện, an mặc ô uế, sao có thể để bệ hạ tự mình nâng đây? Ông già kia nhà nhìn thấy Lý Trị lại muốn tự mình nâng hắn, lập tức liền giật mình, tốt đến. Hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục về phía sau ma sát, để Lý Trị hai tay làm việc vô ích. Thấy cảnh này, Lý Trị nhất thời dại ra một hồi. Phải biết, này mặt đất cứng rắn, hơn nữa tràn đầy đất cát, lão nhân gia kia như thế ma sát, đầu gối tất nhiên đã máu me đầm địa. Nhanh, mau dậy. Lý Trị một cái sải bước lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lão giả, liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Lý Trị là có võ học tại thân, vì vậy, Lý Trị tốc độ, thế nào lại là một người già có thể phản ứng lại. Không được bệ hạ, không được bệ hạ, lão hủ trên thân giờ, cũng không thể làm bẩn bệ hạ xiêm y. Lão nhân gia luôn miệng nói ấu. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 414, bách tính tôn kính, tiên thần đứng đầu. Nhìn như vậy bách tính, Lý Trị trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lão nhân gia, các ngươi không dơ, thật. Lý Trị một bên nâng lên lão nhân này nhà, một bên nói như thế, ngôn ngữ ở trong tràn đầy chăm chú cùng với nghiêm túc. Tất cả mọi người là sửng sốt, bọn họ đã nghe ra Lý Trị lời nói ở trong ý tứ. Các ngươi cùng so với những cái hương vị cái gọi là tiểu nhân, muốn sạch sẽ không biết bao nhiêu. chính là bởi vì có các ngươi tồn tại, đại đường mới có thể như vậy quật khởi. Lương thực là các ngươi trồng trọt, đường là các ngươi tu sửa, thậm chí đại đường hạ tầng sở hữu kiến thiết cũng là bởi vì ngươi nhóm mới đến đồng bộ phát triển. Các ngươi làm sao sẽ giờ đây? Các ngươi là phía trên thế giới này, là đại đường sạch sẽ nhất người. Lý Trị nói như thế, xung quanh tất cả mọi người là trầm mặc. Phong Huyền Linh cùng với Tuân Phi tiên sinh loại người đều là nghe hiểu Lý Trị lời nói. Lý Trị đây là tại trào phúng những cái có quyền thế địa vị đại nhân vật, nhưng cũng liền phổ thông người dân cũng không sánh nổi. Nghe được Lý Trị lời nói, dân chúng cảm động phi thường. 310 Lý Trị nhìn mặt 100 vị trí đầu họ nhóm. Chư vị bách tính, chấm là đại đường hoàng đế, thế nhưng chấm không phải là thần. Chỉ là bởi vì chấm xuất hiện ở cái này Đăng Châu đảo biên, mọi người liền hoang phế trong nhà sự vật, đến đây thấy chấm. Vậy sẽ khiến chấm làm sao chịu nổi? Lý Trị nói như thế, ngôn ngữ ở trong tràn đầy cảm động. Mười mấy vạn trăm họ a, bọn họ có thể thả ra trong tay mọi chuyện, chỉ vì đi tới đảo biên, xem Lý Trị một chút, loại này ủng hộ, để Lý Trị làm sao không cảm động. Bệ hạ, là ngài để chúng ta đại đường bách tính trải qua cuộc sống an ổn. Người xem, ở ngài đăng cơ trước, chúng ta liền một bộ quần áo đều mặc không nổi. Cả người cũng nát, hay là cũng chính là so với khất cái hơi tốt một chút. Nhưng hiện tại thế nào? Chúng ta cũng có thể mặc vào quần áo mới, thậm chí còn có thể thường thường ăn được ăn thịt. Lão hủ thở thiếu thời đợi, nhìn thấy được nhiều nhất liền là người bên cạnh từng cái chết đói. Còn nhớ tới, lúc trước cùng lão hủ cùng nhau lớn lên những đồng bạn, thậm chí có rất nhiều đều là bởi vì đói bụng mà tán thân. Lão giả nói như thế, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống. Ở Lý Trị trước, bất luận là bất kỳ triều đại, đói bụng cũng chưa bao giờ rời xa quá quốc gia này. Trung Hoa đại địa, cho tới nay, dân chúng đều là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Ở Lý Trị người đời sau này trong mắt, đúng là như vậy không sai. Đối với dân chúng mà nói, san san cơm no bọn họ đã không dám đòi hỏi. Lúc trước dân chúng, suy nghĩ bất quá là hy vọng có thể có một cái an ổn cuộc sống gia đình tạm ổn có thể quá. Chỉ cần không phát sinh chiến loạn, dân chúng liền sẽ hô to thịnh thế. Cái này chính là cổ đại dân chúng, đến từ người đời sau, là vô pháp tưởng tượng, bọn họ quá sinh hoạt, là cỡ nào ác liệt. Mà Lý Trị đây, làm Lý Trị đến đại đường, đến thế giới này về sau. Hắn liền dựa vào trong hệ thống tất cả, đem chỉ có hậu thế khoa học kỹ thuật thời đại có thể trải nghiệm đồ vật, cũng mang tới lớn đường. Để đại đường dân chúng sinh hoạt, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thái tử thần cốc đi ra thời điểm, cả nước hoan hô, vô số dân chúng đều là cực kỳ hưng phấn, mừng đến phát khóc. Mẫu sinh nghìn cân, thậm chí đối với trồng trọt đất không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần tốt tốt che chở, một mẫu đất liền có thể để người một nhà một năm cũng có thể ăn cơm no. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đại đường tiên gia vạn hộ bên trong, trừ các lộ thần tiên ở ngoài, là hơn ra một cái trường sinh bài vị, cái này trường sinh bài vị đứng ở đông đảo tiên thần đứng đầu. Phải biết, tại đây phong kiến thời đại, rất là thờ phụng thần thoại truyền thuyết. Mê tín dân chúng có thể đem Lý Trị trường sinh bài vị đứng ở những cái được gọi là tiên thần ngồi phía trên, liền đủ để nhìn ra bọn họ đối với Lý Trị là dạng gì tôn kính cùng với sùng bái. Thậm chí ở trong mắt bọn họ, tiên thần có lẽ là hư cấu. Thế nhưng bọn họ đại đường hoàng đế Lý Trị lại là một cái tái thế thánh nhân. Sau đó, Lý Trị lại càng là thủ tiêu nô đái chế độ, trực tiếp giải phóng toàn quốc bách tính nghèo khổ nhóm. Bọn họ bức bách tại kế sinh ai, chỉ có thể bán mình cho các đại thế gia gia tộc. Thành vì nhà bọn họ nô, chuyên môn cho những thế gia này đại tộc trồng trọt lương thực, cùng với làm các loại chuyện vặt. Thế nhưng Lý Trị trực tiếp thủ tiêu nô đái chế độ. Từ nay về sau, những cái cùng khổ bách tính không chỉ là được tự do chi thân, còn có thể căn cư trong nhà đầu người, được ruộng tốt cùng với thái tử thần quốc. Hiện tại, cho thế gia đại tộc làm công dân chúng, chỉ có thể coi là một cái công tác, bọn họ là tự do. Có thể tùy ý rời đi, có thể nói, đây là khai thiên tích địa đầu một lần. Phía trước bao nhiêu đế vương không nghĩ tới, cùng với không dám làm sự tình, mà Lý Trị cũng làm. Thậm chí vì là làm được những này, Lý Trị cùng thiên hạ thế gia là địch. Những này, hay là Lý Trị chính mình cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng, dân chúng nhớ kỹ, có thể nói không chỉ là cái này Đăng Châu, coi như là Lý Trị đi tới bất luận cái nào châu phủ, chỉ cần dân chúng biết rõ Lý Trị đến. Cái kia tất nhiên là nhất châu chi địa, đường đó lấy. Như vậy chấn động chẳng cảnh, nói vậy sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ hai. Khí trời quá lạnh, tác giả bên này cũng dưới không, bàn phím trước mặt đánh một hồi, hai tay xương đỏ khảm, chia sẻ. Chương 415, trên phố nghị luận, bách tính kỳ. Sau đó, Lý Trị coi như là thỏa mãn một hồi dân chúng. Giống như là hậu thế dưới sự lãnh đạo gương một dạng, Lý Trị theo dân chúng, đến đồng ruộng, đến nhà bọn họ. Tự mình đi nhìn dân chúng hiện tại biến hóa, cùng với sinh hoạt. Nghe tin tới rồi Đăng Châu thứ sử, thế nhưng là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan a. Trên đường đi, hắn đều là thấp thỏm đi theo Lý Trị phía sau. Trong lòng mười phần thất kinh. Thật là bị Lý Trị phát hiện bọn họ Đăng Châu nơi nào sẽ không trở thành lợi hay, chờ đợi lấy bọn hắn, chỉ có bi thảm hậu quả. Dù sao, chỉ cần là đại đường quan viên, cũng rõ ràng biết rõ, Lý Trị là để ý nhất dân sinh. Nếu là dân sinh sẽ không trở thành lợi hay, cái kia Lý Trị phẫn nộ, không phải là bọn họ có thể gánh chịu. Nói đến, vừa biết rõ, Mục Tử Hoàng lại chính là đại đường hoàng đế Lý Trị thời điểm, Đăng Châu thứ sử thế nhưng là bị sợ xấu. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, có ngày ở phòng Huyền Linh nhà nhìn thấy thiếu niên bình thường, lại sẽ là đại đường tôn quý nhất người. Vậy hạ, ngài cảm thấy thế nào? Một đường nhìn xuống đến, Đăng Châu lúc này thấp thỏm đối với Lý Trị hỏi. Mặc dù biết chính mình cũng hoàn toàn dựa theo bệ hạ tiêu chuẩn chấp hành, nhưng bị tự mình chính mình kiểm tra thời điểm, hay là hoảng được một bút. Đúng vậy, xem ra các ngươi Đăng Châu, sắp thực đem chấm nói nhớ kỹ. Lý Trị xem rất nhiều thôn trang cùng với bách tính nhân gia, mặc dù nói, không sánh được quan nội đạo đất đai phồn hoa. Thế nhưng cái này Đăng Châu cũng đã đạt đến lý trị mục tiêu cùng với thiết tưởng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, chờ ở tại đây coi như là bước đầu làm được. Chí ít lý trị một đường nhìn lại, nông thôn đồng ruộng, cái kia vàng rực rỡ hạt tóc, chiếu rọi không mở mắt nổi. Nghe được lý trị khẳng định lời nói, Đăng Châu thứ sử nhất thời thở ra một hơi. Mặc dù nói trong lòng không hẹn, nhưng đối mặt bệ hạ kiểm tra, hắn vẫn là hết sức kinh hoàng. Dù sao, lý trị uy nghiêm, ở đại đường đây chính là rất mạnh mẽ. Cứ như vậy, náo kịch đồng dạng 80 thọ yến kết thúc. Bất quá, đối với toàn bộ Đăng Châu bách tính mà nói, hôm nay là khó có thể quên một ngày. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bệ hạ, nhìn thấy bọn họ tôn kính nhất nam nhân. Ngày thứ nhì, toàn bộ đầu đường cuối ngõ đều là đang thảo luận ngày hôm qua sự tình. Ngươi biết không, ngày hôm qua ta thấy bệ hạ. Một người trẻ tuổi quay về xung quanh đồng bọn huyền diệu nói. Những người khác đều là không ngừng hâm mộ, ngày hôm qua bọn họ đi những châu phủ khác làm công, vì lẽ đó vẫn chưa nhìn thấy bệ hạ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là hối hận vạn phần đây. Nói nhanh lên, bệ hạ là dạng gì người? Những người khác liền vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy kích động cùng với hiếu kỳ. Tại bọn họ trong lòng, huyền giống như thần nam tử, lại là cái gì dạng tồn tại đây? Người trẻ tuổi kia ho khan một hồi. Bệ hạ a, hắn là một cái rất vĩ đại người. Các ngươi biết không? Bệ hạ thật tốt tuổi trẻ a. Người đời cũng biết, bệ hạ năm nay đã 19 tuổi, nhanh 20 tuổi. Thế nhưng bệ hạ nhận được thượng thiên bảo hộ, hiện tại lại nhìn bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên dáng dấp. Xem ra, ông trời đều tại để chúng ta bệ hạ thanh xuân thường trú a. Người trẻ tuổi nói như thế, nếu là lý trị nghe được hắn lời nói, tất nhiên sẽ 10 phần không nói gì. Chính mình thanh xuân thường trú, lại ở dân chúng trong miệng, phát triển trở thành như vậy phiên bản. Bất quá, điều này cũng có thể nhìn ra, dân chúng kỳ thực trong lòng vẫn là rất chờ đợi, lý trị có thể vẫn thanh xuân thường trú, vĩnh thế trường tồn. Bởi vì như là lý trị tốt như vậy hoàng đế, thiên cổ duy nhất chi. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là lý trị không, cái kia đại đường làm sao bây giờ? Có thể nói, lý trị là một cái rất đặc thù tồn tại. Còn lại hoàng đế đều là làm mọi thứ có thể để thả muốn truy tìm trường sinh, sáng lập thiên thu đế quốc. Không thế nhưng lý trị đây, chính hắn còn không có có ý nghĩ này. Ngược lại là chính mình dân chúng trước tiên huyễn tượng lên. Bọn họ cũng rất hy vọng lý trị có thể vẫn trường tồn, làm bọn họ bệ hạ. Đây là dân chúng chờ đợi, cũng là dân chúng ngày ngày sớm trường sinh bài vị phía trước cầu nguyện. Thậm chí có một ít lao nhân gia còn sẽ cầu nguyện dùng chính mình quãng đời còn lại đi cho lý trị kéo dài tính mạng. Phải biết, lý trị hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, còn trẻ như vậy, thế nhưng dân chúng cư nhiên đã muốn xa xưa như vậy, đủ để thấy rõ lý trị là cỡ nào chịu đến dân chúng ủng hộ. Không đúng vậy a, bệ hạ như vậy nhân đức, công đức vô lượng, tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Một nam tử tử nói như thế. Phi phi phi, cái gì sống lâu trăm tuổi? Là trường mệnh thiên tuế. Trường mệnh thiên tuế tính là gì? Chúng ta bệ hạ muốn trường mệnh bạc tuế, thậm chí vĩnh hằng bất hủ. Những người chung quanh nghe được đám người tuổi trẻ này nói chuyện, đều là lộ ra nụ cười. Tuy nhiên bọn họ không có tham dự, nhưng trong lòng bọn họ lại chưa chắc không phải là như thế cầu nguyện đây. Đúng vậy a, nếu là bệ hạ có thể vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn che chở chúng ta là tốt rồi. Dân chúng đều là nghĩ như vậy đến. Mà lúc này, ở phòng phủ bên trong lý trị, nhất thời hơi nhướng mày. Trong cõi u minh hắn, dường như cảm nhận được cái gì. Bất quá, đây chẳng qua là một chủng loại giống như giác quan thứ 6 cảm giác, hắn vẫn chưa lưu ý mà là túi đầu thẩm duyệt Đăng Châu thứ sử giao lên tấu chương. Nếu lý trị đi tới Đăng Châu, vậy dĩ nhiên phải cố gắng thẩm tra một hồi địa phương a. Lý trị là một cái cẩn thận tỉ mỉ người, nếu là không có tới coi như, thế nhưng nếu đến, liền phải hào hào hiểu biết. Chỉ cần mình ở tại địa phương, liền tất nhiên sẽ không để dân chúng chịu thiệt cùng với bị khổ. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực, khảm, chia sẻ. Chương 416, thiếu nữ ái mộ, Tuân gia mời. Tiểu Hồng, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tuân gia bên trong vườn, Tuân Ngọc Nhi hai tay chống khuôn mặt nhỏ, xin không thể luyến đối với một bên nha hoàn hỏi. Nha hoàn kia nguyết nguyết. Tiểu thư, ngài muốn đi thấy bệ hạ liền đi a. Tuân Ngọc Nhi hơi đỏ mặt. Thế nhưng, hắn là bệ hạ, là tôn quý đại đường hoàng đế, làm sao còn sẽ nhớ tới ta cái này phổ thông nữ tử a? Không sai, ở lý trị trước mặt, cho dù là Tuân Phi tiên sinh cháu gái, cũng chỉ có thể coi là phổ thông nữ tử. Dù sao toàn bộ Tuân gia, tuy nhiên cùng so với rất nhiều thế gia mà nói, là một cái khá lớn gia tộc. Thế nhưng, so sánh đại đường đỉnh cấp thế gia, so với như lúc trước ngũ tính thất vọng, cũng không biết kém bao nhiêu. Mà lý trị đây, liền ngay cả ngũ tính thất vọng loại cấp bậc đó gia tộc, đều muốn quy liếm. Thậm chí xin phải đem nữ nhi gả cho lý trị. Vì lẽ đó, Tuân Ngọc Nhi ở lý trị trước mặt, xác thực chính là một cái phổ thông nữ tử. Tiểu Hồng đầy mặt bất đắc dĩ, đúng là như vậy. Vốn tưởng rằng, tìm tới chính mình chân mệnh tiên tử. Thế nhưng không nghĩ tới, người ta quay người lại, lại biến thành đại đường hoàng đế. Loại thân phận này chuyển biến, trong nháy mắt để Tuân Ngọc Nhi không ứng phó kịp. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được tự ti là cảm giác gì, phải biết, tại đây Đăng Châu, nàng Tuân Ngọc Nhi chính là Minh Châu đồng dạng nữ tử. Bao nhiêu thế gia công tử, văn nhân tài tử, cũng hy vọng có thể nhất thân phương trạch. Thế nhưng, nàng hết thệ không để ý tới biết. Bất quá, không biết tại sao, ở lần đầu tiên nhìn thấy lý trị thời điểm, nàng lại đã bị lý trị sở mê bên trên. Không biết là bởi vì lý trị tài hoa, hay là dung nhan, hay là quanh thân khí chất. Nhưng bất luận là cái gì, cũng không có thể hay không nhận, nàng đã yêu lý trị. Tiểu thư, ngươi xem không bằng như vậy, có thể hay không để cho lão gia mời bệ hạ đến nhà làm khách? Lời như vậy, chẳng phải là có thể nhìn thấy bệ hạ. Tiểu Hồng nói như thế, ở toàn bộ Đăng Châu, muốn mời đến lý trị người, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuân Phi tiên sinh chính là một người trong đó. Đây, cái này không được đâu. Tuân Ngọc Nhi vẫn có chút thẹn thùng, nếu trực tiếp đi tìm Gia Gia, cái kia Gia Gia hỏi nguyên nhân thời điểm, muốn nàng trả lời thế nào? Tiểu thư, đừng do dự, nghe nói nếu không mấy ngày, bệ hạ liền muốn rời khỏi Đăng Châu. Nếu là bệ hạ đi, cái kia hết thảy đều xong. Tiểu Hồng nói như thế. Nghe được Tiểu Hồng nói như vậy, Tuân Ngọc Nhi nhất thời hai mắt kiên định. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị đi tìm Tuân Phi tiên sinh thời điểm, đột nhiên, Tuân Phi tiên sinh thanh âm truyền tới. Ngọc Nhi, muốn trên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, hôm nay bệ hạ tới muốn trong nhà làm khách. Mặc trang nghiêm một ít, còn có, chuẩn bị một chút, muốn trên vì là bệ hạ hiến vũ một khúc. Tuân Phi tiên sinh từ hoa viên nhập khẩu đi vào, vừa đi vừa nói. A, bệ hạ muốn tới trong nhà làm khách. Tuân Ngọc Nhi cả người cũng sửng sốt, đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh a. Ngay sau đó, Tuân Ngọc Nhi thật hưng phấn nói. Được, ra ra, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tuân Ngọc Nhi cao hứng nói, lập tức liền mang theo nha hoàn đội vàng hướng hậu viện chạy đi. Tiểu Hồng, ngươi nói ta mặc cái nào một thân đây? Một bên chạy, Tuân Ngọc Nhi còn quay về nhà hoàn hỏi. Tiểu thư, không bằng liền xuyên lúc trước phu nhân để cho ngài cái kia lưu vân quần dài chứ? Ừm, có thể, cái kia quần dài, ta thế nhưng là chưa bao giờ ở trước mặt người xuyên qua đây. Nói vậy bệ hạ sẽ thích. Nhìn từ từ đi xa Tuân Ngọc Nhi cùng với nha hoàn, Tuân Phi tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vừa nãy Tuân Ngọc Nhi cùng với nha hoàn Tiểu Hồng đối thoại, hắn tự nhiên là nghe được. Ai, vừa vào cung môn sâu như biển, nếu là Ngọc Nhi thật đến hoàng cung, còn sẽ hạnh phúc sao? Tuân Phi tiên sinh nói như thế, tuy nhiên nghe đồn, Lý Trị đối với mình các phi tử là mười phần sủng ái, mà đại đường hậu cung cũng là mười phần an ổn, hòa thuận. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là nghe đồn, dù sao hậu cung tình huống, ai biết được. Thế nhưng, Tuân Phi tiên sinh từ nhỏ đã rất là thương yêu cháu gái của mình. Hắn cũng mười phần hiểu biết Tuân Ngọc Nhi. Nếu Tuân Ngọc Nhi đã nhận định Lý Trị, như vậy nhất định nhưng mà sẽ không thay đổi. Cùng với nhượng nàng già yếu một đời, không bằng tắt thành nàng, đưa nàng đưa vào hoàng cung đi. Đương nhiên, có thể được Lý Trị ưu ái hay không, hay là muốn xem Tuân Ngọc Nhi chính mình. Dù sao Lý Trị không phải là loại kia nhìn thấy mỹ nhân liền đi bất động đạm nhân. Bên người mỹ nữ vô số, Lý Trị sẽ không dễ dàng đã bị hấp dẫn. Vậy hạ, Tuân Phi tiên sinh đãi tiệc, muốn ngươi đi Tuân phủ làm khách. Phòng Huyền Linh bay về Lý Trị nói, Lý Trị khoảng thời gian này vẫn luôn là dừng lại ở phòng Huyền Linh 2, không trên tòa phủ đệ, thậm chí đều không làm sao từng đi ra ngoài, mà đến nhà bái phòng người cũng là 10 phút nhiều, thậm chí xung quanh rất nhiều châu phủ người đều tại đến đây bài kiến. Thế nhưng toàn bộ bị không để ý tới. Lý Trị là đế vương, là người bình thường có thể gặp đến sao? Lý Trị gật gù. Lúc trước rời đi đảo viên thời điểm, hắn cùng Tuân Phi tiên sinh mời, tìm thời gian phải cố gắng trò chuyện một hồi liên quan với giáo dục sự tình. Bằng không, cho Tuân Phi tiên sinh mấy cái lá gan, kỳ thực cũng không dám đến mời Lý Trị. Dù sao, thánh nhân là dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 417, thừa tướng nâng, đi tới Tuân gia. Nhanh nhanh nhanh, mau mau dọn dẹp một chút, một lúc bệ hạ liền muốn giá lâm. Nếu để cho bệ hạ không cao hứng, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Tuân gia, lúc này hấp tấp, khiến cho một đoàn loạn. Vừa nãy, Tuân lão tiên sinh nói, muộn trên bệ hạ muốn tới Tuân gia làm khách. Đây chính là đem Tuân gia bọn hạ nhân kinh hỉ không được. Hiện tại đã không có bán mình nô bộc. Tuân gia những người hầu này, toàn bộ đều là phổ thông người dân, bọn họ đến Tuân gia làm công, chỉ là vì là được một ít thù lao thôi. Trong đó có thật lớn một phần, muộn bên trên là muốn trở lại trong nhà mình. Vì vậy, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại cuộc sống thoải mái, toàn bộ đều là Lý Trị dành cho a. Nếu không phải Lý Trị, bọn họ con cái đời sau, thậm chí muốn vĩnh viễn mang theo nô bộc đời sau danh hảo. Tiểu thư, ngươi thật đẹp. Lúc này, ở hậu viện Tuân Ngọc Nhi trong khuê phòng, nhìn trước gương 24 Tuân Ngọc Nhi, Tiểu Hồng phát sinh than thở tiếng. Nha nàng tiểu thư, vốn chính là Đăng Châu, thậm chí toàn bộ Hà Nam đạo đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, thậm chí có thể nói là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn mười phần có tài hoa. Lúc này, mặc vào một thân lưu vân quần dài, lại càng là có vẻ khí chất phi phàm, giống như tiên tử giáng thế. Thật sao? Tuân Ngọc Nhi cao hứng hỏi, nàng lúc này có chút thất vọng, cái này một ghế quần dài là năm đó mẫu thân để cho nàng. Tuân Ngọc Nhi mẫu thân, nhưng khi mới bước lên châu đệ nhất vũ cơ, muốn biết rõ. Đăng Châu thế nhưng là văn hóa cổ thành. Ở cái địa phương này, thi tử ca phú các loại, phồn hoa cực kỳ. Có thể ở đây thu được một cái đệ nhất xưng hào, đủ để chứng minh Tuân Ngọc Nhi mẫu thân là lợi hại cỡ nào. Mà cái này lưu vân quần dài, là lúc trước Tuân Ngọc Nhi mẫu thân danh gia chế tác, vốn là chuẩn bị phụng hiến một hồi trấn nhiếp cổ kim biểu diễn. Thế nhưng là bất ngờ gặp phải Tuân Ngọc Nhi phụ thân, như là đã lòng có tương ứng, cũng phải sắp gả làm vợ người. Vậy dĩ nhiên không thể tiếp tục xuất đầu lộ diện. Vì lẽ đó Tuân Ngọc Nhi mẫu thân, lúc trước liền đem cái lưu vân quần dài cho ba bọc. Cho đến ngày nay, dòng dã 17 năm trôi qua, Tuân Ngọc Nhi cũng là lần thứ hai mặc vào cái váy này. Nàng phải mặc cái này đối với nàng ý nghĩa 10 phần trọng yếu lưu vân quần dài, vì là Lý Trị phụng hiến một hồi vũ đạo. Toàn bộ Tuân phủ bận bịu hằng bét, thế nhưng rốt cục ở tới gần đêm đen thời điểm, toàn bộ thu thập xong. Có thể nói, toàn bộ Tuân gia đều là rực rỡ hẳn lên. Trang trí cái gì, cũng càng thêm sạch sẽ sạch sẽ. Nói thật, nếu không phải là thời gian quá gấp cái, Tuân Phi tiên sinh nói không chắc đều sẽ đi tân trang một hồi phủ, bởi vì bọn họ Tuân gia phủ đệ, cùng so với những đại gia tộc kia mà nói, quả thực không nên quá kém. Ngược lại là cùng phòng Huyền Linh phủ đệ gần như. Tuân gia mọi người, lúc này đều là đứng ở ngoài cửa, chờ Lý Trị đại giá quang lâm. Bất quá, Tuân Ngọc Nhi ngược lại là không có đi ra, bởi vì lúc này nàng vẫn còn ở bên trong chuẩn bị đây. Tới, lao ra, bệ hạ ở thừa tướng đại nhân cùng đi, đã ngồi xe ngựa, hướng về bên này lại đây. Một cái tôi tớ chạy đến Tuân Phi tiên sinh trước mặt, kích động nói. Tuân Phi tiên sinh liền đội vàng gật đầu, nói, cũng dừng lại, không nên để bệ hạ tức giận. Vâng, lao ra. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa chậm rãi đứng ở Tuân gia trước cửa. Mà lúc này, ở xe ngựa phía sau, thì là hơn 100 hộ vệ. Lý Trị ở Đăng Châu thân phận đã bại lộ, vì lẽ đó xuất hành tự nhiên không thể đê điều. Bằng không, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mặc dù nói, Lý Trị đối với thực lực mình 10 phần tự tin, mà Diệp Cô Thành bảo hộ, cũng làm cho Lý Trị cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dù sao nơi này không phải là lúc trước đại lý, nơi này là đại đường phúc địa, Lý Trị vẫn đúng là không tin, ở đây còn sẽ có người có thể uy hiếp được chính mình an toàn. Bất quá, Phong Huyền Linh không được a. Hắn làm thần tử, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy bệ hạ gặp nguy hiểm, cho dù là chỉ có một chút khả năng. Vì lẽ đó Phong Huyền Linh nói thế nào cũng là muốn mang theo hộ vệ, coi như là Lý Trị lấy ra hoàng đế uy nghiêm, hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Vậy sẽ khiến Lý Trị có thời gian cũng rất bất đắc dĩ, ngươi nói hắn kháng chỉ bất tuân, quả thật là như thế. Thế nhưng Phong Huyền Linh vị trí 310 lấy làm như thế, đều là Lý Trị an toàn. Vì vậy, Lý Trị tuy nhiên bất đắc dĩ, thế nhưng cũng sẽ không tức giận. Có như vậy thần tử, tuy nhiên rất phiền, thế nhưng hắn nên cao hứng. Xe ngựa chậm rãi xốc lên, Phong Huyền Linh trước tiên từ phía trên đi xuống. Tham kiến thừa tướng đại nhân. Tuân gia tất cả mọi người là đối Phong Huyền Linh cung kính hành lễ. Phong Huyền Linh gật gù, lập tức hạ xuống, lại cung kính xoay người. Không ngờ, đem Lý Trị từ xe ngựa bên trong nâng mà ra. Trong thiên hạ, có thể để đại đường thừa tướng giống như người hầu đồng dạng nâng đỡ xe ngựa người, cũng chỉ có Lý Trị. Nhìn từ bên trong xe ngựa chậm rãi xuất hiện Lý Trị, Tuân gia người đều là ngưỡng thở. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đều không biết rõ vì sao, làm Lý Trị thân phận bại lộ, bọn họ lại cũng không dám hướng về trước kia giống như nhìn thẳng vào Lý Trị. Cái này chính là Lý Trị đế vương uy nghiêm, Lý Trị uy danh, ở đại đường là không có người có thể không nhìn. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 418, Tam Quốc gian hùng, không bằng chấp vậy. Thảo dân, tham kiến bệ hạ. Chỉ thấy, tuân gia hơn 10 người, bất luận là người hầu hay là tuân gia tộc nhân, đều là cung cung kính kính đối với Lý Trị hành lễ. Tuy nhiên vẫn chưa quỳ xuống, thế nhưng khom lưng cũng rất sâu. Lý Trị vung vung tay, đều đứng lên đi. Lý Trị đi tới Tuân Phi tiên sinh trước mặt, cười nói: "Tuân Phi tiên sinh đã tuổi già, làm sao có thể tự mình ra nên tiếp tiểu bối đây?" Hắn vẫn luôn là một cái tôn lao ai ấu người, đương nhiên, cũng phải nhìn là đối người nào. Như là Tuân Phi tiên sinh loại này chính thức tâm hệ bách tính thiên hạ đại nho, Lý Trị vẫn là hết sức tôn kính. Nếu là những cái trong ngày chỉ muốn đi bóc lột bách tính cái gọi là thế gia đại nho, Lý Trị thì là căm ghét thậm chí diệt sát. Vậy hạ tự mình giá lâm, lão hủ làm sao có thể không tự mình đến đây nên tiếp đây? Tuân Phi tiên sinh cung kính nói nói, mặc dù nói Lý Trị đối với hắn rất là tôn kính, nhưng hắn cũng không thể bởi vì cái này liền thật đi tự cao tự đại. Dù sao, Lý Trị uy danh, thiên hạ ai không biết. Thật muốn đem Lý Trị gây gấp, cái kia hậu quả khó mà lường được. Sau đó, ở Tuân Phi tiên sinh cung kính dưới sự dẫn lĩnh, Lý Trị đi tới Tuân gia tiếp khách đại sảnh. Mặc dù nói, không phải là rất hào hoa, thế nhưng có một phong vị khác. Bởi vì ở Tuân gia cái này đến hội bên trong đại sảnh, có đủ loại cổ vật tranh chữ. Thậm chí rõ ràng còn có một ít đến từ chính Tam Quốc thời kỳ liền bảo lưu lại đến tranh chữ. Bức họa này là Lý Trị bị một bức tranh hấp dẫn lấy ánh mắt, bởi vì lúc này, trên bức họa này mặt lại vẽ ra một cái sắc mặt ngăm đen, trong mắt tinh quang, cả người tản ra bá khí nam tử. Tuy nhiên vóc dáng không cao lắm, nhưng này loại kiêu hùng khí chất, nhưng nhìn một cái không sót gì. "Hả, khởi bẩm bệ hạ, bức họa này trước tiên là tổ Tuân Úc lưu lại, mà vẽ lên người chính là Tam Quốc Ngụy Quốc khai quốc quốc chủ, Tào Tháo." Tuân Phi tiên sinh nói như thế. Tuân gia tổ tiên chính là Tào Tháo quân sự phụ tá. Những người khác trong miệng gian hùng, tại bọn họ trong miệng chính là khai quốc quốc chủ. Đương nhiên, Lý Trị cũng sẽ không để ý, dù sao Tào Tháo là ngàn năm trước người. Nhìn vẽ lên Tào Tháo, Lý Trị trong mắt đổ đầy là hứng thú vẻ. Xem ra cùng sách cổ miêu tả gần như, Tào Tháo lớn lên không ra gì, thậm chí từng người còn mười phần thấp bé. Dù sao, bức họa này là Tuân Úc tự mình tác phẩm, vậy dĩ nhiên chính là dựa theo Tào Tháo dáng dấp vẽ ra tới. Tào Tháo a, tiêu hùng vậy. Lý Trị nhìn vẽ, không tự chủ được cảm thán một tiếng. Lập tức, Lý Trị lại bổ sung một câu, chỉ là không bằng chấp vậy. Nói xong, Lý Trị liền trực tiếp xoay người rời đi. Toàn trường người đều là cả người run lên, tất cả mọi người là ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lý Trị. Một câu không bằng chấp vậy, trực tiếp triển lộ Lý Trị cái kia không gì sánh được tự tin cùng với ba khí. Tam Quốc gian hùng, đúng là một vị nhân kiệt, một vị thiên cổ truyền kỳ nhân vật. Thế nhưng ở Lý Trị trước mặt đây, xác thực không bằng hắn. Tào Tháo cố nhiên là một cái thời đại óng ánh nhân vật, nhưng Lý Trị cảm giác không phải là đây. Nếu để cho hắn sinh ở Tam Quốc thời kỳ, cái kia Lý Trị có thể tự tin, đều sẽ để Tào Tháo, Lưu Bị chờ Tam Quốc hùng tài, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Đây là một cái đế vương tự tin, nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, cái kia Lý Trị làm sao thống soái đại đường? Bệ hạ, thực sự thiên cổ nhất đế vậy. Nhìn Lý Trị bóng lưng, Tuân Phi tiên sinh cảm thán như thế nói. Lập tức quay đầu, nhìn về phía tổ tiên lưu lại dưới Tào Tháo bức họa. Quay về một bên người hầu nói, đem bức họa này vỡ xuống, bao bọc đến trong tàng thư cất đi. Nói xong, Tuân Phi tiên sinh cũng rời đi. Đây là đại đường, không còn Tam Quốc. Bọn họ Tuân gia cũng không còn là Tam Quốc thời kỳ Tuân gia, bọn họ hiện tại chủ nhân là đại đường hoàng đế Lý Trị, mà không phải cái kia đã chết đi ngàn năm Tào gia. Bệ hạ, cơm nước có thể hay không ngon miệng? Tuân Phi tiên sinh nghi ngờ hỏi, dù sao Lý Trị ăn quen sơn hào hải vị, bọn họ nơi này cơm canh đạm bạc, không biết bệ hạ thỏa mãn không. Lý Trị đây, ngược lại là ăn lẳng lặng có vị. Tuy nhiên so với đồng dạng bách tính nhân gia, tuân gia thức ăn tuyệt đối cũng coi là phong phú. Nhưng cùng hoàng cung bên trong ngự thiện phòng mỹ thực so ra, sắc thực kém rất nhiều rất nhiều. Rất tốt, có một phong vị khác. Nói, Lý Trị dường như là nghĩ đến cái gì. Đúng, có màn thầu sao? Cho chấm làm mấy cái màn thầu đến đây đi. Lý Trị quay về Tuân Phi tiên sinh nói như thế. A, không chỉ là Tuân Phi tiên sinh, coi như là bọn người hầu cũng kinh ngạc đến ngây người. Màn thầu là cái gì quỷ? Bệ hạ lại còn muốn man, tốt đến, đầu. Lý Trị nhìn bọn họ kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, nhất thời nghi hoặc hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không phải cho rằng chấm liền màn thầu cũng không biết chứ? Mọi người liên thanh không dám, thế nhưng trong lòng bọn họ lại là nghĩ như vậy, dù sao Lý Trị ở đằng cơ trước, cũng đã là hoàng tử cùng với thái tử. Làm đại đường tôn quý nhất xuất sinh, từ nhỏ đã là cơm ngon áo đẹp, lại là khả năng sẽ liền màn thầu là cái gì cũng không biết ta. Đây là sự thực, cũng tỉ như một ít thế gia công tử, bọn họ từ nhỏ mặc dù biết màn thầu là vật gì, nhưng tuyệt đối chưa từng ăn. Cái này chính là giàu và nghèo chênh lệch. Bất kể là ở cái gì thời đại, đều là như vậy ấu. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ hai. Khảm, chia sẻ. Chương 419, đến màn đầu, đệ nhất vũ cơ. Lý Trị nhìn bọn họ kinh ngạc ánh mắt, không khỏi nghĩ đến cái gì. Các ngươi cũng biết, lúc trước đại đường vừa kiến lập, phụ hoàng cùng với mẫu hậu. Ở thảm nhất thời kỳ, thậm chí còn ăn qua rau dại. Lý Trị đột nhiên bốc lên một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động phi thường. Coi như là phòng Huyền Linh cũng là đầy mặt chính kinh, phải biết, hắn là Lý Thế Dân lão thần. Mặc dù biết, đại đường vừa kiến lập, đặc biệt là Lý Thế Dân vừa đăng cơ thời điểm, bước đi liên tục khó khăn. Dù sao, vừa kết thúc loạn thế, còn có ngũ hồ loạn hoa để ép, đại đường quả thực không nên quá thảm. Thế nhưng, hắn cũng không biết rằng, lúc trước bệ hạ cùng với hoàng hậu lại ăn qua rau dại. Rất không thể tin được sao? Lý Trị mỉm cười. Kỳ thực những này chấm cũng không biết, dù sao vào lúc đó chấm còn chưa xuất sinh đây. Chuyện này, hay là đại ca nói cho chấm. Lúc trước phụ hoàng vừa đăng cơ, vì là tiết kiệm, toàn bộ hoàng cung cũng nhịn ăn nhịn mặc. Thậm chí, vì là cho các hoàng tử một cái tấm gương, liền ngay cả phụ hoàng cùng với 310 mẫu hậu lại cũng đi ăn lương thực phụ cùng với rau dại. Nói lên chuyện này, coi như là đến bây giờ, đại ca bọn họ cũng vô pháp quên. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở đại đường sơ kỳ thời điểm, rõ ràng còn có như vậy sự tình. Liền ngay cả một mực ở Trường An phòng Huyền Linh cũng không biết rằng chuyện này, xem ra bệ hạ chưa bao giờ đối ngoại tuyên truyền quá. Chỉ là, bọn họ vô pháp tưởng tượng, tôn quý đại đường hoàng đế Lý Thế Dân cùng với hoàng hậu Trường Tôn thị, lúc trước rõ ràng còn có gian khổ như vậy thời điểm. Điều này thật sự là khiến người ta thẹn thùng, bởi vì bọn họ ở đây tất cả mọi người, sát thực liền rau dại cũng chưa từng ăn. Không nghĩ tới, lại ngay cả tiên hoàng cùng với tiên hoàng về sau, lại cũng ăn qua rau dại. Đang khi nói chuyện, Lý Trị nhìn về phía mọi người. Vì lẽ đó, các ngươi không cần đem chấm xem cao cao tại thượng. Nếu phụ hoàng cùng với mẫu hậu liền rau dại cũng có thể ăn, cái kia chấm vì sao liền không thể gặp một hồi màn thầu đây? Nói đến, lúc trước đại đường gian khổ thời điểm, thiên hạ bách tính đối với màn thầu đều là xa xỉ. Chấm cùng thường nhân không khác, cũng là người, vì sao liền không thể ăn màn thầu? Lý Trị nói như thế, lập tức tất cả mọi người là thẹn thùng đứng lên. Đi nhớ bệ hạ giáo huấn. Lý Trị thỏa mãn gật gù, không lâu lắm, một cái nha hoàn liền bưng một bàn màn thầu đi tới Lý Trị trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở Lý Trị trước mặt trên bàn. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Lý Trị cũng có vẻ mười phần bình tĩnh. Trực tiếp nắm lên một cái bánh bao, sau đó đẩy ra, biến thành hai nửa. Sau đó, trong đó mang theo mấy món nhắm, chính là cắn một cái dưới. Cái kia ăn như hùm như sói dáng dấp, xem mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ở đây, đều là văn hóa người, đại gia nhưng từ chưa ăn như vậy quá cơm a. Chớ nói chi là, trước mặt như thế ăn thịt người, lại hay là đại đường hoàng đế, cái này trùng kích lực thật sự là quá to lớn. Lý Trị vừa ăn, vừa hướng mọi người nói. Lúc trước chấm hành quân đánh trận thời điểm, mệt nhất, lớn nhất đói bụng thời điểm, rất muốn, không gì bằng chính là như thế một cái màn đầu. Mà lúc này, trốn ở sau tấm bình phong Tuân Ngọc Nhi, nhìn ăn như hùm như sói Lý Trị, trong mắt tràn đầy tình quang loẹ loẹ. Lý Trị là nàng gặp qua kỳ quái nhất người. Đầu tiên, Lý Trị có phía trên thế giới này lớn nhất thân phận tôn quý, là đại đường hoàng đế. Thế nhưng, Lý Trị lại là một cái không chút nào để ý thân phận địa vị người. Hắn hành vi xung quanh, cũng không có người nào có thể tưởng tượng, người này chính là đại đường hoàng đế. Dù sao, nhìn ôm màn thầu gặm Lý Trị, người nào sẽ tin tưởng, hắn là đại đường hoàng đế. Rất kỳ quái người, trên thân mâu thuẫn rất nhiều. Có thời gian, xem ra vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta cảm giác ngột ngạt mười phần. Mà có thời gian, nhưng có mười phần bình tĩnh, giống như thư sinh yếu đuối. Càng có lúc hơn đợi, bình dị gần gũi, cùng người bình thường không hay. Cái này hay là, chính là Lý Trị trên thân hấp dẫn người địa phương đi. Chờ Lý Trị ăn gần như, Tuân Phi tiên sinh lúc này mới đứng ra âm thanh, quay về Lý Trị nói. Bệ hạ, lão hủ cháu gái Tuân Ngọc Nhi, muốn bị bệ hạ hiến vũ một khúc, mong rằng bệ hạ chấp thuận. Lý Trị sững sờ, nhất thời vang lên đêm hôm ấy nhìn thấy nữ tử. Tuy nhiên lần đầu gặp gỡ ấn tượng không được, thế nhưng Lý Trị chí ít cũng không đáng ghét Tuân Ngọc Nhi. Được, đã sớm nghe nói Tuân Phi tiên sinh cháu gái, là Đăng Châu có tiếng giai nhân, hôm nay cần phải tốt tốt kiến thức một phen. Tuy nhiên có thể là lời khách sáo, thế nhưng Tuân Ngọc Nhi lại là thập phần hưng phấn cùng với cao hứng, bởi vì Lý Trị lại nghe qua nàng. Tuân Phi tiên sinh mỉm cười, đối với cháu gái kỹ thuật này, hắn vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, cùng so với Tuân Ngọc Nhi mẫu thân, Tuân Ngọc Nhi bản thân thì là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Bệ hạ, Ngọc Nhi mẫu thân là lúc trước Đăng Châu đệ nhất vũ cơ. Một khúc tự nghĩ ra Lưu Vân Tiên Múa, quan tuyệt thiên hạ, kinh thế hai tụ. Lý Trị không khỏi gật gù, vũ cơ, bất kể là ở cái gì triều đại, cũng không phải hảo tử hợp thành. Bởi vì sẽ cùng phong trần nữ tử móc đối. Thế nhưng Tuân Phi tiên sinh nhưng như vậy thản nhiên nói ra, thậm chí đối với con dâu mười phần tán thưởng, đủ để thấy rõ, Tuân Phi tiên sinh không phải là một cái sẽ bị thế tục trói buộc đại nho. Cũng có trách, có thể tiếp thu Lý Trị đưa ra nhiều như vậy vượt thời đại kiến nghị, thậm chí còn có chính mình kiến giải. Hay là, cái này chính là hắn cùng Lý Trị hợp ý nhau duyên cơ đi, dù sao hai người cũng không phải sẽ bị thế tục có hạn chế người. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 420, Lưu Vân tiên tử, khẽ múa kinh diễm. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc mười phần mờ mịt như tiên tiểu nữ, vương tỷ bà, cổ tranh các loại bật lên, đi tới trong phòng. Mà các nàng đang chuẩn bị thời điểm, đều là đang dùng khỏe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn Lý Trị. Nhìn ra các nàng sắc mặt cũng đỏ chót, bởi vì Lý Trị quá đẹp trai. Lý Trị dung nhan, tuyệt đối cũng coi là mỹ nam tử. Hơn nữa còn không phải loại kia âm nhu đẹp, ngược lại là mang theo một chút dương cương đẹp. Đối với người phụ nữ tới nói, là có rất lớn hấp dẫn lực. Đương nhiên, nhất quan trọng hay là Lý Trị thân phận, đây chính là đại đường hoàng đế a. Nếu là hôm nay các nàng người nào bị Lý Trị vừa ý, vậy thì trực tiếp thăng chức rất nhanh, nhất thời trở thành đại đường có quyền thế nhất nam nhân nữ nhân. Bay lên đầu cành cây biến vượng hoàng, đây là bất luận cái nào người phụ nữ đều muốn. Đặt ở hậu thế, hay là cái này kêu là làm hám làm giàu. Nhưng kỳ thật không phải vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ai không muốn cho chính mình ngày sau sinh hoạt vinh hoa phú quý, cả đời cũng không sẽ thiếu ăn thiếu mặc. Bất quá, các nàng nhất định thất vọng, Lý Trị hoàng cung bên trong mỹ nhân tuyệt thế rất nhiều. Từng cái cũng có thể diễn quan đại đường. Vì vậy, các nàng đối với Lý Trị thật rất khó sản sinh sức mê hoặc. Theo nhạc khúc chậm rãi vang lên, màn che kéo dài, trên người mặc một bộ lưu vân quần dài tuân ngọc nhì, liền chậm rãi đi ra. Ừm. Coi như là Lý Trị, cũng không tự chủ được khẽ ồ lên một tiếng, bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Nói thật, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, ở Lý Trị trong lòng, Tuân Ngọc Nhi chính là một cái bướng bỉnh đại tiểu thư. Thế nhưng lúc này, nhìn nàng trên người mặc đẹp đẽ lưu vân quần dài, giống như tiên nữ đồng dạng hành tẩu mà tới. Lý Trị thừa nhận, quả thật bị kinh diễm đến. Bệ hạ, cái này một thân lưu vân quần dài, là lúc trước thiên hạ tốt nhất thợ may, tiêu tốn dòng dã 3 năm thời gian, lúc này mới một đồng một hào biên chế đi ra. Ở trên mặt này phi điệu bông hoa, cùng với đồ án, mỗi một loại màu sắc, sử dụng chất liệu cũng khác nhau. Tuân Phi tiên sinh như vậy giới thiệu nói, Lý Trị cũng là gật gù, chẳng trách như vậy kinh diễm. Coi như là đế bảo cùng với phượng bảo chế tác, phòng trừng cũng không có như vậy phiền phức chứ. Y phục tuy nhiên mỹ lệ, nhưng người nhưng càng thêm kinh diễm. Lý Trị nói như thế, hắn cũng không phải cố ý nâng, mà là ăn ngay nói thật. Không thể không thừa nhận, Lý Trị hiểu nhầm cái này Tuân Ngọc Nhi. Nàng không phải là một cái ham chơi điêu ngoa tiểu thư, đúng là có thuộc về mình điểm lóe lên. Làm mặc vào cái này lưu vân quần dài về sau nàng, giống như là tiên nữ. Làm biển chuyển nhảy múa thời điểm, trong mắt nàng tự tin cùng với thần thái phi dương, để Lý Trị cũng không khỏi được sững sờ. Nhìn thấy Lý Trị vẻ mặt, Tuân Phi tiên sinh trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, cháu gái của mình, lúc khiêu vũ đợi là cơ nào kinh diễm. Lúc trước mẫu thân nàng là Đăng Châu đệ nhất vũ cơ, thậm chí hoàn toàn có thể cũng coi là đại đường thứ cơ. Thế nhưng, hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, Tuân Ngọc Nhi kỹ thuật này đã vượt qua mẫu thân nàng. Chỉ là, Tuân Ngọc Nhi từ đánh ở trước mặt người ngoài từng khiêu vũ, coi như là hiện tại, trừ Lý Trị cùng với phòng Huyền Linh loại người ra, chỗ trận cũng đều là Tuân gia tộc nhân, đều là Tuân Ngọc Nhi thân nhân. Đại gia cũng biết hôm nay chủ yếu nhất mục đích, đó chính là hy vọng Lý Trị có thể coi trọng Tuân Ngọc Nhi. Đối với bọn hắn mà nói, nếu là Tuân gia có thể ra một cái hoàng phi, chuyện này quả là chính là thiên đại may mắn a. Thậm chí có thể bảo tồn Tuân gia hưng thịnh. Tuy nhiên bọn họ Tuân gia gia giáo mười phần nghiêm ngặt, sẽ không bởi vì có hoàng thân quốc thích thân phận liền làm sằng làm bậy. Nhưng thân phận này, nhưng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Chỉ có thân phận này, sẽ không sẽ có rất nhiều mắt mù người dám can đảm đến đối phó Tuân gia. Dù sao, từ lúc trước Tuân Phi tiên sinh Lý Trị sáng tạo Đại Đường thư viện tới nay, toàn bộ Tuân gia vẫn nằm ở thiên hạ thế gia phía đối lập. Không chỉ là bởi vì Tuân Phi tiên sinh khỏe mạnh, những cái thế gia là giận mà không dám nói gì. Nhưng nếu Tuân Phi tiên sinh không, cái kia Tuân gia làm sao bây giờ? Dù sao, Tuân Phi tiên sinh đã 80 tuổi, mà nếu Tuân Ngọc Nhi có thể trở thành Lý Trị phi tử, cái kia trong thiên hạ ai dám động đến Tuân gia? Một khúc mua xong, toàn trường tiếng vỗ tay bốn lên. Tuy nhiên rất nhiều lần nhìn thấy tiểu muội kỹ thuật này, nhưng mỗi một lần có cảm giác như vậy kinh diễm. Một người trẻ tuổi nói như thế, Tuân gia có tử 7 cái. Tuân Ngọc Nhi phụ thân mặc dù là đại ca, nhưng cũng là kết hôn lớn nhất muộn. Mà hắn cũng chỉ có Tuân Ngọc Nhi một cái khuê nữ, bởi vì hắn lúc trước cũng chỉ là cưới vợ Tuân Ngọc Nhi mẫu thân một cái người, thậm chí Tuân Ngọc Nhi mẫu thân chết đi, hắn liền lại không thể cưới vợ, tại đây Đăng Châu cũng coi là nhất thời giai thoại. Không sai, tiểu muội kỹ thuật này, cùng so với lúc trước đại bá mẫu, còn muốn kinh diễm 3 phần. Một nam tử tử nói như thế, hắn năm nay 20 mấy tuổi, ở tuổi nhỏ thời điểm đã từng thấy Tuân Ngọc Nhi mẫu thân. Tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng lúc trước cái kia kinh diễm thế tục kỹ thuật này, đến nay khó quên. Cũng chỉ có ở Tuân Ngọc Nhi trên thân mới có thể nhìn thấy một, hai. Vậy hạ cảm thấy thế nào? Tuân Phi tiên sinh đối đầu thủ Lý Trị hỏi. Rất tốt, quả nhiên là kinh diễm, coi như là chấm cung bên trong vũ cơ, cũng không so được một phần bạn. Lý Trị nói như thế, cái này đánh giá, không thể bảo là không cao. Phải biết, đại đường hoàng cung bên trong vũ cơ, vậy cũng đều là tầng tầng tuyển lọc, tuyệt đối thiên hạ đỉnh phong. Tuy nhiên Lý Trị sẽ không xa xỉ hưởng thụ, thế nhưng các đại thần mặc kệ a. Tốt nhất đồ vật, tự nhiên cũng nên cho Lý Trị. Vì lẽ đó, bất luận là ca cơ, vũ cơ hay là khác biệt cái gì, đều là đại đường tốt nhất. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 421, tuyệt mỹ giai nhân, hồng trần làm bạn. Nghe được Lý Trị tán thưởng, Tuân Phi tiên sinh rất cao hứng, mà Tuân Ngọc Nhi thì là càng cao hứng, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Không phải là bởi vì khiêu vũ mệt đến, mà là bởi vì tâm tình kích động gây nên. Tuân Phi tiên sinh lập tức liền trực tiếp đối với Tuân Ngọc Nhi nói: "Ngọc Nhi, đi cho bệ hạ rót rượu." Tuân Ngọc Nhi hơi đỏ mặt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi lên trước, quay về Lý Trị làm cái chào. "Bệ hạ, Ngọc Nhi vì là ngài rót rượu." Nói, nàng liền chân thành ngồi vào Lý Trị bên cạnh, nắm lên một bên ấm hảo tiểu nước nhẹ nhàng cho Lý Trị rót một ly. Vừa rót rượu xong, nàng liền chuẩn bị đứng lên lui ra. Dù sao Tuân gia tuy nhiên rộng rãi, nhưng nên có quy tắc vẫn là cần thiết. Toàn trường đều là nam tử, thậm chí còn có bệ hạ ở đây. Nàng một cô gái, xác thực không thể đợi ở chỗ này. "Không cần, ngươi cứ ngồi ở bên cạnh chấm, vì là chấm rót rượu đi." Thế nhưng, nàng mới vừa vặn đứng dậy một nửa, nhất thời Lý Trị âm thanh vang lên, trực tiếp nhượng nàng dáng người cứng ngắc ở giữa khoảng không. Cái kia hơi bốn lượn thân thể, phát họa ra đến độ cong, để Lý Trị cũng không tự chủ được quay đầu đi chỗ khác. Không thể không nói, không hổ là Đăng Châu đệ nhất vũ cơ, tuy nhiên người đời không biết, nhưng cái này khiêu vũ chính là không giống nhau, vóc người quả thực quá độ tung, Lý Trị phi tử bên trong, không người so với nàng mê người. Coi như là Phong Hoa Tuyết Nguyệt hai nữ, cùng với Quynh Thành, cũng hơi không bằng. Tuân Phi tiên sinh chờ Tuân gia tất cả mọi người là đại hỉ. "Ngọc Nhi, bệ hạ có mệnh, không ai dám không theo." Tuân Phi tiên sinh nói như thế, xem ra bệ hạ là coi trọng Ngọc Nhi. Trong lòng hắn nhất thời liền thở ra một hơi, là mọi người có tư tâm. Hắn cũng biết, nếu là mình chết đi, cái kia Tuân gia liền sẽ sụp dốc, thậm chí sẽ gặp phải thiên hạ thế gia chèn ép. Nhưng nếu Tuân Ngọc Nhi có thể trở thành Lý Trị phi tử, cái kia toàn bộ thiên hạ, người phương nào can đảm dám đối với Tuân gia vô lực. "Vâng." Tuân Ngọc Nhi nũng nịu ứng một câu, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở Lý Trị bên cạnh. Cứ như vậy, sau đó thời gian trong, Lý Trị một bên cùng Tuân Phi tiên sinh chờ Tuân gia người đàm luận chính sự, mà một bên Tuân Ngọc Nhi cũng mười phần ngoan ngoãn liên tục vì là Lý Trị rót rượu. Dần dần, nàng xem thấy Lý Trị ánh mắt, liền đầy là sùng bái. Gia gia cùng với trong nhà thuốc bá còn có các ca ca tài hoa, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Dù sao Tuân gia, sắp thực chân nhân người như rồng a, từng cái đều là hiện nay nhân kiệt. Chỉ là đại gia không thích quyền thế, ngược lại là đồng ý đi đại đường thư viện làm một cái tiên sinh dạy học. Mà Lý Trị đây, lại có thể đang vấn đáp bên trên, đem bọn hắn đôi á khẩu không trả lời được, khiến người ta tâm phục khẩu phục, đây quả thật là cũng rất lợi hại. "Bệ hạ tài hoa, lão hủ khâm phục a." Tuân Phi tiên sinh cảm thán như thế nói, hắn cả đời này lần thứ nhất gặp phải Lý Trị loại này tồn tại. "Bệ hạ, đại đường đản sinh ra bệ hạ loại này quân chủ, thật sự là lớn đường bách tính chi phúc a." Tất cả mọi người là cảm thán như thế, Lý Trị ngôn ngữ ở trong lý tưởng hào hùng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà ở nói tới bách tính thời điểm, Lý Trị trong mắt tốt lắm không làm bộ trách trời thương dân, càng làm cho người kính nể. Thân là một cái hoàng đế, thậm chí lúc này đã đứng ở lịch đại đế vương đều vô pháp đạt đến trên độ cao. Nhưng Lý Trị như cũ vẫn là tâm hệ bách tính, như cũ vẫn là một mực ở vì là thiên hạ bách tính như phúc chỉ. Cho dù là hiện tại đại đường dân chúng đã qua phía trên thế giới này hạnh phúc nhất an khang sinh hoạt, nhưng Lý Trị vẫn như cũ còn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn làm càng tốt hơn. "Loại này quân vương thiên cổ duy nhất a, tiền nhân công lao thôi." Lý Trị nói như thế, ngược lại là có vẻ rất khiêm tốn. Trên thực tế, đúng là tiền nhân công lao. Hắn là đến từ hậu thế, ở hắn chỗ thời đại, hắn đã trải nghiệm nhìn thấy Trung Hoa trên dưới 5.000 năm phát triển. Vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào cũng biết, ra sao chế độ, ra sao sinh hoạt, là dân chúng khát vọng nhất. Bởi vì trong đầu, có Trung Hoa trên dưới 5.000 năm tổng kết hạ xuống thành công cùng với thất bại. Tổng kết những này, hơn nữa biến thái hệ thống, Lý Trị đại đường mới có thể biến chuyển từng ngày, ngày ngày đều đang bay vút lên đồng dạng phát triển. Một hồi một yến, cho chuyện với nhau thật vui. Lý Trị đối với Tuân gia mọi người tài hoa 10 phần xem nặng, muốn cho bọn họ chức vị. Thế nhưng bọn họ cũng từ chối, bởi vì bọn họ từng nói, cùng so với trong triều quyền thế cùng với hồng trần dồn dập hỗn loạn, bọn họ càng hy vọng có thể ở đại đường trong thư viện đảm nhiệm lão sư, giáo dục đại đường tiếp theo đời bọn nhỏ. Tuy nhiên rất tiếc, nhưng Lý Trị cũng 10 phần kính nể Tuân gia người. Cái này Tuân gia có thể trường tồn ngàn năm, quả nhiên không phải là vấn đề bất khí. Loại này gia phong cũng đủ để cho đường thế gia học tập một đời. Bất quá, Lý Trị sẽ phải xây dựng giáo dục bộ, mà Tuân gia trưởng tử liền sẽ đảm nhiệm giáo dục bộ thượng thư. Đến thời điểm đó, Tuân gia người tuy nhiên sẽ không tiến bảo, nhưng ở giáo dục bên trên, bọn họ cũng sẽ ra đại lực. Vì lẽ đó, Lý Trị cũng hay, không là cũng không miễn cưỡng, hơn nữa bọn họ như vậy cũng tốt. Đối với một cái quốc gia mà nói, trước mặt cường đại cũng không thể bảo đảm vạn cổ trường tồn. Tại hạ một đời, vẫn như cũng còn có càng thêm mới mẻ hạt giống trưởng thành, mới có thể bảo đảm một cái quốc gia, một cái hoàng triều trường tồn bất hủ. Lý Trị trở lại ở phòng Huyền Linh hộ tổng dưới, chỉ là lần này trở lại, phòng Huyền Linh vẫn chưa cùng Lý Trị cùng tồn tại một chiếc xe ngựa, mà là mình tại ở ngoài cưỡi ngựa, bởi vì xe ngựa bên trong trừ Lý Trị ra còn ẩn nút một người mặc lưu vân quần dài Tuân Ngọc Nhi. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ 4. Khảm, chia sẻ. Chương 422, Lý Tĩnh hồi kinh, kỳ dị thiếu niên. Không thể quá mấy ngày, Lý Trị liền dẫn Tuân Ngọc Nhi bước lên trở về Trường An lộ trình, mà đại đường cũng tiến vào vững vàng thời kỳ phát triển. Lần này đại đường có vẻ rất là bình tĩnh, liên tục chinh chiến, mặc dù đối với đại đường quốc lực cũng không có hao tổn, Thế nhưng, khó tránh khỏi vẫn có một ít tâm lực tiểu thụy. Hiện tại, cuối cùng là có một chút khôi phục nguyên khí thời gian. Mà Lý Trị, coi như là trải qua đi tới thế giới này, lần thứ nhất thời gian dài kỳ nghỉ. Mỗi ngày trừ là ở hoàng cung bên trong xử lý chính vụ ra, chính là mang theo chính mình phi tử cùng với tiểu công chúa Mạt Nhi khắp nơi du ngoạn. Ngược lại là có vẻ mười phần nhàn hạ. Trong nháy mắt, thời gian thoáng qua liền qua. Hoàng hốt phía dưới, thời gian liền nhanh chóng trôi qua, chỉ cảm thấy chớp mắt một cái, chính là 5 năm trôi qua. Hoa, nghĩa phụ, Trương An thật lớn, thật là đồ số a. Thành môn trước, trong một chiếc xe ngựa, một cái tiểu cô nương từ màn xe bên trong đưa đầu ra, nhìn Trương An đường phố, phát sinh từng tiếng thán phục. Đồng nhi, cô nương ra nhà, còn thể thống gì? Ở trong xe ngựa, một cái thanh âm nam tử vang lên. Nghe 24 thanh âm nam tử, tuổi tác có vẻ như đã không nhỏ. Tiểu nha đầu miệng một xẹp, nhất thời một người phụ nữ bao che cho con thanh âm liền vang lên. Lao đầu tử, ngươi là ngứa người đúng không? Đối với Đồng Nhi làm gì dữ vậy? Bên trong xe ngựa, Lý Tĩnh nhất thời đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là không dám nói lời nào. Hắn vừa nãy chỉ là thuận miệng nói một câu, nơi nào có hung. Từ khi thêm một cái con nuôi một cái con gái nuôi, hắn ở trong nhà địa vị lại thấp hai cái tầng thứ. Không sai, xe ngựa này nội nhân chính là Lý Tĩnh cùng với hắn phu nhân Hồng Phất Nữ. Cho tới bên trong xe ngựa cái tiểu cô nương kia, thì là bọn họ lúc trước trở lại Tam Nguyên huyện thời điểm, nhận dưới con gái nuôi. Mà lúc này, tại bọn họ trước mặt xe ngựa, còn có một cái anh tuấn uy vũ thiếu niên mát. Tuy nhiên nhìn như đã có 10 tuổi tả hữu tuổi tác, nhưng trên thực tế, thiếu niên lang này năm nay bất quá là 7 tuổi thôi. Thiếu niên lang này chính là Lý Vân, cũng chính là lúc trước trong rừng cây hải đồng kia, bị Tam Nguyên huyện người xưng là tiểu lữ bố tiểu gia hỏa. Tuân, cưỡi ngựa chậm một chút, không nên đập vào đến mắt tính. Lý Tĩnh quay về trước xe ngựa cưỡi chiến mã Lý Vân nói. Vâng, nghĩa phụ. Thiếu niên tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng tâm trí nhưng thập phần thành thục, cung kính bay về xe ngựa ứng một tiếng, lập tức chậm rãi chậm lại tốc độ. Nhìn thiếu niên biểu hiện, Lý Tĩnh thỏa mãn gật gù. Có thể nói, cái này con nuôi tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là để hắn yên tâm nhất một cái. Coi như là hắn hai đứa con trai mình, cũng không thiếu cho hắn gây phiền toái. Thế nhưng cái này con nuôi không giống, không chỉ là mười phần hiểu chuyện, thậm chí còn mười phần hiếu thuận. Cũng tỉ như nói, một năm trước có một lần, Hồng Phất Nữ vô duyên vô cớ đột nhiên bốc lên câu muốn ăn tổ yến. Tên tiểu tử này, lại ở lúc nửa đêm đợi, lặng lẽ chạy ra đi, ngày thứ nhì mặt mày xám xịt nâng một cái tổ yến trở về. Vào giờ phút này, đường đi trên người nhóm đều là hiếu kỳ nhìn đội xe này. Tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng nếu có thể để cho quân đội hộ tống, cái kia tất nhiên là thân phận không phàm nhân. Thế nhưng, nhất khiến người ta khiếp sợ hay là cưỡi chiến mã ở vào trước đoàn xe Phương thiếu niên kia lang. T, thiếu niên lang này, tuy nhiên cao to lực lưỡng, nhưng xem tuổi tác, nhiều nhất cũng chỉ là 10 tuổi tả hữu chứ. Một cái bách tính nói như thế. Như vậy anh Tuấn Huy Vũ, chắc là một vị tướng quân nhi tử chứ. Trên người thiếu niên khí chất, thật sự là quá lôi kéo người ta chút mục đích. Kỳ thực, coi như là Lý Tĩnh có thời gian cũng sẽ cho là như vậy. Lý Vân trên thân khí chất cùng với đặc thù, hắn chỉ ở trên người một người từng thấy, đó chính là Lý Trị. Lúc trước Lý Trị thở thiếu thời đợi, biểu hiện hay cùng Lý Vân hiện tại không khác nhau chút nào. Chỉ là Lý Vân càng thêm biến thái một điểm thôi, dù sao hiện tại Lý Vân mới 7 tuổi. Hắn xem lướt qua vô số sách cổ, phòng trừng trừ trong truyền thuyết thần thoại tiên hiền, không có ai có thể có biến thái như vậy chứ. Bất quá 7 tuổi tuổi tác, nhưng dáng dấp xem ra cũng có mười mấy tuổi. Hơn nữa, nhất mấu chốt là cái kia khủng bố hoạt động võ lực giá trị, thế nhưng là để Lý Tĩnh kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Lúc trước hắn thân vệ hơn trăm người, lại đều vô pháp ở Lý Vân trong tay chống đỡ một nén nhang. Đây còn là một năm trước a. Mà Lý Vân thực lực mỗi ngày trôi qua ở tiến bộ. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, Lý Vân loại hài tử này là ai đời sau. Cung nên lão gia hồi phủ. 313 trường An Chu tức đường phố vệ quốc công phủ đệ, bọn người hầu đều là cùng kính đứng ở trước cửa lớn, nên tiếp Lý Tĩnh trở về. Lý Tĩnh trở lại Tam Nguyên huyện quê nhà đã 5 năm thời gian, trong lúc chưa bao giờ trở lại Trường An quá. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cũng hơi nhớ hai đứa con trai mình, lúc này mới trở lại Trường An, chuẩn bị ở một thời gian ngắn. Hừm, được, cũng vào đi thôi. Nhìn xung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, Lý Tĩnh trực tiếp nói như thế. Tuy nhiên tuổi già, hơn nữa cả người nội thương. Nhưng Lý Tĩnh đúng là vẫn còn một vị võ tướng, vì lẽ đó khí tức cũng hay là trung khí mười phần. Hả, đúng, đây là Tam thiếu gia, đây là Tứ tiểu thư. Lý Tĩnh bay về quản gia cùng với bọn người hầu nói, tuy nhiên Lý Tĩnh có nghĩa tử cùng với con gái nuôi sự tình, Trường An vệ quốc công phủ đệ đã biết. Nhưng dù sao chưa từng gặp mặt. Xin chào Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư. Bọn người hầu cung kính hành lễ, mặc dù chỉ là con nuôi cùng với con gái nuôi, thế nhưng bọn họ vẫn là không dám bất cẩn. Dù sao, vệ quốc công con nuôi cùng với con gái nuôi, cũng không phải người bình thường có thể không nhìn. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 423, Trường An xôi chảo, theo nhau mà tới. Chào mọi người. Thiếu niên Lý Vân quay về mọi người chắp chắp tay, tuy nhiên thái độ lạnh lùng, thế nhưng ngôn hành cử chỉ lại hết sức cung kính. Bởi vì, hắn lại quay về cái đám này người hầu quốc cung. Thiếu gia không thể. Đây chính là để mọi người giật mình, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng này cũng là vệ quốc công phủ Tam thiếu gia a. Tôn quý như thế thân phận, lại đối với bọn họ những người hầu này túi người chào. Tuy nhiên bọn họ đã không có nô tịch, nhưng thân phận hay là hạ thấp, chí ít ở đường đường quốc công trước mặt là như vậy. Lý Tĩnh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Lý Vân tính cách, trừ lạnh lùng ra, những nơi khác, cùng một cá nhân hết sức tương tự. Đó chính là Lý Trị, tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ mắt cao hơn đầu, nhìn không nổi bất luận người nào. Chư vị thúc thúc, tỷ tỷ tốt. Đồng Nhi từ Hồng Phất Nữ phía sau nhảy ra, cười hì hì quay về mọi người hô. Huynh muội này hai người, tính cách tuyệt nhiên ngược lại. Mặc dù là song bảo thai, nhưng tính cách thì là nằm ở hai thái cực. Một cái đối mặt hai cũng vô cùng nhiệt tình, quen thuộc không được. Một cái thì là đối với người nào cũng không sẽ lộ ra nụ cười, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng có thể nhất định là, cái này hai huynh muội tâm địa cũng mười phần thiện lương. Làm Lý Tĩnh Thương yêu con nuôi cùng với con gái nuôi, trong ngày thường tiền tiêu vặt, đủ phổ thông gia đình xa xỉ sinh hoạt đến mấy năm. Thế nhưng, hai thằng nhóc này sẽ lặng lẽ đem chính mình tiền tiêu vặt cầm tiếp tế những cái cùng khổ nhân. Tất cả những thứ này cũng bị Lý Tĩnh vợ chồng hai người đặt ở trong mắt. Nhưng bọn họ chưa bao giờ đã nói, chỉ là sẽ lặng lẽ tăng cường hai thằng nhóc tiền tiêu vặt. Nhưng bọn họ phát hiện, bất luận là tăng cường bao nhiêu, hai thằng nhóc đều sẽ tan hết gia tài. Cái này không thể không nói, có chút phá của. Xin chào Tam tiểu thư, bọn người hầu không dám kinh thường, thế nhưng đối với hai thằng nhóc giác quan đã rất tốt được, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình hầu hạ người, là một cái bên vang đắc ý ra hòa đi. Hoa, nghĩa phụ, Trường An nhà thật lớn a. Phủ đệ bên trong, Lý Tĩnh cùng với Hồng Phất Nữ tự mình mang theo hai thằng nhóc khắp nơi du lãm. Xem bọn người hầu cũng hơi kinh ngạc, xem ra quốc công cùng với phu nhân rất là yêu thích hai vị này con nuôi con gái nuôi. Vậy là tự nhiên, nghĩa phụ của ngươi ta thế nhưng là đại đường vệ quốc công. Tòa phủ đệ này, nhưng khi sơ tiên đế tự mình ban thưởng. Trừ chúng ta Lang Yên các 24 công thần ra, cứ ít có người có thể hưởng thụ được loại này vinh dự đây. Lý Tĩnh ngạo nghễ nói, người này lão, thích nhất làm chính là thị văn bối trước mặt, nói khoác chính mình phong quang sự tích. Đương nhiên, Lý Tĩnh cũng có nói khoác tư bản, dù sao hắn là đại đường chiến thần. Vì là đại đường lập xuống công lao hắn mã, danh truyền thiên cổ. Đức hạnh. Hồng Phất Nữ lườm hắn một cái, nhưng ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, bất quá con mắt nơi sâu xa, như cũ vẫn là mang theo một chút sùng bái. Dù sao, Lý Tĩnh nếu không có ưu tú như vậy, nàng Hồng Phất Nữ sẽ gả cho hắn. Cũng không lâu lắm, Lý Tĩnh trở lại Trường An tin tức, liền chuyển khắp toàn bộ Trường An thành, ừm. Lão gia hỏa kia trở về. Trường Tôn gia, Trường Tôn Vô Kỵ sững sờ, hắn cho rằng đời này, Lý Tĩnh cũng không sẽ về đến Trường An. Dù sao, bọn họ lao thần hiện tại đã kết thúc. Hiện tại trong triều trọng thần, toàn bộ là trẻ tuổi một đời. Cái này thời gian 5 năm đi qua, triều đình đã sớm rực rỡ hẳn lên. Bất quá không thể không nói, hiện tại triều đình càng thêm có sức sống. 5 năm qua, đại đường cũng không có dậm chân tại chỗ. 5 năm qua, đại đường thực lực cùng so với lúc trước cường đại chỉ ít mấy lần. Các nơi kiến thiết cũng cơ bản toàn bộ hoàn thiện. Hiện tại đại đường rốt cục có tư cách xưng là một cái siêu cấp đế quốc. Địa vị nói như thế nào đây, hay cùng hậu thế mỹ đế một dạng, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trừ Trường Tôn Vô Kỵ bất ngờ, Lý Thế Dân thời kỳ lao thần tử nhóm đều là được Lý Tĩnh trở về tin tức. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng mang theo lễ vật đi tới vệ quốc công phủ đệ. Cho dù là lúc trước chính kiến cũng hợp, cũng là như thế. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người là cô độc, lại không có trước. Trong mỗi ngày, cũng chỉ có thể cùng lúc trước cùng một nơi dành chính quyền đám bạn chí cốt uống chút rượu, huấn luyện chim. Liền ngay cả ở hoàng cung bên trong Lý Trị, cũng đặt đến Lý Tĩnh trở lại Trường An tin tức. Dược sư trở về. Lý Trị sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Nghe nói dược sư còn mang theo con nuôi cùng với con gái nuôi trở về, như vậy đi, đi hoàng cung bên trong chọn một ít lễ vật, đi một chuyến vệ quốc công phủ. Lý Trị quay về một bên nữ cầm y liễu vậy nói. Vâng, vậy, tốt đến tốt. Dưới, có thể nói, Lý Tĩnh trở lại Trường An, để yên tĩnh một lúc lâu Trường An bắt đầu sôi trào lên. Khởi bẩm lão gia, Trưởng Tôn đại nhân cầu kiến. Lý Tĩnh bên này còn không có tọa hạ nghỉ ngơi chứ, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại là trước một bước đến. Ha ha ha, Trưởng Tôn đại nhân đại giá quang lâm, quá cho ta Lý Tĩnh mặt mũi chứ. Lý Tĩnh cười ha ha, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nên đi bảo. Phòng đại nhân cầu kiến. Trình đại nhân cầu kiến hình. Từng cái lao thần từng cái quốc công, phá lệ toàn bộ hội tụ đến vệ quốc công phủ, toàn bộ vệ quốc công phủ ngược lại là náo nhiệt lên. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 424, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, bảo kiếm hương đường. Trừ các lao thần, rất nhiều mới lên cấp đại thần đều là đi tới vệ quốc công phủ đệ. Tuy nhiên Lý Tĩnh đã về hưu, thế nhưng đại đường quân thần uy danh như cũ vẫn là rất lớn. Chí ít ở trong quân đội, Lý Tĩnh hy vọng rất lớn. Vậy, bệ hạ giá đáo. Thế nhưng, ngay tại đại gia trò chuyện thời điểm, đột nhiên, ở ngoài cửa, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Sở hữu đại thần đều là sửng sốt một hồi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía ngoài cửa. Bệ hạ lại tự mình đến đây. Bọn họ không thể tin được, bởi vì không ai từng nghĩ tới, Lý Tĩnh lúc này mới vừa trở lại Trường An, Lý Trị lại liền tự mình đến nhà bái phòng. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Toàn trường người, bất luận là đại thần hay là người hầu, hay là đại thần gia thuộc bọn nhỏ, đều là đối với Lý Trị cùng kính hành lễ. Tuy nhiên vẫn chưa cúc cung quỳ xuống, nhưng là đều là khom lưng 90 độ. Lý Trị có thời gian đang nghĩ, cái kia hậu thế tiểu quỷ tử thói quen, phòng trường ngay tại lúc này từ đại đường học được đi thôi. Được, đều đứng lên đi, dược sư 5 năm chưa có trở lại Trường An, chấm cực kỳ nhớ nhung a. Lý Trị quay về Lý Tĩnh cười nói, nhận được bệ hạ mong nhớ, lao thần không thể lâu dài bạn 313 theo quân chắc, là lao hủ chi tội. Sau đó, Lý Trị liền bị cung kính đến ngồi phía trên. Vị trí này vốn là Lý Tĩnh, thế nhưng hiện tại Lý Trị nếu đến, vậy cũng chỉ có Lý Trị có thể ngồi ở chỗ này. Ở Lý Trị còn chưa ngồi xuống thời điểm, mọi người đều toàn bộ đứng lên, không người nào dám ngồi. Được, cũng ngồi xuống đi, nơi này không phải là triều đình, đại gia buông lòng một chút. So với lên 5 năm trước, hiện tại Lý Trị, xác thực muốn càng thêm thành thục. Chí ít hiện tại ra ngoài, sẽ không bị người để làm thiếu niên. Hiện tại Lý Trị đã 23 tuổi, dung nhan ngược lại là nhìn cũng bình thường rất nhiều, cùng thanh niên trẻ tuổi bình thường gần như. Ừm. Lý Trị đột nhiên nhìn thấy ở vào Lý Tĩnh cùng với Hồng Phất Nữ phía sau Lý Vân cùng với Lý Đồng, một luồng cực kỳ cảm giác quen thuộc cảm thấy, nhất thời từ trong lòng phun ra. Lý Trị tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là không có để ở trong lòng, chỉ giúp bản thân mình cùng hai thằng nhóc này hữu duyên. Cái này hai đứa bé là. Lý Trị ánh mắt đương nhiên có thể thấy được, cái này hai đứa bé khác với tất cả mọi người. Nó như thế nào đây, giống như là Mạc Nhi. Khởi bẩm bệ hạ, đây là lão thần con nuôi cùng với con gái nuôi. Phân biệt gọi là Lý Vân cùng với Lý Đồng. Lý Tĩnh nói như thế, nhìn về phía hai đứa bé trong ánh mắt, xem là thương yêu vẻ. Mặc dù nói là con nuôi cùng với nghệ nữ, nhưng như là tôn tử cùng với cháu gái. Không biết làm sao, Lý Trị tại đây hai đứa bé trên thân cảm giác được cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này như trước kia cùng Lý Minh Nguyệt hoàng tỷ không giống, nhưng cụ thể là cái gì, Lý Trị cũng nói không rõ. Bất quá, có thể thừa nhận là Lý Trị quay về hai đứa bé có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Ngay sau đó, Lý Trị liền đối với Lý Tĩnh nói: "Chấp tử trong hoàng cung mang đến một ít đồ chơi nhỏ, liền đưa cho hai đứa bé đi." Bất quá, Lý Trị cuối cùng trầm mặc một hồi, dường như nghĩ đến cái gì, đối với một bên Diệp Cô Thành nói: "Đem chấm bảo kiếm mang tới." Diệp Cô Thành tuy nhiên sững sờ, nhưng vẫn là cung kính gật gù, đi theo sau đem Lý Trị bảo kiếm mang tới. Bất quá là mấy phút hẹn gặp lại, lấy Diệp Cô Thành cái kia giống như tốc độ phi hành, trong nháy mắt liền hướng trở lại một lần hoàng cung. "Bệ hạ, ngài bảo kiếm." Làm lại thần nhóm nhìn thấy Diệp Cô Thành bảo kiếm trong tay thời gian, đều là sững sờ. Hiển nhiên bọn họ là nhận thức thanh bảo kiếm này. Kiếm này tên là Hưng Đường, lúc trước chấm sáng tạo ra đại đường thép tinh chế, vì là đại đường chế tạo vô thượng thần binh lợi khí. Mà cái này Hưng Đường thì là khối thứ nhất thép tinh chế đúc thành bảo kiếm. Dù sao, nó còn tùy tùng chấm chinh chiến ngũ hồ tứ hải, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, có thể nói ý nghĩa phi phàm. Nói xong, Lý Trị nhìn về phía thiếu niên Lý Vân. "Tiểu gia hỏa, nếu là hôm nay ngươi có thể biểu hiện tốt một chút một phen, để chấm nhìn thấy thực lực ngươi, vậy này đem Hưng Đường liền ban thưởng cho ngươi." Lý Trị dứt tiếng, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Đây chính là từ khi Lý Trị đăng cơ tới nay, vẫn nương theo lấy Lý Trị bảo kiếm a. Có thể nói, chỉ cần là ra chiến trường, chính là kiếm không rời khỏi người. Thậm chí, coi như là ở hoàng cung bên trong, Lý Trị mỗi ngày cũng sẽ lấy ra bảo kiếm múa một phen. Đủ để thấy rõ, thanh bảo kiếm này đối với Lý Trị ý nghĩa là dạng gì phi phàm a. Thế nhưng loại này bảo kiếm, Lý Trị lại muốn ban thưởng cho Lý Vân, đây là đối với Lý Vân vừa ý, hay là bởi vì Lý Tĩnh đây? Bệ hạ, cái này vui vừa một chút không thể, thương đường thế nhưng là bệ hạ thiếp thân đồ vật, làm sao có thể ban thưởng cho một giới tiểu nhi đây? Lý Tĩnh nói như thế, chúng đại thần đều là gật gù, tuy nhiên cũng nghe nói Lý Tĩnh con nuôi rất không phiền, nhưng là không cần phải coi trọng như vậy đi. Mới lần thứ nhất gặp mặt, lại liền muốn đem chính mình thiếp thân bảo kiếm ban thưởng, bệ hạ có phải hay không chuyện bé xé ra to? Lý Trị mỉm cười. Chấm đã nói, muốn thực lực của hắn để chấm tán thành, mới có thể được hương đường, bằng không, chấm cũng sẽ không ban thưởng. Tất cả mọi người là trầm mặc một hồi, Lý Tĩnh trầm ngâm chốc lát, lập tức quay về bình tĩnh Lý Vân nói: "Công lao, nếu bệ hạ muốn dựa vào trường học ngươi một phen, vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút, không nên để bệ hạ thất vọng. Biết không?" Lý Tĩnh nói như thế. "Vâng, nghĩa phụ." Lý Vân gật gù, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng đúng mực. Một đám lao thần xem đều là âm thầm gật đầu, chỉ cần chính là cái này tính cách, tương lai liền là một cái nhân tài. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ hai. Khảm, chia sẻ. Chương 425, lực so với Hàn Vũ, kỹ so với Lữ Bố. Lý Vân chậm rãi đi tới Lý Trị cùng dưới, sau đó một gối quỳ xuống. "Thảo dân Lý Vân, nguyện bị bệ hạ dâng tặng lễ vật." Lý Tĩnh sững sờ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn gái này con nuôi, hắn thế nhưng là mười phần hiểu biết, tính cách lạnh lùng, đồng thời mười phần kiêu ngạo. Coi như là một gối quỳ xuống, trừ hắn cùng với Hồng Phất nữ ra, không người nào có thể để Lý Vân như vậy. Coi như là lúc trước cho Lý Vân tìm đại nho lão sư, Lý Vân cũng sắc mặt lạnh lùng. Mà bây giờ, lại chủ động đối với Lý Trị một gối quỳ xuống hành lễ. Đây là trong quân hành lễ phương thức, là Lý Tĩnh giáo dục. Lý Tĩnh chỉ cho là, có lẽ là bởi vì Lý Trị hoàng đế thân phận, này mới khiến Lý Vân chủ động quỳ xuống đi. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Lý Vân đang nhìn đến Lý Trị trong mấy mắt, thì có một luồng hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết. Tuy nhiên chưa từng gặp bệ hạ, thế nhưng Lý Vân vẫn từ nhỏ đều là nghe Lý Trị truyền thuyết lớn lên. Cho nên đối với vị này đại đường hoàng đế, hắn là mười phần kính ngưỡng. Hơn nữa cái kia không hiểu ra sao cảm giác thân thiết, mới khiến cho hắn chủ động đối với Lý Trị chào quân lễ. Trốn ở Hồng Phất nữ phía sau Lý Đồng cũng là như thế, không biết vì sao, nàng xem thấy Lý Trị, làm sao cảm giác mình muốn khóc đây. "Hừm, vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút một phen đi. Cái này hương đường, thế nhưng là chấm lớn nhất thiếp thân bảo kiếm, hay là đại đường khối thứ nhất thép tinh chế tạo, ý nghĩa phi phàm. Ngươi nếu là có thể được nó, danh truyền thiên hạ, cũng chưa chắc không thể." Lý Trị nói như thế, không biết vì sao, tại đây trước mặt thiếu niên, hắn luôn là cảm giác có rất nhiều lời muốn nói. Nói như thế nào đây, giống như là đối mặt Mạc Nhi, có sủng ái chi tâm, lại là giáo dục chi tâm. Hắn lúc này lại ở đối với Lý Vân tự thân dạy dỗ. Cái này tự nhiên cũng bị một bên các đại thần nhìn thấy, lập tức trong lòng đều là thán phục. Lý Trị lại như vậy yêu thích thiếu niên này, mà Lý Tĩnh thì là hết sức cao hứng, đây là hiện tượng tốt. Hắn rõ ràng biết rõ, Lý Vân năng lực mạnh mẽ đến đâu. Nếu là tương lai Lý Vân lớn lên, còn có bệ hạ coi trọng, cái kia bệ hạ sẽ trở thành liền một phen phong công vĩ nghiệp. "Lý Vân, ngươi nghĩ làm sao phơi bày một ít thực lực ngươi đây?" Lý Trị cười hỏi, hắn tự nhiên một chút cũng có thể thấy được, thiếu niên này, căn cốt bất phàm, thậm chí có thể là so với Tiết Nhân Quý còn muốn biến thái tồn tại. dù sao ở cái thế giới này dân bản địa bên trong, Tiết Nhân Quý là hắn gặp qua biến thái nhất tồn tại, mà thiếu niên này lại so với Tiết Nhân Quý còn muốn biến thái, đây cũng là Lý Trị nhìn như vậy nặng hắn nguyên nhân chủ yếu bên trong. Đương nhiên vẫn là bởi vì trong lòng không khỏi hảo cảm. Một bên Tiết Nhân Quý cũng là rất hứng thú nhìn Lý Vân, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Tuy nhiên hắn còn mong ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng lúc này cũng có 30 tuổi. Theo thời gian lịch sử, hắn sớm muộn cũng là muốn kết thúc. Mà bây giờ, có thể nhìn thấy đại đường tiếp theo đời, lại có như vậy thiên tài, hắn tự nhiên trên phân cao hứng. Hắn thậm chí đã đang nghĩ, nếu là cái này Lý Vân thật không tệ, hắn liền chuẩn bị thu Lý Vân làm đồ đệ. Mặc dù nói, vừa bắt đầu Lý Tĩnh đã thu đồ đệ Lý Vân, thế nhưng mặt sau thu hoạch con nuôi, vậy dĩ nhiên là chưa tính là sư đồ. Vì lẽ đó, Tiết Nhân Quý có ý nghĩ này là bình thường. Bệ hạ, nghe đồn ở Tần Hán thời kỳ, có Bá Vương Hạng Vũ cử định, Tam Quốc thời kỳ, càng có Lữ Bố Viên Môn xạ kích. Lý Vân bất tài, ở Tam Nguyên huyện được gọi là tiểu Lữ Bố. Nhưng Lý Vân chí hướng là siêu việt hai người này. Không bằng, Lý Vân liền đem hai người sự tích lặp lại một lần đi. Thiếu niên trung quy là thiếu niên, tuy nhiên nhìn thành thục, nhưng tuổi thật bất quá là 7, 8 tuổi dáng vẻ. Vì lẽ đó, lúc này nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp đem tất cả nói ra. Các đại thần đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là nghe mới sinh không sợ có a. Lại vừa xuất ra liền muốn khiêu chiến hai vị lịch sử ngon nhân. Đây chính là Hạng Vũ cùng Lữ Bố a. Một cái là Sở Bá Vương, có thể nói nhân loại trí cường giả bên trong. Không một cái khác thì là Tam Quốc Lữ Bố, tương tự biến thái nhân vật. Thế nhưng ngày gần đây, hắn lại muốn ngóng nhìn ngàn năm, đi khiêu chiến hai vị này nhân vật. Thiếu niên này, mới tuổi như vậy, nhưng cũng đã như thế tự đại sao? Có thể nói, trừ Lý Trị, Tiết Nhân Quý, cùng với Lý Tĩnh, còn có Mai Trường Tô cùng số ít người ra, phần lớn người cũng cho rằng Lý Vân là tự đại. Thậm chí có thể nói là không biết trời cao đất rộng. Những người khác, đại bộ phận cũng không nhìn ra Lý Vân thực lực. Coi như là võ tướng, bọn họ cũng không có Lý Trị loại người ánh mắt. Mai Trường Tô sở dĩ có thể thấy được, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn bên cạnh Nghe Hoàng của chúa. Dù sao ở Lang Gia bảng thế giới, Nghe Hoàng quận chúa thế nhưng là cao thủ bảng 10 vị trí đầu nhân vật ta. Phóng tới thế giới này, quả thực chính là người trong chốn thần tiên võ lâm cao thủ. Vì lẽ đó, có thể nhìn ra Lý Vân thực lực, tự nhiên cũng là bình thường. Đương nhiên, đại gia có thể thấy được, cũng chỉ là một điểm phiến diện thôi. Chính thức cường đại cỡ nào, không tận mắt chứng kiến, hay là vô pháp khẳng định. Vì lẽ đó, Lý Trị ngược lại là rất hứng thú nói, ngươi nếu là có thể nâng lên 1000 cân cự đỉnh, bên ngoài 100 bước bắn chúng cái này tiền tệ không? Cái kia không biết hưng đường kiếm, coi như là vàng dòng cựu long thương, chấp cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Thậm chí ngươi còn có thể đi đại đường bãi nuôi ngựa bên trong chọn chính mình chuyên trúc chiến mã. Lý Trị ưng thuận nhận rõ, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thương đường kiếm coi như, trừ Lý Trị các đại thần, cực ít có người biết rõ. Bởi vì trên chiến trường, rất ít sẽ dùng trường kiếm loại hình vũ khí. Thế nhưng, cái kia vàng dòng cựu long thương liền không giống a. Đây chính là Lý Trị lần đầu ra chiến trường liền sử dụng vũ khí, hơn nữa thế nhưng là hệ thống đổi lấy, tuyệt đối siêu cấp thần binh. Thế nhưng, Lý Trị lúc này lại hứa rõ, đây cũng quá xem nặng Lý Vân chứ. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Khảm, chia sẻ. Chương 426, toàn trường nghi vấn, Trấn Quốc song sư. Lý Vân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức liền đối với Lý Trị thi lễ một cái. Vậy bệ hạ hay coi trọng. Nói xong, Lý Vân liền lui ra, lúc này nhìn quanh hai bên lên. Những người khác đều là rất hứng thú nhìn về phía Lý Vân, sau đó, chỉ thấy Lý Vân lại nhanh chân hướng về vệ quốc công bên ngoài phủ mà đi. Hắn là đang làm gì thế? Các ngươi nói, đứa nhỏ này thật có thể nâng lên 1000 cân cự đỉnh sao? Ta xem treo, coi như là lúc trước Tiết Nguyên Soái bây giờ, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy lực lượng chứ. Một ít đại thần nói như thế, Thiết Nhân Quý cũng là gật gù. Tuy nhiên hắn từ nhỏ đã kỳ dị phi phàm, nhưng đúng là không có kinh khủng như vậy lực lượng. Dù sao, người còn tăng một thất không thể lớn lên trước, bất luận là thân thể hay là xương cốt, đều thuộc về 10 phần yếu đối giai đoạn. Dựa theo lẽ thường mà nói, một cái vị thành niên hài tử, chí ít liền 15-16 tuổi đều không có hài tử, tuyệt đối không gian có kinh khủng như vậy lực lượng. Bởi vì hắn thân thể tuyệt đối không chịu nổi. Vì lẽ đó, lúc này mọi người đều rất là hoài nghi, Lý Vân là có hay không có thể nâng lên 1000 cân cự đỉnh. Nói thật, coi như là Lý Tĩnh cùng với Hồng Phất Nữ cũng có chút bận tâm. Tuy nhiên bọn họ đối với Lý Vân rất hiểu biết, biết rõ Lý Vân lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ ít so với kia chút trong quân bóc người khôi ngô tráng hán so ra, đều là không kém chút nào. Thế nhưng, bọn họ cũng chưa từng gặp Lý Vân chính thức lực lượng. Bởi vì tên tiểu tử này, xưa nay không sẽ vô duyên vô cớ đi biểu hiện mình, trong ngày thường vũ đao lộng đồng, cũng rất khó coi đến hắn cường đại lực lượng. Dược sư, ngươi cảm thấy Lý Vân tiểu tử này có thể nâng lên 1000 cân cự đỉnh sao? Lý Trị quay về phía dưới Lý Tĩnh hỏi. Lý Tĩnh đứng lên, cung kính đối với Lý Trị cúc cúc cùng. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần cũng không biết rằng. Tuy nhiên công lao nhi lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn thực lực chân chính, lão thần cũng chưa từng đi dò xét quá. Vì lẽ đó, điểm này lão thần cũng không dám hứa chắc. Lý Trị gật gù. Thế nhưng, Lý Trị đột nhiên bổ sung một câu. Coi như là Lý Vân Nâng không đứng lên 1000 cân tự đỉnh, nhưng nếu hắn có thể biểu hiện ra chính mình vi phạm, cái kia chẳng ưng thuận nhận rõ, vẫn như cũ giữ lời. Lý Trị lời nói, để rất nhiều hiểu biết hắn lão thần đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Trị lại đối với Lý Húc đứa bé này như vậy xem nặng. Phải biết, bên trong là hoàng đế, kim khẩu ngọc ngôn, hơn nữa Lý Trị cũng là một cái nhất ngôn cửu đỉnh người. Lúc này lại sẽ nói không giữ lời, điều này thực có chút khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, bọn họ là ước ao Lý Tĩnh. Hiện tại Lý gia hai đứa con trai, ở trong quân đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, được Lý Trị xem nặng cùng với thưởng thức. Mà bây giờ, tùy tiện thu dưỡng một cái con nuôi, lại cũng như vậy bị bệ hạ coi trọng. Cái này Lý gia, xem ra còn có thể hưng thịnh mấy chục năm a. Bọn họ đều là trong lòng cảm thán, như vậy con nuôi, làm sao không có đến phiên bọn họ đây? Chỉ có thể nói, hết thảy đều là duyên phận, người nào sẽ nghĩ tới, Lý Tĩnh chỉ là trở lại quê nhà Tam Nguyên huyện, lại liền sẽ ở trong rừng cây nhìn thấy mình luyện võ Lý Vân. Bất quá, lại nói lúc này Lý Vân đi đến đâu đây? Tất cả mọi người cho là hắn muốn đi chuẩn bị nghìn cân cự đỉnh, dù sao không có nghìn cân cự đỉnh, biểu diễn còn thế nào tiếp tục. Thế nhưng, Lý Vân nhưng ngoài ý muốn đi tới vệ quốc công phủ đệ trước cửa lớn. Tam thiếu gia, ngài tới nơi này làm gì? Không nên về phía sau viện hương đường đại đỉnh cho tới đại sảnh sao? Lão quản gia hiếu kỳ hỏi, vệ quốc công phủ đệ hương đường bên trong có một tôn chuyên môn dùng để dâng hương đại đỉnh. Không nhiều không ít, vừa vặn nặng đến nghìn cân. Bọn họ cho rằng, vừa nãy Tam thiếu gia là muốn đi vận chuyển cự đỉnh đây. Vì vậy, ở lão quản gia phía sau, theo 10 cái lý gia chẳng hán, quản gia ra, không cần cự đỉnh, chúng ta hay dùng cái này đi. Lý Vân chỉ vào trước cửa lớn hai vị sư tử bằng đá nói, ngữ khí 10 phần lễ phép, nhưng khuôn mặt như cũ vẫn là lãnh túc. Phòng trưng đứa nhỏ này, càng là lớn lên, cái này càng là băng lãnh đi. Nhưng đấy lòng tuyệt đối là thiện lương, điểm này, chỉ cần là người quen biết, cũng biết. A, quản gia cùng với các tráng hán đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái này vệ quốc công ngoài phủ đệ hai vị đại thạch sư tử, nhưng khi sơ trước tiên tiên đế sở bàn tặng Lý Tĩnh, cũng chính là Lý Liên sở ban tặng, đặt tên trấn quốc song sư. Tuy nhiên dùng vật liệu đá, cũng không phải cái gì chân quý trò chơi, nhưng nếu là bệ hạ tự mình ban thưởng, vậy cũng xem như ý nghĩa phi phạm. Hơn nữa, cái này hai vị sư tử bằng đá, trọng lượng 10 phần khủng bố. Có một người trưởng thành cao, từng cái nặng đến gần như hơn 1,600 cân. Lúc trước từ thành bên ngoài nhà xưởng vận chuyển đến vệ quốc công phủ đệ, thế nhưng là tiêu tốn mấy chục người, cùng với mười mấy con ngựa gia động xe ngựa a. Thiếu gia, đây còn là quên đi, tuy nhiên chúng ta biết rõ thiếu gia thực lực ngươi bất phàm, nhưng cái này sư tử bằng đá hay là quá nặng, không bằng hay là đi nắm hương đường cự đỉnh đi. Lao quản gia nói như thế, hai. Không những ngày qua, Lý Vân ngày ngày cũng sẽ ở phủ bên trong luyện võ. Thực lực cường đại, đủ khiến người chấn động, vì lẽ đó bọn họ cũng biết Lý Vân là có bản lãnh thật sự yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng, cái này hơn 1,600 cân sư tử bằng đá, thật không phải người bình thường có thể di chuyển lớn. Phòng trưng ở toàn bộ đại đường, chỉ có Tiết Nhân Quý, cùng với cái kia mới lên cấp đại tướng quân Vũ Nguyên, mới có thể nâng được lên chứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn người hầu biết rõ, đại đường có thể nâng lên cái này sư tử bằng đá người, có thể nói không phải số ít. Nhưng trong quân, xác thực chỉ có mấy người có thể dơ lên. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 427, dị loại huynh muội, một tay nâng sư. Được, quản gia ra, hay dùng cái này hai vị trấn quốc song sư. Lý Vân bung tay, sắc mặt hờ hững, dường như không có chút nào lo lắng. Có vẻ như nâng lên nghìn cân vật nặng, đối với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Quản gia rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu, dù sao cũng là Tam thiếu gia, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Bất quá, hắn vẫn chưa chú ý Lý Vân trong miệng hai vị, bằng không, tất nhiên sẽ dọa sợ. Được rồi, nếu thiếu gia cũng nói như vậy, người lao nô kia chỉ có thể vâng theo. Bất quá chỉ cần bằng vào bọn họ mấy cái, là vô pháp di chuyển cái này trấn quốc song sư. Nói xong, quản gia nhìn về phía sau mấy cái tráng hắn nói. Đi, lại gọi mấy người tới. Bất quá, ngay tại mấy người chuẩn bị đi gọi người thời điểm, lại bị Lý Vân cản trở dừng. Quản gia ra, không cần làm phiền bọn họ, ta còn là tự để đi. Lý Vân nói xong, lại liền phối hợp 24 hướng về kia trấn quốc song sư đi đến. Tuy nhiên lớn lên rất nhanh, nhưng từng người cũng chỉ là một M45 ra mặt dáng vẻ. Ở người trưởng thành kia đồng dạng cao chấn nước song mặt sư từ trước, quả thật có chút nhỏ bé. Dù sao uy vũ hùng vĩ trấn quốc song sư, lúc trước thế nhưng là hoàng gia công tượng chế tạo, là sơ đại đường hoàng Lý Uyên ban thưởng cho Lý Tĩnh. Ý nghĩa phi phàm, làm công cũng không đơn giản. Bất quá cũng là bởi vì lúc trước đại đường mười phần nghèo, vì lẽ đó cái này trấn quốc song sư dùng vật liệu đá tương đối bình thường thôi. Nhưng dù cho như vậy, cũng vô pháp thay đổi trấn quốc song sư khác với tất cả mọi người. Tam thiếu gia, ngài muốn làm gì? Quản gia giật mình, hắn không nghe lầm chứ? Tam thiếu gia vừa nãy trong giọng nói ý tứ, cư nhiên là muốn chính mình vận chuyển cái này trấn quốc song sư. Lý Vân vẫn chưa phản ứng đến hắn nhóm, từ nhỏ đến lớn, kỳ thực ở trong mắt rất nhiều người, hắn chính là một cái dị loại, một cái quái vật. Chí ít ở gặp phải Lý Tĩnh vợ chồng trước, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi hải tử cũng không muốn với bọn hắn hai huynh muội chơi đùa, bởi vì bọn họ quá đặc thù. Hai người bọn họ huynh muội, từ nhỏ đã so với hải tử cùng tuổi lớn nhanh, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tỉ như đã gặp qua là không quên được à, nộ tính siêu phàm các loại, nói đến đều là trò trẻ con. Như là Lý Vân, từ nhỏ đã có một quyền đấm chết như khủng bố lực lượng. Thật là không phải là Tam Nguyên huyện người khai minh tiến bộ, dù sao bên kia sinh ra rất nhiều danh tướng, tỉ như Lý Tĩnh. Đổi ở những nơi khác, hay là sẽ bị xem là quái vật, trực tiếp xóa đi. Đây là phong kiến thời đại, đương nhiên, những năm này theo Lý Trị Đại Đường thư viện thông dụng, dân chúng cũng khai phóng rất nhiều. Hiểu nhiều lắm, dĩ nhiên là sẽ không ngu muội. Lý Vân chính là một cái hài tử, hắn suy nghĩ rất đơn giản. Hắn phải ở trước mặt bệ hạ biểu hiện. Bởi vì nghĩa phụ đã nói, bệ hạ là thế giới này vĩ đại nhất người. Nếu là bệ hạ cũng thừa nhận hắn, vậy sau này, hắn Lý Vân cùng với muội muội sẽ không lại là những người khác trong miệng quái vật. Có thời gian tiểu hài tử suy nghĩ chính là đơn giản như vậy, đồng thời không hề có đạo lý, chính là vì cái này một cái suy nghĩ, Lý Vân liền đồng ý đi khiêu chiến Thiên Cổ Hạng Vũ cùng với Lữ Bố. Tam thiếu gia, ngài cẩn thận a. quản gia cùng với xung quanh một đám người hầu thế nhưng là dọa sợ, bởi vì lúc này Lý Vân lại lấy tay nắm lấy sư tử bằng đá một cái chân, tay quá nhỏ, căn bản là vô pháp nắm lấy. Vì lẽ đó Lý Vân điều chỉnh một chút, cuối cùng vẫn còn đưa tay ngăn cản sư tử bằng đá bụng. Ùng ùng. Lúc này ở vệ quốc công phủ đệ ngoài cửa có rất nhiều bách tính hội tụ. Dù sao xem trò vui thói quen, ở Hoa Hạ chủng tộc này vẫn luôn là di truyền. Kim muộn vệ quốc công phủ mười phần náo nhiệt, có thể nhìn thấy các loại đạt quan hiền quý, thậm chí còn có bệ hạ. Vì lẽ đó có rất nhiều bách tính hội tụ đến nơi này. Lúc này mọi người cũng đều là nhìn thấy, một cái nhìn bất quá là mười mấy tuổi ra mặt tiểu gia hỏa, lại đi tới cự đại sư tử bằng đá bên cạnh, đem tay phải đặt ở sư tử bằng đá bụng, hai đầu gối hơi bốn lượng, lại làm ra muốn nâng lên sư tử bằng đá động tác. Ha ha ha! Tất cả mọi người là phát sinh tiện ý tiếng cười, cũng không là đang dễu cợt Lý Vân. Dù sao hắn một cái vô hại tiểu hải tử, người nào sẽ nhảm chán như vậy đi lấy cười hải tử đâu? Đại gia chỉ là một cười, đứa trẻ này chơi thật vui. Ẩm, không phải, 317 chính là ở đây sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người tiếng cười liền trong nháy mắt bị nghẹn lại. Bọn họ toàn bộ mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn mặt trước thiếu niên. Cho ta lên quát to một tiếng, thiếu niên cái kia trắng non khuôn mặt cùng với trên cánh tay, lại tuôn ra khủng bố gân xanh. Mà ở trong đó, như có một luồng hồng hoang manh thú lực lượng bộc phát ra. Trong phút chốc, cái kia giống như hồng hoang manh thú lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Quả kẹt. Sư tử bằng đá, đã có mấy chục năm chưa từng di động, thậm chí có thể nói, cự đại trọng lượng cùng với để sư tử bằng đá bốn con chân, có chút thâm nhập lòng đất. Thế nhưng lúc này, cùng với cái kia bùn đất, lại cũng bị Lý Vân một tay âm ầm nâng lên trên. Chấn động. Không gì sánh được chấn động. Toàn trường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính, cùng với Lý gia một đám người làm, đều là không dám tin tưởng nhìn hoàn cảnh trước mắt. Nâng, thật dơ lên. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ.